Chương 368 đang khi nói chuyện Thiên Diệp Vũ Quỷ đã động, tốc độ kia tiểu giống như quỷ mị đồng dạng, coi như là đối lập Dạ Suy Tuyết cũng là không kịp nhiều lại để cho. Đã không có linh giác cảm giác năng lực, Dạ Suy Tuyết cũng không phải là không có hắn phương pháp của nó có thể cảm giác, dù sao cũng là nhị dạ giới đỉnh tiêm nhị dạ, làm sao có thể thiếu đi đồng dạng kỹ năng tiểu biến thành phế vật đồng dạng tồn tại. Thiên Diệp Vũ Quỷ tốc độ rất nhanh, nhưng là tốc độ của hắn cũng chỉ là thẳng tắp tốc độ mà thôi, rất trực tiếp đi tới Dạ Suy Tuyết trước mặt. Năm đó cùng Thủy Môn cùng một chỗ tu luyện, đối với Thủy Môn tốc độ đều như lòng bàn tay, Thiên Diệp Vũ Quỷ tại Dạ Suy Tuyết tốc độ như vậy Thiên Vương trước mặt biểu diễn tốc độ cũng không quá đáng là chê cười mà thôi. Một quyền đánh hướng về phía Dạ Suy Tuyết mặt, có thể cảm nhận được nắm đấm hai bên sức lực phòng, còn có cái kia vạch phá không khí chỗ sinh ra thanh âm. Không người nào dám xem thường một quyền này uy lực, mà Dạ Suy Tuyết chỉ hơi hơi nghiêng đầu tiểu tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Ai biết cái lúc này, Thiên Diệp Vũ Quỷ rõ ràng đột nhiên biến chiêu, biến quyền vi trảo, thoáng một phát tiểu bắt được Dạ Suy Tuyết đầu vai, muốn đem Dạ Suy Tuyết té ngã trên đất. Dạ Suy Tuyết chỉ hơi hơi cười lạnh, tay trái thoáng một phát cầm cổ tay của đối phương, lôi độn đại phát điện người, tại đây không gian ở trong, sở hữu tất cả nhân thuật, nị dạ đều có thể vận dụng tự nhiên, đã không có thần nguyện tồn tại, đương nhiên là sử dụng lôi độn nhân thuật, nị dạ, rồi. Đại phát điện người màu trắng bạc hào quang xuất hiện, thoáng một phát tiểu đánh trúng vào cổ tay của đối phương, hơn nữa lập tức lan tràn đã đến Thiên Diệp Vũ Quỷ toàn thân. Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật không ngờ Dạ Suy Tuyết rõ ràng cường đại như thế, nhưng là lôi độn tê liệt cảm giác truyền đến, lại để cho toàn thân của hắn cao thấp không thể động đậy, căn bản là không thể làm ra bất luận cái gì phản kích động tác. Gặp đối phương đông chốc bị chính mình chế ngự đồng phục ở, Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, còn tưởng rằng Thiên Diệp Càng Lao Ba Hội là dạng gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này sao? Tiểu tử, lão phu chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, Thiên Diệp Vũ Quỷ lộ ra chính mình hàm răng trắng đoán, đối với Dạ Suy Tuyết mỉm cười, sau đó thản nhiên nói hư quỷ tránh. Lập tức, Thiên Diệp Vũ Quỷ vốn nên là đã bị tê liệt thân thể rõ ràng hư không tiêu thất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, thoáng một phát xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết đại khái 10m phía trước. Lão phu chỉ là vì thăm dò thoáng một phát thực lực của ngươi mà thôi, không nghĩ tới còn có như vậy mấy lần. Thiên Diệp Vũ Quỷ khặc khặc cười nói, căn bản là không có đem Dạ Suy Tuyết để vào mắt bộ dạng, kế tiếp, tự là chân chính công kích. Còn vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng mới được là. Lần nữa bạo phát tốc độ của mình, lúc này đây còn là giống nhau sử dụng hư quỷ tránh. Thoáng một phát hư không tiêu thất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, Dạ Suy Tuyết hoàn toàn cảm giác không thấy đối phương là bất luận cái gì khí tức, là không gian nhân thuật, nhị dạ, sẽ không sai đấy. Đó là cùng phi lôi thần chi thuật đồng dạng cảm giác. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm âm thầm kinh hãi, thật không ngờ đối phương rõ ràng liền không gian nhân thuật, nhị dạ, đều có thể nắm giữ, cũng thật không ngờ ở chỗ này rõ ràng còn có thể sử dụng không gian nhân thuật, nhị dạ. Thiên Diệp Vũ Quỷ trợ thủ đắc lực ngón tay đều sản sinh biến hóa, biến thành sắc bén móng vuốt sắc bén, thoáng một phát xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, tay phải vung dậy, chào hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Đã không có linh giác đối với Dạ Suy Tuyết quan sát cũng có nhất định được ảnh hưởng, Dạ Suy Tuyết rõ ràng chúng đối phương một chiêu, đông chốc bị đối phương móng vuốt sắc bén bắt lấy, cảm giác đau đớn tại ăn mòn lấy Dạ Suy Tuyết đại não, giống như nếu lần nói cho Dạ Suy Tuyết, tại đây cũng không phải cảnh trong mơ đồng dạng. Cạo, lập tức, Dạ Suy Tuyết sử dụng ra chính mình trong nháy mắt thân thuật, thoáng một phát tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Nhưng là tại Dạ Suy Tuyết né tránh về sau, lại phát hiện phần lưng của mình cũng không có lộ ra cái gì vết máu, mà là xuất hiện cùng loại với xương trắng đồng dạng đồ vật. Thiên Diệp Vũ Quỷ dùng cái mũi ra sức khẽ hấp, cái kia đoàn xương trắng rõ ràng thẳng nhận được Thiên Diệp Vũ Quỷ trong lỗ mũi. Thiên Diệp Vũ Quỷ trên mặt đột nhiên xuất hiện hấp thần mã độc đồng dạng quái cảm, cái kia trên mặt vui thích biểu lộ là làm bộ không được. Mà Dạ Suy Tuyết lúc này cũng cảm thấy một hồi suy yếu, hiển nhiên đối phương công kích được chính mình trôi chạy ra xương trắng không thể nào là đối với chính mình không có ảnh hưởng đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được, nguyên lai là tinh thần lực của mình trong khoảnh khắc đó giảm xuống rất nhiều. Người cũng cảm thấy a. Thiên Diệp Vũ Quỷ mang trên mặt dáng tươi cười, nhắm mắt lại còn giống như tại hưởng thụ lấy vừa rồi khoái cảm, không có sai. Đúng là tinh thần lực. Trong cái thế giới này, hai người chúng ta chỉ biết có một cái người thắng, cái kia người thắng hội hoàn toàn cắn nuốt sạch đối phương, trở thành cường đại nhất tồn tại. Lão phu cắn nuốt ngươi, tiêu cũng tìm được ngươi hết thảy, tinh thần lực của ngươi, thân thể của ngươi. Thiên Diệp Vũ Quỷ một bên cười tà một bên mở ra ánh mắt của mình, mà nhược ngươi có thể thôn vệ lão phu, như vậy ngươi cũng nhất định sẽ trở thành càng cường đại hơn tồn tại. Toàn bộ nhị dạ giới đều đỉnh tiêm tồn tại. Thế nào, loại này hấp dẫn ngươi chịu được sao? Xem ra ngươi nói chuyện cũng không phải khó nghe như vậy sao? Dạ Suy Tuyết lúc này trên mặt rõ ràng cũng lộ ra dáng tươi cười, trong ánh mắt đều là trở nên mạnh mẽ khát vọng, đã như vậy lời mà nói, như vậy xem ra muốn dùng một chút thực lực cùng ngươi tác chiến mới có thể rồi. Đang khi nói chuyện, Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại trả cờ dạ đã bắt đầu chấn động, trong nháy mắt hai người chỗ không gian đều sinh ra một tia chấn động. Thiên Diệp Vũ Quỷ trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên thật không ngờ Dạ Suy Tuyết thực lực rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Một cổ màu đỏ hào quang lập tức xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết bên người, đó là giới vương quyền, lúc này Dạ Suy Tuyết có thể sử dụng mạnh nhất chiêu số. Đem làm màu đỏ hào quang bao phủ đến Dạ Suy Tuyết toàn thân thời điểm, Dạ Suy Tuyết mãnh liệt nhìn về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ. Thuấn bộ, đó là đỉnh tiêm tốc độ, không ai có thể so tốc độ như vậy nhanh hơn, coi như là không gian nhẫn thuật, nhị dạ đều có thể tranh phong trong nháy mắt thân thuật. Thoáng một phát ưu xuất hiện ở Thiên Diệp Vũ Quỷ bên người, Dạ Suy Tuyết hai tay thoáng một phát cầm đối phương hai vai, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ phản ứng cũng không chậm, lập tức tiểu bắt được Dạ Suy Tuyết đích cổ tay, không phóng Dạ Suy Tuyết di động chính mình. Ai biết ngay tại cùng lúc đó, Dạ Suy Tuyết hai tay rõ ràng xuất hiện cường đại lôi thuộc tính trạng cơ dạ, lôi độn đại phát điện người, lần nữa sử dụng đại phát điện người, lần này cũng không phải là như vừa rồi đồng dạng đại phát hiện người, đó là lóng lánh lấy hồng sắc quang mang đại phát hiện người, không biết nếu so với ngay từ đầu đại phát hiện người cường lớn hơn bao nhiêu lần. Tại Thiên Diệp Vũ Quỷ trên bờ bay, cũng xuất hiện lưỡng đạo vết thương, thấy mình bị thương, Thiên Diệp Vũ Quỷ mã bên trên cắn răng sử dụng một cái nhẫn thuật, nhị dạ, hư quỷ hóa, lập tức thân thể biến thành hư vô, Thiên Diệp Vũ Quỷ thoáng một phát biến thành ảo ảnh, lại để cho Dạ Suy Tuyết rốt cuộc công kích không đến. Nhưng là vừa rồi hắn còn là bị tổn thương, trên người xuất hiện lưỡng đạo bạch sắc sương mù, bị Dạ Suy Tuyết thoáng một phát hút vào trong cơ thể của mình. Đó là một loại gọi là thoải mái cảm giác, không thể không nói văn hóa đều là bác đại tinh thâm, cái gì gọi là thoải mái, cái kia chính là một cái nam nhân ít 4 lần cảm giác, cái kia chính là thoải mái. Hơn nữa mấy cái bị 20 nữ nhân cũng đều là mỹ nữ, cái này là thoải mái. Cảm giác được tinh thần lực của mình trở nên cường lớn hơn rất nhiều, Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng thuần bộ, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ hiển nhiên cũng có cảm giác của mình thủ pháp, sử dụng hư quỷ tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Hai người cũng biết đối phương uy hiếp, cho nên chiến đấu tiểu trở nên kỳ diệu rất nhiều. Vô luận là ai biến mất không thấy gì nữa, lần nữa công kích thời điểm, đối phương đều sớm cảm giác đến công kích của đối phương, sau đó lập tức né tránh ra. Thiên Diệp Vũ Quỷ, Dạ Suy Tuyết tốc độ đều đồng giảm nhanh, hơn nữa đều có cảm giác của mình thủ pháp, tuy nhiên vừa rồi hấp thu Thiên Diệp Vũ Quỷ hai đạo tinh thần lực, nhưng là cũng chỉ là so vừa mới bắt đầu lúc tiến vào cường hơi có chút điểm mà thôi, vẫn không thể dùng linh giác cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Rồi sau đó sử dụng giới vương quyền Dạ Suy Tuyết rõ ràng lần nữa bị Thiên Diệp Vũ Quỷ đánh trúng, hai người rõ ràng đều về tới khởi điểm vị trí, không ai chiếm được tiện nghi, cũng không ai trở nên càng mạnh hơn nữa. Hai người chiến đấu cứ như vậy lâm vào giằng co, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ, nếu như lâm vào giằng co lời mà nói, như vậy sẽ bị hoàn toàn hấp thu khẳng định tiểu là mình. Dù sao, giới vương quyền cũng không phải là một mực có thể bảo trì trạng thái a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 369 màu đỏ hào quang vẫn còn tiếp tục chính mình quanh thân lóng lánh, nhưng là Dạ Suy Tuyết đã cảm thấy cái kiêm màu đỏ hào quang đã chi không căng được quá lâu. Tỉnh táo cắn hạ chính mình môi dưới, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía trước cái kia coi như còn không có bất kỳ tổn thương Thiên Diệp Vũ Quỷ, trong nội tâm thầm nghĩ, không thể tiếp tục nữa rồi, giới vương quyền lập tức muốn biến mất, được muốn cái biện pháp mới được là. Thiên Diệp Vũ Quỷ giống như phát hiện Dạ Suy Tuyết quanh thân hồng sắc quang mang tại một chút trở thành nhạt, trong ánh mắt xuất hiện hưng phấn hào quang, tà dị mỉm cười xuất hiện ở trên mặt, như thế nào, sắp rất không thể à, ngươi. Thiên Diệp Vũ Quỷ vừa cười vừa nói, không có sao, cứ như vậy bị lão phu hấp thu a. Vận mệnh của ngươi chính là như vậy, ngoan ngoãn phục tùng vận mệnh a. A ha ha ha. Đi con em ngươi vận mệnh. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, đó là sử dụng thuần bộ. Giống như đã thành thói quen cùng Dạ Suy Tuyết phương thức tác chiến, Thiên Diệp Vũ Quỷ gặp Dạ Suy Tuyết sử dụng thuần bộ một khắc này, lập tức mình cũng sử dụng hư quỷ tránh, hắn hiện tại không cần cùng Dạ Suy Tuyết chính diện chiến đấu, chỉ cần kéo dài thời gian cũng đã đủ rồi. Hắn biết rõ Dạ Suy Tuyết giới vương quyền đã lập tức muốn đến thời gian rồi, đem làm giới vương quyền đến thời gian một khắc này, Dạ Suy Tuyết thực lực thế tất có thể so với hiện tại hạ thấp rất nhiều, khi đó mới thật sự là thời điểm chiến đấu. Mà Dạ Suy Tuyết thì là một mặt cắn răng kiên trì trên người mình giới vương quyền, một mặt điên cuồng tấn công Thiên Diệp Vũ Quỷ. Chiến đấu đến bây giờ, Dạ Suy Tuyết đều không phải không thừa nhận Thiên Diệp Vũ Quỷ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, coi như mình sử dụng giới vương quyền tại nơi này tinh thần trong không gian cũng khó khăn lắm có thể cùng hắn chiến thành ngang tay mà thôi. Bất quá ở trong đó đương nhiên cũng có không có thể sử dụng linh giác nguyên nhân, nếu là có thể sử dụng linh giác lời mà nói, Dạ Suy Tuyết chiến lực còn có thể bay lên vài phần. Hơn nữa Thiên Diệp Vũ Quỷ không biết dùng phương thức như vậy sinh tồn bao lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú rất nhiều, tương so, Dạ Suy Tuyết tại thân thể sử dụng thời điểm chiến đấu kinh nghiệm thêm nữa, nơi nào đến qua cái này tinh thần trong không gian chiến đấu, điều này cũng làm cho Dạ Suy Tuyết ăn hết không nhỏ thiệt thòi, thật giống như tại người khác sân nhà đánh nhau đồng dạng, một điểm ưu thế đều không có. Dạ Suy Tuyết sử dụng trong nháy mắt thân thuật, đối phương đã ở sử dụng cùng loại kỹ năng, hiển nhiên là vì kéo dài thời gian. Mà Dạ Suy Tuyết lúc này quanh thân màu đỏ hào quang đã bắt đầu từng bước giảm bớt, Thiên Diệp Vũ mặt quỷ bên trên vui vẻ càng ngày càng đậm, đem làm một người cao hứng thời điểm, trong lòng âm thầm chúc mừng chính mình thắng lợi thời điểm, thường thường tựu là thất bại thời điểm. Thiên Diệp Vũ mặt quỷ bên trên lộ ra vui vẻ càng ngày càng đậm, giống như đã thắng định rồi đồng dạng, rõ ràng lại để cho Dạ Suy Tuyết thấy được sơ hở. Cơ hội tốt. Dạ Suy Tuyết ám đạo thầm nghĩ một tiếng, lập tức sử dụng thuần bộ, trong nháy mắt đi tới Thiên Diệp Vũ quỷ bên người. Mà Thiên Diệp Vũ quỷ thì là cảm giác thắng lợi nắm, đã có một tia chủ quan, rõ ràng bỗng chốc bị Dạ Suy Tuyết tới gần thân. Lôi Scott tay phải tại đến Thiên Diệp Vũ Quỷ bên người một khắc này cũng đã tạo thành ngân bạch sắc quang mang, đó là lôi cắt, có thể chặt đứt lôi điện lôi cắt nhân thuật, nhị dạ. Dưới chân lần nữa bước ra một cái thuần bộ, lại để cho tốc độ của mình tăng lên tới cao nhất, tay phải ngân bạch sắc quang mang đã biến thành một bả không kiên không phá đao nhọn, trực tiếp hoa hướng về phía cái kia Thiên Diệp Vũ Quỷ chỗ ngực. Không có ai biết Dạ Suy Tuyết tại nơi này trạng thái hạ sử dụng lôi cắt rốt cuộc là cỡ nào nhanh chóng, hoặc là thủy môn chỉ biết kinh ngạc, chính mình phi lôi thần chi thuật sử dụng lúc có thể là cùng đêm lúc này Suy Tuyết là một cái cảm giác. Trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết đã vạch phá thời gian hạn chế, trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết tay phải xuyên qua Thiên Diệp Vũ Quỷ chỗ ngực, đem làm tay phải xuyên qua đối phương ngực thời điểm, cũng không có cái loại lẩy xuyên qua huyết đục cảm giác, mà là một loại kỳ lạ xúc cảm, thật giống như tay của mình lâm vào đông trong đồng dạng, xúc cảm thập phần nhu hòa. Chậm rãi rút ra bản thân tay, Dạ Suy Tuyết sẽ không bởi vì chủ quan mà cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích, tại Dạ Suy Tuyết hay vẫn là hạ nhận thời điểm cũng đã biết rõ, đem làm đối thủ không có chết một khắc này, vĩnh viễn đều không phải buông lòng cảnh giác, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ hiển nhiên nếu không có minh bạch điểm này, cho nên mới bị chính mình dùng lôi cắt đánh trúng. Lồng ngực của mình bị xỏ xuyên, Thiên Diệp Vũ Quỷ ngây ngẩn cả người, mà Dạ Suy Tuyết rút ra tay phải của mình về sau, cũng không có đình chỉ công kích, mà là sau này rút lui một bước, lại để cho Thiên Diệp Vũ Quỷ công kích không đến chính mình, không thể không nói Dạ Suy Tuyết lúc này hay vẫn là thập phần cảnh giác đấy. Sau này rút lui một bước về sau, trái vươn tay ra, một đạo ngân bạch sắc quang mang theo Dạ Suy Tuyết trong tay tóe phát ra, ngàn điều duệ thương. Vốn là lôi cắt công kích được đối phương bên trái ngực, thì ra là trái tim vị trí, sau đó ngàn điều duệ thương tóe phát ra, càng gấp như đối phương bên phải ngực. Rốt cục tại ngàn điều duệ thương muốn đến đối phương ngực chỉ kém một ly thời điểm, thậm chí Dạ Suy Tuyết ngàn điều duệ thương đều bị Thiên Diệp Vũ Quỷ trên người giác quan cảm giác được, nổi lên rất nhiều tiểu phiền phức khó chịu thời điểm, Thiên Diệp Vũ Quỷ thân thể đột nhiên biến thành hư vô, tránh ra Dạ Suy Tuyết công kích, đó là Thiên Diệp Vũ Quỷ hư vô hóa. "Tiểu tử, thật sự là xem thường ngươi rồi." Thiên Diệp Vũ không có quỷ vừa rồi sẽ phải nụ cười chiến thắng, chỉ có lúc này đoán hận sắc mặt. Mà đang ở Thiên Diệp Vũ Quỷ nói chuyện đồng thời, cái kia bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng bên trái ngực toát ra một cổ nhàn nhạt xương trắng, bị Dạ Suy Tuyết hút vào trong lỗ mũi, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết lại một lần nữa thể nghiệm đến đó loại gọi là thoải mái cảm giác. Nhưng là ngay tại Dạ Suy Tuyết thoải mái đồng thời, giới vương quyền hào quang đã hoàn toàn biến mất tại Dạ Suy Tuyết trên thân thể, cho dù trải qua nhiều lần cải tiến, hay vẫn là không khỏi có một chút suy yếu cảm giác. Rốt cục, giới vương quyền biến mất, Dạ Suy Tuyết cũng biết ưu thế của mình lập tức tiểu nếu không có rồi, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ thì là cũng không có vừa rồi lỗ mãng, trở nên nghiêm cẩn, hắn có thể không hy vọng bởi vì chính mình chủ quan thua ở tay của đối phương bên trên. Từ lúc hắn tiến vào Dạ Suy Tuyết thân thể thời điểm, hắn cũng đã đem này là thân thể trở thành là của mình. Ai biết vừa lúc đó, một đạo quang mang chói mắt xuất hiện, hình như là thế giới mới đã bắt đầu đồng dạng, tại Dạ Suy Tuyết tinh thần lực trong thế giới, chiếu sáng bạch sắc quang mang. Đem làm cái này cổ hào quang chiếu khởi về sau, Thiên Diệp Vũ Quỷ sắc mặt biến hóa, có chút đáng tiếc nói tiểu tử, hôm nay là mạng của ngươi tốt, ngày mai thời điểm, tiểu cũng không như vậy. Nói xong Thiên Diệp Vũ Quỷ thân ảnh đã chậm rãi biến mất tại Dạ Suy Tuyết trong mắt, mà Dạ Suy Tuyết thì là trong mắt thời gian dần qua biến thành tràn đầy bạch sắc quang mang, thời gian dần qua nhìn không tới Thiên Diệp Vũ Quỷ thân ảnh, thời gian dần qua lần nữa mở mắt. Nơi này là Diệu Mộc núi. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, cảm thụ được chính mình nằm ở một mảnh cực lớn mềm mại trên lá cây, Dạ Suy Tuyết hiện tại tràn đầy ngạc nhiên. Hắn hiện tại đã phân không rõ đến cùng nơi đó là hư ảo ở đâu là chân thật, mà vừa rồi hắn đang cùng Thiên Diệp Vũ Quỷ chiến đấu rốt cuộc là chân thật hay vẫn là hư ảo đấy. Cảm thụ thoáng một phát tinh thần lực của mình, phát hiện tinh thần lực của mình rõ ràng thoáng một phát tăng trưởng rất nhiều, hắn biết rõ, nguyên lai ngày hôm qua cái kia hết thệ cũng không phải mộng. Xem ra ngày hôm qua không phải là mộng, bằng không có khả năng thoáng một phát tăng trưởng nhiều như vậy tinh thần lực. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra lại có một vị mới đích đối thủ muốn xuất hiện à. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 370, chương 370 Diệu Mộc núi bầu trời hay vẫn là như vậy xanh thẳm, vạn dặm bầu trời xanh bay mấy đóa mây trắng, nếu Lộc Lâu tại đây lời mà nói, đoán chừng có thể nằm ở trên lá cây xem một ngày vân, mà Đinh Tỏa giống như có thể cầm khoai tây trên cùng Lộc nhìn lâu một ngày vân. Nhưng là đêm lúc này Suy Tuyết cũng không có cái này tâm tình, hắn lúc này vẫn còn khổ luyện lấy Diệu Mộc núi áo nghĩa, tiên nhân hình thức. Cảm thụ được tự nhiên chi lực tại bên trong thân thể của mình thời gian dần qua lưu động, Dạ Suy Tuyết phát hiện hôm nay tốt như khống chế tự nhiên năng lực có thể so với dị vãng hơi chút tốt hơi có chút. Tuy nhiên hay vẫn là tự nhiên chi lực trong thân thể rằng có một hồi sẽ trở nên táo bạo, nhưng là tiếp tục vững vàng thời gian đã nếu so với ngày hôm qua thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Lại một lần nữa hút vào tự nhiên chi lực, chỉ bất quá hay vẫn là rằng có một hồi vừa muốn biến thành bốc bộ dạng, sâu làm tiên nhân trực tiếp côn sắt vung vậy mà xuống, đập vào Dạ Suy Tuyết trên đầu. Tuy nhiên loại này thoáng một phát gõ ra trong thân thể tự nhiên chi lực lại để cho thân thể thập phần đau đớn, nhưng là Dạ Suy Tuyết chỉ là sửng sốt một chút, sau đó phát hiện mình ảnh phân thân cũng đã toàn bộ biến mất, lập tức một tay kết ấn phân ra ảnh phân thân về sau, chuẩn bị lần nữa tu luyện. Coi như Dạ Suy Tuyết bản thể ngồi ở chỗ kia muốn cho trên người mình lần nữa bôi bên trên cốc dầu thời điểm, đột nhiên sâu làm tiên nhân đã đi tới, chế đã ngừng lại Dạ Suy Tuyết. Lúc này có thể chứng kiến sâu làm tiên nhân trên mặt cái kia lo lắng thần sắc, trầm ngâm hồi lâu. Sâu làm tiên nhân rốt cục cầm đi chế trụ Dạ Suy Tuyết hướng trên người mình bôi cốc dầu thiết đồng, ngồi xếp bằng tại Dạ Suy Tuyết trước mặt, chậm rãi nói: "Tiểu Suy Tuyết à, hôm nay có phải là có điều gì không được thoải mái hay không, bằng không lại để cho mẹ của bọn hải tử cho ngươi chuẩn bị điểm ăn ngon côn trùng xử lý a." Không có bình thường nghe được côn trùng xử lý bối rối, Dạ Suy Tuyết chỉ là lắc đầu: "Không có gì, sâu làm vợ cả người, chỉ là gặp một ít nghi hoặc cần ta đi nghiệm chứng mà thôi, cho nên đôi khi sẽ có chút ít mê người. Yên tâm đi, tại nguy hiểm như vậy dưới việc tu luyện, ta sẽ không tại trong khi tu luyện xuất ra bất cứ vấn đề gì đấy." Ta đây ngược lại là tin tưởng ngươi, chân trước vỗ xuống Dạ Suy Tuyết bà bay, sâu làm tiên nhân đứng lên đến, vừa rồi ta cũng phát hiện, ngươi khống chế tự nhiên chi lực giống như đã có chút ít tiến bộ, nhưng rõ ràng nhất ngươi suy nghĩ không phải vấn đề này. Lúc tu luyện cho dù tại trong khi tu luyện nhàn rỗi cũng không muốn lãng phí, tu luyện tiểu là tu luyện, những chuyện khác tiểu là những chuyện khác, ngươi muốn phân rõ sợ à. Nghe được sâu làm tiên nhân lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó muốn bắt đầu tiên nhân hình thức tu luyện. Bất quá cuối cùng Dạ Suy Tuyết hay vẫn là ngừng lại, chỉ là lại để cho chính mình ảnh phân thân bắt đầu tu luyện mà thôi, chính mình thì là nhìn về phía sâu làm tiên nhân. Sâu làm vợ cả người, ta có một cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo thoáng một phát, không biết được hay không được. Gặp Dạ Suy Tuyết có nghi vấn, sâu làm tiên nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục chờ đợi Dạ Suy Tuyết nói, mà Dạ Suy Tuyết cũng bắt đầu chậm rãi nói sâu làm tiên nhân, người có tinh thần lực, mà tinh thần lực tạo thành người linh hồn, như vậy linh hồn có phải hay không cũng có được chỗ ở, chúng có thể tùy ý chuyển đổi thân thể sao? Hơn nữa người thật có thể đủ chứng kiến tinh thần của mình không gian sao? Tinh thần không gian sao? Sâu làm tiên nhân nghe được Dạ Suy Tuyết nghi vấn, lặp lại một lần, sau đó mới tiếp tục nói, người đã có linh hồn, như vậy thân thể tiểu là linh hồn chỗ ở, như lời ngươi nói linh hồn không gian, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều, nhưng là đã người cũng có thể có linh hồn, như vậy vì cái gì lại không thể có linh hồn chỗ ở đâu này? Vô luận là người hay vẫn là động vật, thân thể của bọn hắn đều là trên thế giới hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, có được rất nhiều bí mật. Không có ai có thể đủ hoàn toàn làm tinh tường thân thể huyền bí, mà ngay cả ta cũng không biết, cho nên ngươi nói linh hồn không gian, nếu như ngươi đi qua lời mà nói, có lẽ tiểu là có, nếu như ngươi không có đi qua lời mà nói, như vậy tiểu là không tồn tại đấy. Là như thế này sao? Nghe được Sâu Làm tiên nhân trả lời, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục chính mình tiên nhân hình thức tu luyện. Lúc này đây, Dạ Suy Tuyết trở nên chuyên tâm vô cùng, mà ngay cả Sâu Làm tiên nhân cũng cảm giác được, Dạ Suy Tuyết lúc này tiểu là tại tu luyện tiên nhân hình thức, mà không phải như vừa rồi như vậy, tại tu luyện nhàn rỗi thời gian đang suy nghĩ vấn đề khác. Đợi cho mặt trời lần nữa xuống núi thời điểm, Sâu Làm tiên nhân về tới nhà của mình, mà Dạ Suy Tuyết thì là lại nhớ tới ngày hôm qua ngủ cái kia phiến trên lá cây. Lúc này Dạ Suy Tuyết nhắm ánh mắt của mình, dùng linh hồn cảm thụ được chúng quanh hết thảy tồn tại, nhưng là lòng của hắn cũng không giống như hắn biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, hắn lúc này chính đang tự hỏi ngày hôm qua sự kiện kia. Đêm qua, tại Dạ Suy Tuyết chìm vào giấc ngủ về sau, tiến vào đã đến linh hồn không gian gặp được Thiên Diệp Vũ Quỷ, đó là một cái địch nhân đáng sợ. Hôm nay lại cảm thấy tinh thần lực của mình có trên phạm vi lớn tăng trưởng, rõ ràng cái kia hết thảy đều thật sự. Nhưng là người đi hướng chính là như vậy, đối với mình không biết sự tình đều có chứa một tia sợ hãi, Dạ Suy Tuyết rất cường đại không có sai, nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn cũng có như vậy một tia sợ hãi. Ngày hôm qua một đêm chiến đấu, về sau không có bất kỳ mệt mỏi, giống như so thường ngày ngủ khôi phục đều tốt. Dạ Suy Tuyết không biết cái kia thần kỳ không gian có loại này công hiệu, còn là bởi vì chính mình tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng nguyên nhân, cho nên ban ngày không ngừng có nghi hoặc toát ra, mới có thể tại tiên nhân hình thức lúc tu luyện phân thần. Mà lúc này tu luyện mỗi ngày đã xong, lại đến thuộc về Dạ Suy Tuyết thời gian của mình. Vừa rồi đã làm xong buổi tối bài học, tu luyện, sửa sang lại tình báo, hiện tại Dạ Suy Tuyết thẩm nghĩ chính mình phải chăng có thể lần nữa tiến vào cái kia không gian. Tối thiểu đừng cho chính mình trở nên bị động, chỉ có đang ngủ lấy thời điểm mới có thể tiến nhập cái kia không gian, chỉ có tại hừng đông thời điểm mới có thể chạy ra cái kia không gian. Nhưng là công việc mới bị, vô luận Dạ Suy Tuyết như thế nào cố gắng cũng không có cách nào dùng chính mình linh giác đi cảm nhận được cái kia không gian tồn tại. Tại vô số lần cố gắng bên trong, thời gian bất chi bất giác đi qua, bất chi bất giác đã đến nửa đêm, ban ngày tu luyện thập phần gian khổ. Lúc này liền suốt đêm Suy Tuyết đều cảm thấy vẻ bề bài, không hề để ý tới bất cứ chuyện gì, bắt đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ đối với nhị dạ mà nói hết sức đơn giản, nhưng là lại để cho chìm vào giấc ngủ về sau, cùng ngày hôm qua chàng cảnh đồng dạng, Dạ Suy Tuyết đi tới một phiến trong bóng tối. Mà tại trong bóng tối, Dạ Suy Tuyết lại đã nghe được cái thanh âm kia, cái kia cuồng vọng và tà dị thanh âm, "Tiểu tử, ngày hôm qua rõ ràng bị ngươi chiếm được tiện nghi về sau, ngươi rời đi rồi. Hôm nay lão phu nhất định phải hoàn toàn cắn nuốt ngươi." "Hừ, nói mạnh miệng người hay vẫn là như vậy làm cho người chán ghét." Hừ lạnh một tiếng, Dạ Suy Tuyết cũng đã chuẩn bị cho tốt tại chính mình chìm vào giấc ngủ thời điểm mà bắt đầu chiến đấu, lập tức nhảy mấy cái đi ra cái kia đoạn hắc ám lại ở mức đường ống, đi tới ngày hôm qua hai người địa phương chiến đấu. Đã biết sự tình không cách nào tránh khỏi, như vậy muốn đối mặt, mà đối mặt phương pháp, chỉ có dùng thực lực của mình mà thôi. Dạ Suy Tuyết lúc này đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đã có thể hấp thu đối phương tinh thần lực, như vậy vì cái gì không cần loại phương pháp này đem đối phương tinh thần lực hoàn toàn hấp thu, sau đó làm cho mình dùng đây này. Cho dù Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng đã nói, tại cái không gian này ở bên trong, không phải Dạ Suy Tuyết cắn nuốt hắn, chính là hắn cắn nuốt Dạ Suy Tuyết, không có loại thứ ba khả năng. Hơn nữa ba ngày tu luyện, Dạ Suy Tuyết đã cảm thấy tiến bộ của mình, Dạ Suy Tuyết tin tưởng, chỉ cần hoàn toàn hấp thu Thiên Diệp Vũ Quỷ, như vậy mình cũng nhất định có thể hoàn thành tiên nhân hình thức tu luyện. Mà khi chính mình hoàn toàn hiểu rõ linh hồn không gian thời điểm, thì ra là mình có thể cởi bỏ thủy môn tinh thần lực chi mê thời điểm. Khi đó, bất luận là Dạ Suy Tuyết thực lực tăng nhiều, vẫn có thể đủ cứu sống thủy môn, cũng sẽ là một kiện không tệ sự tình, không phải sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 371. Chương 371 Dạ Suy Tuyết, theo 4 tuổi bắt đầu lưu lạc nhị dạ giới, theo một cái hạ nhẫn mãi cho đến ảnh cấp phát triển sử, trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, có thể nói là thần kinh bát chiến. Mà Thiên Diệp Vũ Quỷ, hấp thu ngàn diệp bác sĩ trí tuệ, bản thân tựu là quái vật đồng dạng tồn tại ở trên thế giới nhiều năm, đã không cách nào khảo chứng nó đến cùng sinh tồn bao lâu, vô số tinh khiết tinh thần lực hội tụ thành, tụ, tập hợp thể, lại tại sao có thể là nhỏ yếu tồn tại. Hai người ngày hôm qua cũng đã giao thủ qua một lần, đối với đối phương xáo lộ cũng đại khái sáng tỏ rồi. Trong đó Dạ Suy Tuyết đối với Thiên Diệp Vũ Quỷ phải hiểu muốn thiếu một ít, dù sao ngày hôm qua thì lại gần có chút ít thủ đoạn mới chiếm được một điểm ưu thế, hôm nay muốn giống như ngày hôm qua sao mưu lợi lời mà nói, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, tối thiểu đối phương đã biết giới vương quyền là ủng có thời gian hạn chế đấy. Đúng vậy, hiện tại nếu không mở ra giới vương quyền lời mà nói, Dạ Suy Tuyết đều không biết mình có thể hay không tại Thiên Diệp Vũ Quỷ trong tay bị thua, nhưng là mở ra giới vương quyền có lẽ chính mình sẽ tại giới vương quyền biến mất trong nháy mắt đó cũng biến mất trên thế giới này. Giống như thấy được Dạ Suy Tuyết trong mắt do dự, Thiên Diệp Vũ Quỷ động, thưa quỷ tránh. Thưa quỷ tránh tốc độ không có nhanh không có sai, nhưng là đã mất đi linh giác Dạ Suy Tuyết cũng không phải mù lòa, đầu tiên con mắt có chút híp mắt, thấy được có chút ít tàn ảnh, sau đó dùng thân thể của mình đi cảm giác khí lưu biến hóa, sau đó lại dùng cái kia cường đại cảm giác sức phán đoán đến dự đoán đối phương muốn công kích vị trí, cuối cùng lại xác định đối phương vị trí. Tuy nhiên nhìn như đã qua rất dài thời gian, nhưng là cũng gần kể không đến một giây đồng hồ thời gian, Dạ Suy Tuyết tự phân tích ra nhiều như vậy đồ vật mà thôi. Lần này công kích là ở bên trái. Dạ Suy Tuyết có chút quay đầu, quả nhiên phát hiện Thiên Diệp Vũ Quỷ thân ảnh, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ trên mặt cũng mang theo không hiểu dáng tươi cười, tay phải thành trộm, chộp tới Dạ Suy Tuyết chỗ ngực. Thiên Diệp Vũ Quỷ ngón tay chỗ hay vẫn là sắc bén như vậy, mỗi một ngón tay đều giống như liêm đao đồng dạng, bị lần này bắt trúng, cũng không phải là tốt như vậy thủ đấy. Cạo. Dưới chân Trạ Cờ Dạ đột nhiên một phát, trong nháy mắt đó tại Dạ Suy Tuyết dưới chân đều sinh ra cường đại khí lưu, thậm chí có chút thổi mở Thiên Diệp Vũ Quỷ thân thể. Cái kia chính là cạo, cho dù không có mở ra giới vương quyền, cạo cũng là nghỉ dạ giới số một số hai cường đại trong nháy mắt thân thuật chỗ, có thể đem lôi thuộc tính Trạ Cờ Dạ cùng phong thuộc tính Trạ Cờ Dạ hoàn mỹ dùng chung cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào phục chế ra Dạ Suy Tuyết tốc độ. Né tránh công kích của đối phương, Dạ Suy Tuyết tay phải trực tiếp sử dụng ngàn điều duyệt hương, một đạo ngân bạch sắc quang mang đâm về Thiên Diệp Vũ Quỷ thân thể, mà ở giữa không trung, Thiên Diệp Vũ Quỷ rõ ràng lập tức sử dụng hư quỷ hóa, đã hiện lên Dạ Suy Tuyết ngàn điều duyệt hương, đồng thời tay trái cũng rõ ràng bắt đầu kết ấn, Thiên Diệp Vũ Quỷ rõ ràng có thể một tay kết ấn. Dạ Suy Tuyết rõ ràng cho thấy chú ý tới điểm này, ánh mắt có chút biến hóa, trên mặt lộ ra có chút ít giật mình biểu lộ, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ thì là nhàn nhạt cười, hiển nhiên thập phần hưởng thụ loại ánh mắt này, Sâm La Quỷ khí, chỉ thấy Thiên Diệp Vũ Quỷ một tay kết ấn về sau, cái kia vốn thành trộm tay phải đột nhiên biến thành ngăm đen rất nhiều, có thể chứng kiến cái kia thượng diện mang theo nhàn nhạt sương mù, không cần phải nói, vậy khẳng định là đối với thân thể có thể tạo thành khác. Thương tổn thương khí thể, tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy đấy. Cái kia hắc sâu kín quỷ khí lập tức quấn ở Thiên Diệp Vũ Quỷ trên tay, giống như xúc tu đồng dạng, vươn hướng Dạ Suy Tuyết ngàn điều duyệt hương. Cái kia cường đại lôi thuộc tính Trạ Cờ Dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa cực hạn ngàn điều duyệt hương, rõ ràng đã bị cái kia hắc sâu kín quỷ khí cuốn lấy, hơn nữa cái kia quỷ khí thời gian dần qua kéo dài rời khỏi Dạ Suy Tuyết bên tay phải. Lập tức đình chỉ ngàn điều duyệt hương, nhưng là cái kia quỷ khí vẫn còn như Dạ Suy Tuyết tràn ra khắp nơi mà đến, tay trái lập tức tạo thành vô số màu đen Trạ Cờ Dạ tiểu cầu, ném hướng về phía cái kia hắc sâu kín quỷ khí, lôi độn không mây chi lôi điện. Ầm ầm, vô số không mây chi lôi điện điện cầu bộc phát, bắn ra ngân bạch sắc quang mang, sau đó cái kia hắc sâu kín quỷ khí rốt cục bị không mây chi lôi điện bạo tạc nổ tung chỗ tiêu hủy, mà bạo tạc nổ tung địa phương cũng sinh ra đầm đặc sương mù, nhưng là Thiên Diệp Vũ Quỷ thân ảnh rõ ràng cứ như vậy biến mất tại Dạ Suy Tuyết trước mặt. "Tiểu tử, cùng với lão phu chiến đấu, ngươi còn non lắm." Đột nhiên, Thiên Diệp Vũ Quỷ thân ảnh xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết bên phải, cái kia trên tay có được vô tận hắc sâu kín quỷ khí, hóa thành móng đuôi sắc bén công kích hướng về phía Dạ Suy Tuyết, quỷ đạo hư quỷ trảo. Đạo kia quỷ khí móng đuôi sắc bén rõ ràng tiểu như vậy bay ra Thiên Diệp Vũ Quỷ bàn tay, hướng về phía Dạ Suy Tuyết bay tới. Không có bất kỳ do dự, Dạ Suy Tuyết tại trong nháy mắt tiểu phát ra rồi giới vương quyền, màu đỏ Trạ Cờ Dạ hào quang quay trùng quanh tại Dạ Suy Tuyết bên người, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết rõ ràng đơn vươn tay ra, năm ngón tay tách ra, hướng về phía cái kia tối tăm hư quỷ trảo. Mắt thấy cái kia hư quỷ trảo đã sắp công kích được Dạ Suy Tuyết trên tay, khoảng cách Dạ Suy Tuyết trong lòng bàn tay cũng gần kể có mấy centimet khoảng cách, điểm này khoảng cách cơ hồ tại một phần ngàn giây loại có thể đạt tới, mà Dạ Suy Tuyết chỉ là nhàn nhạt một giọng nói, trở về. Cái này trong nháy mắt, cái kia hư quỷ trảo giống như có thể nghe được Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh đồng dạng, rõ ràng ngạnh xanh xanh bị Dạ Suy Tuyết chộp vào trong lòng bàn tay của mình, sau đó rõ ràng thật sự đã bay trở về. Mà ngay cả Thiên Diệp Vũ Quỷ cái này trong nháy mắt đều hôn mê rồi, như thế nào công kích của mình rõ ràng có thể nghe theo địch nhân mệnh lệnh, như thế nào chính mình hư quỷ trảo rõ ràng lại lần nữa đã bay trở lại. Cái này trong nháy mắt kinh ngạc sáng tạo ra Thiên Diệp Vũ Quỷ một lần bị thương, cái kia hư quỷ trảo thoáng một phát chộp vào Thiên Diệp Vũ Quỷ ngực, không có máu chảy đầm địa miệng vết thương, chỉ có nhàn nhạt xương trắng truyền ra, mà Dạ Suy Tuyết rất hưởng thụ đem cái kia đoàn xương trắng hút vào cái mũi của mình ở bên trong, thản nhiên nói giáo huấn người thời điểm, tốt nhất trước quản tốt miệng của mình. Bởi vì kinh ngạc mà làm cho đối phương đắc thủ, Thiên Diệp Vũ Quỷ càng thêm tức giận rồi. Sau đó so vừa rồi cái kia một cái càng thêm cực lớn có hư quỷ trảo công hướng về phía Dạ Suy Tuyết, hắn không tin mình công kích còn có thể nghe từ đối phương mệnh lệnh. Lúc này đây, Dạ Suy Tuyết không có rỗi ra một tay, mà là song vươn tay ra, đối với cái kia hư quỷ trảo gầm nhẹ nói, cho ta trở về. Lại một lần, cái kia hư quỷ trảo giống như lại nghe Dạ Suy Tuyết mệnh lệnh đồng dạng, lần nữa công hướng về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức vốn là hư quỷ hóa, sau đó sử dụng hư quỷ tránh qua, tránh né cái kia một đạo công kích. Mà cái kia nhớ hư quỷ trảo thì là thoáng một phát chộp vào bốn phía không gian trên vách tường, ầm ầm một tiếng sinh ra nổ mạnh. Dạ Suy Tuyết lúc này trên mặt cũng có chút ít vết mồ hôi, lại để cho công kích của đối phương bắn ngược trở về cũng không phải đơn giản như vậy, đó là một loại tại giới vương quyền trạng thái hạ mới có thể sử dụng nhân thuật, nhị dạ, phong độn vật đổi sao rời. Lúc trước Dạ Suy Tuyết theo cảnh phong nhất tộc trong tay đã nhận được sử dụng minh độn quyền trục cũng không phải là không có công hiệu, cái kia minh độn lúc ban đầu tiểu là phong độn biến dị, mà phong độn là hắn bổn nguyên, vừa mới Dạ Suy Tuyết tiểu là phong độn cao thủ tồn tại. Lợi dụng phong độn bao khỏa công kích của đối phương, lần nữa tăng lớn phát ra phong thuộc tính Trạ Cờ Dạ bao vây lấy công kích của đối phương bắn ngược trở về, tại đạn trở về đồng thời, xảo diệu đem mình phong thuộc tính Trạ Cờ Dạ tiêu tán mất, tạo thành người khác công kích bị hoàn toàn bắn ngược trở về biểu hiện giả dối. Cái kia bị bắn ngược trở về công kích đương nhiên sẽ xuất kỳ bất ý công kích được đối phương, mà đó cũng không phải phong độn vật đổi sao rời cảnh giới cao nhất, tại Dạ Suy Tuyết trong suy nghĩ, vô luận là bất luận cái gì thuật, nương tựa theo phong độn vật đổi sao rời cũng có thể bắn ngược trở về, lúc này phong độn vật đổi sao rời cũng không quá đáng là cất bước mà thôi. Nhưng là chính là như vậy cất bước, lại để cho không hiểu được phong độn vật đổi sao rời hảo diệu Thiên Diệp Vũ Quỷ ăn hết một cái thiệt thòi lớn, cũng làm cho Dạ Suy Tuyết đã nhận được không ít chỗ tốt. Lúc này đây, minh độn cải tiến, xính đi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 372, Chương 372 nhân loại đối với không biết sợ hãi, thường thường nếu như người không thể tưởng tượng, đương nhiên, tuy nhiên Thiên Diệp Vũ Quỷ không phải nhân loại, nhưng hắn lúc này trong nội tâm cũng thập phần kinh ngạc. Chiêu số của mình rõ ràng vô luận như thế nào công kích đều bị đối phương một câu đơn giản trở về mà bắn ngược trở lại, phóng tới ai trên người sẽ không cảm giác được kinh ngạc, sẽ không cảm giác được sợ hãi. Lúc này Dạ Suy Tuyết mở ra giới vương quyền lợi dụng phong độn bật đổi sao rời chiếm cứ trên chiến trường thượng phong, có câu nói gọi là đánh chó mù đường, cái lúc này không đoạt công càng đại khi nào. Thuấn bộ, trong nháy mắt đi tới Thiên Diệp Vũ Quỷ bên người, lúc này Thiên Diệp Vũ Quỷ trên người còn quấy dày lấy ung tùm quỷ khí, bất quá trong chiến đấu Dạ Suy Tuyết hay vẫn là phát hiện, chính mình lôi độn có thể cùng cái này ung tùm quỷ khí chỗ chống lại, cho nên chuẩn bị cận thân công kích. Cho dù có ngắn ngủi kinh ngạc, Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng không tin mình cận chiến công kích sẽ bị đối phương bắn ngược trở lại. Thiên Diệp Vũ Quỷ đứng ở nơi đó, lập tức đập mạnh thoáng một phát chính mình chân phải, chỉ thấy tại Thiên Diệp Vũ Quỷ dưới chân lập tức tạo thành một cái màu đen khe hở, quỷ khí bộc phát, sau một khắc theo cái kia màu đen quang trong vòng xuất hiện khôn cùng quỷ khí, rõ ràng bạo khởi mà phát, bay thẳng thượng tiên. Mắt thấy cái kia khôn cùng quỷ khí bộc phát ra, Dạ Suy Tuyết chuyên tấn công biên phòng, lôi thần giáp hồng sắc quang mang đại tác, phòng ngự đúng rồi công kích của đối phương, lại bị phát khôn cùng quỷ khí dẫn tới bầu trời, mà lôi thần giáp cũng có một tia vỡ tan. Bất quá Dạ Suy Tuyết lập tức vận khí trả cơ dạ, lại để cho lôi thần giáp khôi phục phòng ngự, chỉ có điều vừa rồi trong chiến đấu một tia ưu thế cũng bị hóa tận, hai người lần nữa về tới đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, bên trên. Cái lúc này bộ phát ra khôn cùng quỷ khí đột nhiên tại trên bầu trời lần nữa hóa thành móng vuốt sắc bén, cái kia hắc sâu kín móng vuốt sắc bén lúc này nếu so với vừa rồi hai lần đều ngưng thực nhiều, màu đen trong có chứa một tia hào quang, đen bóng, hư quỷ trảo, không tin Tà Thiên Diệp Vũ Quỷ lần nữa sử dụng ra như vậy chiêu số, hắn không tin, chính mình sở hữu tất cả thuật đều có thể bị đối phương bắn ngược trở lại. Quả nhiên, nhìn thấy lần này công kích, Dạ Suy Tuyết cũng không thể sử dụng phong độn bật đổi sao rời rồi, dù sao hay vẫn là tại sơ bộ giai đoạn, cường đại như thế nhân thuật, nhị dạ, căn bản phong thuộc tính trả cờ dạ đều không thể quấy dày trên xuống, làm sao có thể khiến nó ngoan ngoan trở về. Thuấn bộ, lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật, đang lẩn trốn cách hư quỷ trảo phạm vi công kích đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã đi tới Thiên Diệp Vũ Quỷ sau lưng. Tiểu tử, lão phu trên người có khôn cùng vị khí hộ thân, chẳng lẽ ngươi cho rằng cận chiến công kích còn có thể đối với ta sinh ra uy hiếp sao? Thiên Diệp Vũ Quỷ cười lạnh một tiếng, giống như tại hắn xem ra Dạ Suy Tuyết cách làm thập phần ngây thơ đồng dạng. Bất quá Dạ Suy Tuyết có thể không nghĩ như vậy, một quyền đánh hướng về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ cái hốt biển, vô luận là người hay vẫn là động vật, cái hốt biển cũng là muốn hại vị trí, cho dù không làm cho đối phương trọng thương, cái kia vài giây mê mội cũng là thập phần trọng yếu, có thể làm cho đối phương tại trong nháy mắt năm giác quấn mất, không có năng lực phản kháng. Một quyền công kích mà đến, nương theo lấy chính là màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ, cái kia lôi thuộc tính trả cờ dạ giống như đã ngưng thực trở thành bao tay đồng dạng, vây quanh tại Dạ Suy Tuyết tay phải. Mà Thiên Diệp Vũ Quỷ tiếp theo cười lạnh một tiếng, trên người quỷ khí ngưng kết tại Dạ Suy Tuyết muốn công kích cái hốt chỗ, tạo thành tường đồng dạng phòng ngự, đó là lớp kín hắc sâu kín vách tường. Thử, một quyền đánh vào cái kia khôn cùng quỷ khí phía trên, Dạ Suy Tuyết bốn sử khí lực cũng đã rất lớn, lúc này đụng phải cứng rắn vách tường không khỏi kêu rên một tiếng, nhưng là Thiên Diệp Vũ Quỷ trạng thái cũng không được khá lắm, cái kia khôn cùng quỷ khí chỗ hình thành phòng ngự lúc này đã biến thành tí ti mảnh vỡ, Dạ Suy Tuyết một lần công kích rõ ràng trực tiếp phá tan đối phương phòng ngự, đây là liền Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng không nghĩ tới đấy. Nhưng là trên chiến trường biến hóa luôn rất nhanh, Thiên Diệp Vũ Quỷ ở thời điểm này rõ ràng hai tay hướng về sau ôm lấy Dạ Suy Tuyết vòng eo, đồng thời trên mặt xuất hiện vui vẻ, tại như vậy gần khoảng cách ở trong, ta nhìn ngươi trả cờ dạ áo giáp hay không còn có thể bảo vệ ở ngươi. Nói xong, Thiên Diệp Vũ Quỷ trên người quỷ khí giống như sống lại đồng dạng, không ngừng biến thành gai nhọn hoắt rõ ràng công hướng về phía Dạ Suy Tuyết. Đối mặt lúc này công kích, Dạ Suy Tuyết không chút hoang mang, làm cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, đêm đó Suy Tuyết trên người màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ giống như sống lại đồng dạng, rõ ràng cũng biến thành một cây gai nhọn hoắt, đối công hướng về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ khôn cùng quỷ khí. Cái kia quỷ khí chỗ hình thành gai nhọn hoắt cùng Dạ Suy Tuyết trên người chỗ hình thành gai nhọn hoắt tương hộ va chạm, rõ ràng toàn bộ triệt tiêu. Làm sao có thể? Thiên Diệp Vũ Quỷ cả kinh nói, rõ ràng có thể khống chế trên người mình trả cờ dạ đến loại trình độ này sao? Lão quỷ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hội khống chế trên người mình kỳ quái thứ đồ vật, trên người của ta trả cờ dạ cũng có thể như cánh tay của ta đồng dạng sinh ra công kích. Nói xong, Dạ Suy Tuyết vốn đánh vào cái kia khôn cùng quỷ khí trên vách tường tay phải đột nhiên lôi thuộc tính trả cờ dạ đại tác, đó là ngân bạch sắc quang mang, trực tiếp chạy ra khỏi Dạ Suy Tuyết bàn tay, ngàn điệu duyệt hương. Hư quỷ hóa. Biết rõ lúc này thật sự nếu không né tránh cũng sẽ bị công kích của đối phương đánh trúng, có thể sẽ lần nữa tổn thất đến tinh thần lực, Thiên Diệp Vũ Quỷ mã bên trên hư quỷ hóa, sau đó hư quỷ loẹ loẹ đã đến một bên. Mà chiến đấu lâu như vậy, sớm đã biết đối phương xáo lộ, Dạ Suy Tuyết rõ ràng nương tựa theo đối phương hư quỷ tránh một ít tối con nhỏ, lập tức đi tới Thiên Diệp Vũ Quỷ bọt đến đâu địa phương. Lăng không nhảy dựng đá hướng về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ ngực, Thiên Diệp Vũ Quỷ dùng song tay chặn Dạ Suy Tuyết công kích, lại cảm giác hai tay run lên, sau đó hai tay biến phòng bị công, cầm Dạ Suy Tuyết mắt cá chân chỗ, muốn đem Dạ Suy Tuyết văng ra. Ai biết Dạ Suy Tuyết mắt cá chân chỗ hồng sắc quang mang rõ ràng biến thành phòng ngự, tạo thành gai nhọn hoắt, thoáng một phát đã phá vỡ Thiên Diệp Vũ Quỷ trên người khôn cùng bị khí, khá tốt Thiên Diệp Vũ Quỷ buông tay tốc độ so sánh nhanh. Bằng không đoán chừng lần này lại có thể cho Thiên Diệp Vũ Quỷ thân thể tạo thành tổn thương. Đánh đêm kỹ. Hoa hồng. Dạ Suy Tuyết gầm nhẹ một tiếng, sau đó mượn vừa rồi lực đạo trên không trung một cái 360 độ xoay người, cái chân còn lại trực tiếp đá hướng về phía Thiên Diệp Vũ Quỷ đầu lâu. Mà Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng cảm thấy, giơ lên cánh tay phải phòng ngự, ai biết vừa mới phòng ngự đến thời điểm, lại cảm thấy trên cánh tay đau đớn. Đó là bị Dạ Suy Tuyết thân thể mặt ngoài lôi thuộc tính trả cờ dạ chỗ đâm bị thương, tại đá chúng trong nháy mắt phá vỡ quỷ khí phòng ngự, sau đó lợi dụng trên thân thể vẩn quanh lôi thuộc tính trả cờ dạ gai nhọn hoắt đến công kích. Hoa hồng tuy đẹp, nhưng là có gai nhọn hoắt hộ thân, dạ suy tuyết công kích tuy nhiên đơn giản, nhưng là thượng diện cái kia cường đại đến biến thành màu đỏ lôi thuộc tính trả cờ dạ tạo thành gai nhọn hoắt phòng ngự, không chỉ có thể dùng tại công kích lên, càng là có thể dùng tại phòng ngự bên trên. Nương tựa theo lúc này đây công kích, dạ suy tuyết lần nữa hấp đã đến thiên diệp vũ quỷ trên người xương trắng, đó là thiên diệp vũ quỷ biến yếu, đó là dạ suy tuyết trở nên mạnh mẽ. Nương tựa theo lúc này thế công, dạ suy tuyết lập tức phát động cường đại công kích, thuấn bộ còn có đánh đêm kỹ không ngừng sử dụng, tại cận thân trạng thái hạ đem thiên diệp vũ quỷ khắp nơi áp chế, chật vật né tránh. Lúc này thiên diệp vũ quỷ chỉ có thể làm được điểm này, dạ suy tuyết trên chiến trường đã đánh ra thuộc tại khí thế của mình, còn bên kia chỉ có thể khó khăn lắm phòng ngự ở dạ suy tuyết công kích. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, lại mà kiệt, màn đêm buông xuống suy tuyết thế công lúc kết thúc, trên người màu đỏ trả cờ dạ đã biến mất không thấy gì nữa, đó là giới vương quyền đã giải trừ trạng thái. Mà lúc này thiên diệp vũ quỷ nhưng lại không có tiến lên công kích, hắn lúc này đang tại có chút thở hổn hển, mà dạ suy tuyết không phải là không đồng dạng, vừa rồi công kích không chỉ có phòng ngự một phương rất mạnh à, tiểu ngay cả công kích một phương cũng giống như vậy. Lại lúc này đây trong chiến đấu, dạ suy tuyết tổng cộng chiếm cứ hai lần ưu thế, một lần là vì phong độn vật đổi sao rời, mà một lần khác tắc thì là bởi vì chính mình căn cứ vì đánh đêm kỹ cải tiến mà ra đánh đêm kỹ. Hai lần ưu thế làm cho dạ suy tuyết trở nên càng cường đại hơn, mà thiên diệp vũ quỷ mặc dù không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là tại trong lúc vô hình cũng là trở nên yếu đi một ít. Ngay tại hai người chiến đấu đến cái lúc này, đột nhiên tại nơi này phong bế trong không gian sáng lên hào quang, dạ suy tuyết cùng thiên diệp vũ quỷ cũng biết thiên hẳn là sáng, hai người theo gặp mặt bắt đầu sẽ không có ngừng chiến đấu, thẳng chí thiên minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 373, chương 373 cùng thường ngày đồng dạng mở to mắt, nhìn về phía mỗi ngày sáng sớm là một ngày mới bắt đầu. Lúc này dạ suy tuyết ánh mắt cũng không có vừa tỉnh ngủ thời điểm mông lung, có chỉ là nhàn nhạt chiến ý, đúng vậy, đúng là chiến ý, cùng bình thường ban đêm nhân loại bình thường giấc ngủ bất đồng, dạ suy tuyết đã liên tục hai đêm tại tinh thần của mình trong không gian chiến đấu. Không ngừng chiến đấu, có lẽ sẽ lại để cho người cảm giác được phiền chán, nhưng là dạ suy tuyết bất đồng, vừa xuyên việt tới thời điểm tiểu là nhị chiến đất ổ hai thời kỳ cuối, chiến tranh không ngừng, tuy có lại đã trải qua ba chiến tẩy lễ, trở thành nhị dạ giới cường đại tồn tại, hắn không quan tâm chiến đấu quá nhiều, mà là đang ý chiến đấu quá ít. Đã đi ra một diệp về sau, đã có rất ít có thể làm cho dạ suy tuyết dẫn lên hứng thú đối thủ, mà lúc này thiên diệp vũ quỷ không thể nghi ngờ là một gã đối thủ cường đại. Thần bí quỷ khí nhất thuật, nị dạ, xuất sắc chiến kỹ, quỷ mị đồng dạng tốc độ, hơn nữa tinh thần trong không gian không thể sử dụng linh giác, cái loại này chiến đấu khoái cảm là cùng bình thường thời điểm chiến đấu bất đồng đấy. Hơn nữa tại tinh thần trong không gian chiến đấu cũng không lại để cho một người mệt nhọc, sáng sớm ngày thứ hai lúc thức dậy, thậm chí sánh bằng thẩm mỹ ngủ lấy một giấc đều muốn thoải mái, cũng làm cho dạ suy tuyết có chút hoài niệm tại tinh thần trong không gian chiến đấu cảm giác rồi. Có lẽ mỗi ngày cùng thiên diệp vũ quỷ lao ra hỏa kia chiến đấu cũng là rất có ý tứ đấy. Tùy ý sử dụng thoáng một phát linh giác, phát hiện tinh thần lực của mình lại tăng trưởng rất nhiều. Dạ suy tuyết biết rõ đó là tối hôm qua chính mình hai lần hấp thu thiên diệp vũ quỷ trên người màu trắng xương mù chỗ tốt. Tùy ý làm một cái quyết trương ngược động tác, dạ suy tuyết theo nhuyễn non trên lá cây đứng, chuẩn bị bắt đầu đi làm tiên nhân hình thức tu luyện. Sâu làm tiên nhân như là thường ngày đồng dạng, sớm ngay tại cốc dầu thác nước trước cùng đợi dạ suy tuyết đã đi đến. Bình thường tuy nhiên sâu làm tiên nhân cũng là còn nói có cười cùng với gì dễ dạ đồng dạng, nhưng đã đến lúc huấn luyện, nghiêm túc thật giống như thay đổi một người đồng dạng, cho dù xử phạt cũng sẽ không biết nương tay. Cái kia thiết đồng thoáng một phát đánh vào dạ suy tuyết trên đầu, thế nhưng mà kịch liệt đau nhức vô cùng đấy. Cái lúc này dạ suy tuyết sẽ nhớ tới gì dễ dạ, cái kia lúc trước huấn luyện chính mình cùng thủy môn lão sư, nhớ tới ban đầu ở dị dị dạ dạy bảo hạ tu luyện một màn một màn. Ánh mắt trống rỗng hồi lâu, dạ suy tuyết mới khôi phục bình thường thần thái, phân ra ảnh phân thân về sau, mình cũng cởi quần áo, toàn thân bôi lên bên trên cốc dầu, bắt đầu tiên nhân hình thức tu luyện. Gần kề bước đầu tiên, tự lại để cho dạ suy tuyết cái này được xưng nỉ dạ giới thiên tài tồn tại đích nhân vật tu luyện hồi lâu, nhưng là đây cũng là khó khăn nhất một bước, mà đêm buông xuống suy tuyết đem cái này một đạo cửa ải khó bước qua về sau, như vậy phía trước chính là vùng đất bằng thẳng, thậm chí có khả năng trực tiếp hoàn thành tiên nhân hình thức tu luyện cũng nói không chừng. Sâu làm tiên nhân cũng rất chờ mong dạ suy tuyết biểu hiện, cho nên yên lặng chú ý dạ suy tuyết tu luyện động thái. Cùng với thường ngày đồng dạng, cốc dầu bôi lên tại trên thân thể, tự nhiên chi lực tiểu sẽ không ngừng chui vào dạ suy tuyết trong thân thể, cái loại cảm giác này cũng hết sức thoải mái, sẽ không để cho người cảm giác được không khỏe. Dạ suy tuyết cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, không ngừng lại để cho tự nhiên chi lực tiến vào bên trong thân thể của mình. Dạ suy tuyết phát hiện quả nhiên tinh thần lực tại tăng trưởng về sau, khống chế cân đối càng thêm đơn giản. Bất quá cuối cùng vẫn là cùng thường ngày đồng dạng đã thất bại, đem làm sâu làm tiên nhân thiết đồng đánh vào dạ suy tuyết trên đầu thời điểm, dạ suy tuyết mới thanh tỉnh lại, đồng thời phân ra ảnh phân thân cũng đồng thời biến thành màu trắng sương mù. Cái lúc này, dạ suy tuyết giống như đột nhiên đã nhận được cái gì tin tức, sừng sờ ở này ở bên trong, cẩn thận nhớ lại, mà sâu làm tiên nhân cũng không có sinh ra, lặng lặng nhìn dạ suy tuyết. Dạ suy tuyết đột nhiên đứng. Vốn là phân ra ảnh phân thân lại để cho ảnh phân thân tu luyện, rồi sau đó chính mình lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, cho trên thân thể mình cốc dầu toàn bộ trà lau mất. Sâu làm tiên nhân cũng kỳ quái dạ suy tuyết động tác, nhưng lại không có quấy rầy, cái lúc này không phải quấy rầy dạ suy tuyết thời điểm, bạn nhất dạ suy tuyết phát hiện cái gì mà bị ý nghĩ của mình đánh gãy, đoán chừng sâu làm tiên nhân cũng sẽ biết cảm giác được cái này đấy. Bắt tay đặt ở cốc dầu ở bên trong, khoảng chừng trên tay phải bôi lên cốc dầu, sau đó dạ suy tuyết bắt tay vươn hướng không trung, giống như nắm lấy cái gì đồng dạng, trong lòng bàn tay xông lên. Đột nhiên, tại dạ suy tuyết linh giác ở bên trong, một cổ kỳ lạ năng lượng đi tới Dạ Suy Tuyết trên tay, cái loại năng lượng này không phải dùng thân thể có thể cảm giác được, nhưng lại có thể dùng tinh thần lực cảm giác được. Như vậy bình thản, thật giống như mặt hồ nước đồng dạng, sẽ chỉ ở gió thổi qua thời điểm mới có vài phần nhộn nhạo, đó là một loại hết sức đặc thù, hơn nữa dùng lời tiên đoán không cách nào hình thành cảm giác. Dạ Suy Tuyết ỉu như vậy đưa tay ra, nhắm mắt lại tại cảm giác cái kia hết thảy, vốn nên là hắc ám thế giới đột nhiên thay đổi, hoàn cảnh bốn phía đều hiện tại Dạ Suy Tuyết trong đầu, sâu làm tiên nhân cầm thiết đồng nhìn mình, chính mình ảnh phân thân tại tu luyện, còn có tại chính mình trong lòng bàn tay cái kia kỳ lạ năng lượng. Tự nhiên chi là sao? Dạ Suy Tuyết cảm thụ được trong tay năng lượng, thì thào nhắc tới, dùng cực kỳ cường đại tinh thần lực muốn khống chế cái kia trong tay tự nhiên chi lực, lại phát hiện cái kia tự nhiên chi lực thật giống như kiêu ngạo khủng tức đồng dạng, mãnh liệt tứ tán ra, tại tự nhiên chi lực tản ra trong nháy mắt, Dạ Suy Tuyết mở mắt, ở đằng kia về sau, lần nữa bôi lên hơi có chút cốc dầu, lần nữa hấp dẫn tự nhiên chi lực tới, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy không ngừng lặp lại lấy đây hết thảy, đem tự nhiên chi lực phóng trên tay, sau đó tự nhiên chi lực tản ra, không ngừng lấy tái diễn hết thảy. Bất chi bất giác, mấy giờ đi qua, sâu làm tiên nhân gặp Dạ Suy Tuyết còn không có buông tha cho, đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, thản nhiên nói, "Suy Tuyết, hiện tại tự nhiên chi lực không phải ngươi có thể khống chế đấy. Dù sao ngươi liền tu hành bước đầu tiên đều không có hoàn thành, khống chế tự nhiên chi lực là không thể nào, hay vẫn là phóng." Còn cũng không nói đến buông tha cho hai chữ, sâu làm tiên nhân đã bị trước mắt một màn sợ ngây người, bởi vì hắn cảm nhận được, cái kia tự nhiên chi lực đang tại Dạ Suy Tuyết trong tay, lúc này không bao giờ nữa là ngạo mạn không tước, mà là nhu thuận cừu non, tại Dạ Suy Tuyết trong tay lưu động lấy, đi không xuất ra Dạ Suy Tuyết trong lòng bàn tay. Mà Dạ Suy Tuyết trên mặt cũng lộ ra rất nhiều vết mồ hôi, hiển nhiên khống chế được tự nhiên chi lực lại để cho hắn thập phần hao tâm tổn sức. Hô, thật sâu thở ra một hơi, Dạ Suy Tuyết rốt cục đình chỉ động tác, mà vừa rồi trong tay thập phần nhu thuận tự nhiên chi lực cũng lần nữa biến thành ngạo mạn không tước, tứ tán ra. Mà Dạ Suy Tuyết trên mặt thì là lộ ra vui vẻ, sâu làm vợ cả người, ta nghĩ tới ta biết rõ chính mình muốn cố gắng phương hướng, còn có cái kia một đạo cửa ải khó rốt cuộc muốn như thế nào đã vượt qua. A, Suy Tuyết ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Sâu làm tiên nhân nghi ngờ hỏi, còn có vừa rồi tự nhiên chi lực, vì cái gì cùng ta sử dụng thời điểm cảm giác bất đồng? Ta tại sử dụng tự nhiên chi lực thời điểm, cảm giác thật giống như song phương tại hợp tác, là ta mượn nhờ tự nhiên chi lực lực lượng, mà ngươi vừa rồi cho cảm giác của ta, hình như là tại mệnh lệnh. Đúng. Đúng vậy. Tự là tại mệnh lệnh. Ân, đúng vậy. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, tuy nhiên thập phần mệt nhọc, có chút ít vết mồ hôi vẫn còn trên mặt treo, nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là tại khẽ cười nói, hiển nhiên đêm lúc này Suy Tuyết tâm tình thập phần không sai, gần đây có một ít kỳ ngộ a, tinh thần lực của ta đang không ngừng trên phạm vi lớn bay lên, cũng có khả năng đột nhiên có một ngày trên phạm vi lớn hạ thấp. Sâu làm vợ cả người, ngài đã từng nói qua, ta cái này cường đại tinh thần lực là trở ngại ta tiên nhân hình thức đặt thành một khối tảng đá lớn đầu, nhưng là hiện tại, ta đã tìm được biện pháp, cái kia chính là phản một con đường riêng mà đi, đã tinh thần lực đã cường đại đến không thể cân đối rồi, như vậy vì cái gì không cho tự nhiên chi lực cùng trả cơ dạ đồng dạng, nghe theo mệnh lệnh của ta, lợi dụng ta cái kia cường đại tinh thần lực tại khống chế tự nhiên chi lực, để hoàn thành ta trong thân thể cân đối lâu này. Đó là không có khả năng. Sâu làm tiên nhân có chút thở dài nói, vừa rồi ngươi cũng phát hiện, ít như vậy lượng tự nhiên chi lực tiểu cho ngươi khống chế khó khăn như vậy, người tinh thần lực tăng trưởng là thập phần chậm chạp đấy. Tuy nhiên tinh thần lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, hơn nữa cũng cùng cường đại, nhưng là cần tu luyện bao nhiêu năm mới có thể lại để cho tinh thần lực tăng trưởng đến có thể khống chế nhiều như vậy tự nhiên chi lực. Hội có biện pháp đấy. Nghe được sâu làm tiên nhân nói như vậy, Dạ Suy Tuyết khẽ cười nói. Mà sâu làm tiên nhân tại thấy được Dạ Suy Tuyết mỉm cười về sau, cũng không có nói cái gì nữa. Nó cũng không biết Dạ Suy Tuyết làm đến cùng là đối với hay vẫn là sai, nhưng là hắn quyết định tin tưởng Dạ Suy Tuyết, bởi vì tại vừa rồi Dạ Suy Tuyết trong tới cười, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra tự tin, lại để cho hắn lựa chọn tin tưởng Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 374, chương 374 thời gian có tốc độ sao? Đương nhiên là có. Cử động một cái rất đơn giản ví dụ, đem làm một người muốn quý danh, cỡ lớn, nhưng là một đường chạy tới vê đút cờ toilet về sau, phát hiện bên trong rõ ràng có người, lúc kia nhịn xuống muốn phun phát ra tới xúc động, thời gian sẽ qua đặc biệt chậm. Nhưng là bên trong ngồi xổm trên bồn cầu chính là cái người kia, hội cảm giác tùy ý ngồi xổm một hồi, xem thêm vài phút đồng hồ báo chí, lại xem xét bên ngoài, phát hiện đã qua nửa giờ rồi, lúc kia thời gian sẽ qua tương đương nhanh. Mỗi ngày 3 ngày tu luyện, đối với mình nhưng chi lực rất hiểu rõ, nắm giữ còn có khống chế, là Dạ Suy Tuyết mỗi ngày khó khăn nhất chịu được thời điểm. Không ngừng thất bại, không ngừng thất bại, tuy nhiên thất bại là mẹ của thành công, nhưng là thất bại lại sẽ để cho một người thất vọng. Không biết bao nhiêu lần, Dạ Suy Tuyết đều có chút thất vọng, nhưng lại dùng hắn ý chí kiên cường nhẫn lại xuống dưới, thẳng cho tới hôm nay. Mỗi lúc trời tối, đó là Dạ Suy Tuyết thống khoái nhất thời điểm, cái gì đều không cần muốn, cái gì đều không cần suy nghĩ, không cần khống chế cái kia không nghe lời tự nhiên chi lực, cũng không cần bôi bên trên chết tiệt nọ cốc dầu, bởi vì cốc dầu Dạ Suy Tuyết làn da đều bị độc các mặt trời phơi nắng bạo ra rồi. Cái lúc này, chỉ cần cùng trước mắt người nam nhân kia chiến đấu có thể, người nam nhân kia gọi là Thiên Diệp Vũ Quỷ. Thiên Diệp Vũ Quỷ thật đáng thương, tại Dạ Suy Tuyết tinh thần trong không gian, vốn là vì cấp lấy Dạ Suy Tuyết thân thể, lại trở thành Dạ Suy Tuyết phát tiết đối tượng. Mỗi khi Dạ Suy Tuyết mặt âm trầm tiến vào tinh thần không gian thời điểm, Thiên Diệp Vũ Quỷ vừa mới bắt đầu còn chưa để ý, nhưng là càng về sau sắc mặt của mình cũng trở nên không tốt. Tại phát tiết thời điểm, Dạ Suy Tuyết đôi khi hội lý trí lại để cho chính mình chiếm tiện nghi, đôi khi nhưng lại điên cuồng công kích hoàn toàn không để ý bất luận cái gì hậu quả, mà hai người thắng bại cũng là 5 năm số lượng. Đối với thực lực tương đương Thiên Diệp Vũ Quỷ, Dạ Suy Tuyết không có khả năng vĩnh viễn đều bảo trì ưu thế của mình, đôi khi thậm chí sẽ bị Thiên Diệp Vũ Quỷ hấp thu đại lượng tinh thần lực. Hai người trong chiến đấu không ngừng phát triển, liền suốt đêm Suy Tuyết đều cảm giác được chính mình cái kia rất lâu đều chưa từng tăng trưởng thực lực, bắt đầu tiến nhập rất nhanh tăng trưởng thời kỳ. Không ngừng sử dụng mới đích nhân thuật, nị dạ, không ngừng rất hiểu rõ đối phương chiến thuật, hiện tại hai người thậm chí đều không cần gì ngôn ngữ trao đổi cũng có thể đọc hiểu đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa. Có câu nói như thế nào kia mà, hiểu rõ nhất chính mình không chỉ là bằng hữu của mình, cũng có địch nhân của mình. Không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết cùng Thiên Diệp Vũ Quỷ tiểu là đối thủ như vậy, hai người đã chậm rãi quen thuộc đối phương đối chiến phương pháp, bởi như vậy, hấp thụ đối phương trên người tinh thần lực thì là càng thêm khó khăn rồi. Thậm chí Thiên Diệp Vũ Quỷ đôi khi đều tuyệt vọng muốn, chính mình khả năng muốn tại nơi này tinh thần trong không gian cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu đến vĩnh viễn, thẳng đến Dạ Suy Tuyết chết đi, cái này cô thân thể biến mất. Bất quá khá tốt, tại thời gian dài trong chiến đấu, Dạ Suy Tuyết đều bảo trì yếu ớt ưu thế. Hiện tại Dạ Suy Tuyết tinh thần lực không biết so trước kia tăng trưởng bao nhiêu, sử dụng linh giác phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng càng thêm tốt, thậm chí khống chế tự nhiên chi lực cũng đã là 2 năm trước gấp bội rồi. Đúng vậy, 2 năm, Dạ Suy Tuyết đã tại Diệu Mộc núi ngây người 2 năm. Tại 2 năm ở bên trong, không có phát sinh cái gì quá chuyện đại sự, duy nhất có một việc lại để cho Dạ Suy Tuyết để bụng đúng là, Chiếu Mỹ Minh đã trở thành thời ngũ đại nước ảnh, đã bắt đầu cải cách xương mù nhân thôn. Năm đó do 4 đời nước ảnh mất thương, thì ra là mặt nạ nam khống chế nam nhân, tại khống chế xương mù nhận thôn thời điểm, đem xương mù nhận thôn chế độ cải cách thập phần huyết tinh, thậm chí bất hòa, không cùng những thứ khác nhận thôn trao đổi, thành tựu huyết vụ danh hiệu. Tuy nhiên lúc kia huyết vụ nhị dạ đều rất cường, bất quá lại sâu sắc ảnh hưởng tới xương mù nhận thôn phát hiện, rồi sau đó đưa đến nhị dạ đại chiến chiến bại. Sau đó tuy nhiên đem lỗi giao cho huyết kế gia tộc, bất quá ai đều không phải người ngu, đều nhìn ra nguyên nhân chân chính, mà khi Chiếu Mỹ Minh thượng vị về sau, thì là đối với xương mù nhận thôn đã tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách, xương mù nhận thôn đã ở thời gian ngắn trở nên so trước kia cường đại rồi, tối thiểu đã không thể có thể làm cho mình tại năm đại nhận trong thôn bài danh thấp nhất rồi. Âm nhận thôn phát triển cũng thập phần không sai, Orochimaru cùng bỏ cảm vẫn còn hiểu bên trong, lưu ý lấy hiểu tình báo. Ngày trên lệch tại bờ biển tu luyện 1 năm rưỡi về sau, về tới âm nhận thôn, trợ giúp huấn luyện âm nhận thôn nhận thôn. Dù nạ có chút an mại bất trụ tính tình của mình, ngẫu nhiên sẽ đi đánh bạc quốc gia đánh bạc rối tinh rối mù, cựu tân mại đôi khi cũng sẽ biết cùng Dù nạ cùng một chỗ tiến đến, bất quá đều bị giả bộ một chút chính mình. Dù sao tại những người khác trong mắt, nàng đã là chết người đi được. Suy Tuyết, tu luyện trước đình chỉ một chút đi. Nhìn xem tu luyện 2 năm vẫn còn bước đầu tiên trong khi tu luyện dừng lại Dạ Suy Tuyết, sâu làm tiên nhân cũng không có lộ ra cái gì thất vọng thần sắc, mà là nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt càng thêm sáng ngời rồi. Nó cũng biết Dạ Suy Tuyết gặp được cái kia đạo cửa ải khó đến cùng cỡ nào khổ sở, mà 2 năm thời gian, người nam nhân này đều không có buông tha cho, đã thập phần khó được. Càng thêm làm cho sâu làm tiên nhân giật mình chính là, người nam nhân kia trước mặt cái kia toàn núi lớn, giống như đã xuất hiện vô số vết rách, cũng sắp muốn sụp đổ rồi. Đem làm này tòa đè nặng hắn đại sơn băng sập về sau, hắn nhất định sẽ làm cho toàn bộ thế giới chịu khiếp sợ, chịu kinh ngạc, mà ngay cả sâu làm tiên nhân đều chờ mong Dạ Suy Tuyết sử dụng tiên nhân hình thức bộ dạng. Dạ Suy Tuyết tản mất quanh thân tự nhiên chi lực, nhìn về phía sâu làm tiên nhân. Lúc này Dạ Suy Tuyết đã không cần thiết đồng tẩy lễ mới có thể xếp ra thân thể của mình nội tự nhiên chi lực rồi, khả năng đây cũng là Dạ Suy Tuyết 2 năm tu luyện, lại để cho hắn đắc ý nhất thành quả a làm sao vậy, sâu làm vợ cả người. Dạ Suy Tuyết chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía sâu làm tiên nhân, chẳng lẽ là gì Dạ lão sư lại trở lại tu luyện sao? Nhớ rõ lần trước lúc tu luyện, hắn lại mang đến cho ta tốt nhiều hơn mình ghi thuật, bất quá đều bị ta tiễn đưa cho mình một cái van bối rồi, thật không biết hắn như thế nào như vậy có thể ghi, chẳng lẽ không thể còn tiếp ít một chút sao? Không phải, Suy Tuyết. Sâu làm tiên nhân bất đắc dĩ giang tay, 2 năm tiếp xúc lại để cho sâu làm tiên nhân cũng học xong Dạ Suy Tuyết đích thói quen, là của ngươi nhẫn cụ bao lại bắt đầu chấn động rồi, giống như có cái đại sự gì đã xảy ra. Còn nhớ rõ lần trước ngươi cũng là tại lúc tu luyện nhẫn cụ bao chấn động, cho nên mới tạm thời đình chỉ tu luyện sao? A, nguyên lai là như vậy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đi về hướng chính mình nhẫn cụ bao, lấy ra bên trong thông tin dùng quyển trục về sau, Dạ Suy Tuyết cẩn thận bắt đầu đọc trên quyển trục nội dung. Dạ Suy Tuyết khuôn mặt không có lộ ra cái gì biểu lộ, lại để cho sâu làm tiên nhân đoán không được trong lúc này đến cùng biết cái gì. Chỉ thấy Dạ Suy Tuyết buông xuống quyển trục về sau, nhìn về phía chính mình. Sâu làm vợ cả người, khả năng vừa muốn tạm dừng tu luyện rồi. Dạ Suy Tuyết bất đắc dĩ nói, có một chút chuyện nhỏ tình muốn giải quyết, còn muốn phiền toái sâu làm vợ cả người mang ta đi một chuyến một diệp. Là một diệp xảy ra vấn đề sao? Sâu làm tiên nhân thì thào lặp lại nói xong, sâu làm tiên nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết không có vấn đề, như vậy chờ ngươi sau khi mặc quần áo, ta sẽ đem ngươi chuyển đưa qua. Đợi cho sâu làm tiên nhân đáp ứng về sau, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu xỏ vào chính mình quần áo. Sự tình cách 2 năm, sự kiện kia rốt cục muốn kéo ra mở màn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 375 một diệp thôn thứ 8 sân huấn luyện, một cái truyền kỳ sân huấn luyện, tại sở hữu tất cả sân huấn luyện ở bên trong, chỉ có cái này một cái được hoan nghênh nhất, nhưng lại có rất ít người chính thức ở chỗ này tu luyện. Nghe nói, tại đây lúc trước là một diệp bạch nha huấn luyện 31 thiên tài nị dạ địa phương, cái kia 31 thiên tài nị dạ theo thứ tự là một diệp màu vàng kia chớp nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, một diệp màu vàng kia chớp Dạ Suy Tuyết, một diệp màu đỏ cây ớt vòng xoáy cựu tân mại. Ba vị này danh hào ngoại trừ cựu tân mại chỉ là tại một diệp trong có nổi danh bên ngoài, một diệp hoàng kim tổ hợp, đó là vang vọng toàn bộ nị dạ giới tồn tại. Bọn hắn một cái là một diệp 4 đời hòa ảnh, một cái là một diệp ám bộ bộ trưởng, một cái chủ nội, một cái chủ bên ngoài, ngăn cản cựu vi công kích một diệp thôn, cứu sống vô số một diệp thôn dân tánh mạng, bọn họ là anh hùng. Rồi sau đó, một diệp công tin nhị dạ hạ tặc cả si, một diệp thương làm mảnh thu mai cờ khải, cũng đều là dạ suy tuyết tại thứ 8 sân huấn luyện ra được. Cho nên cái này thứ 8 sân huấn luyện bị gọi ra chuyển kỳ sân huấn luyện, không biết có bao nhiêu nhị dạ ở chỗ này tu luyện thành nhị dạ giới nổi tiếng đích nhân vật. Tại đây đã không phải là một cái đơn giản ai cũng có thể tới sân huấn luyện đơn giản như vậy, tại đây đã là một loại thiên tài biểu tượng, chỉ có chính thức đích thiên tài, chính thức cường đại nhị dạ mới có thể ở chỗ này tu luyện. Nói khởi này cũng buồn cười, sân huấn luyện vốn chính là lại để cho người tu luyện dùng, cho dù ban đầu ở tại đây tu luyện dạ suy tuyết cùng thủy môn cũng thực lực không cao. Nhưng là hiện tại nơi này thứ 8 sân huấn luyện rõ ràng bị gọi cấm khu tồn tại, mỗi người đều khát vọng tiến vào tại đây tu luyện, nhưng là mỗi người cũng không thể bước vào ở trong đó, không dám bước vào ở trong đó, bởi vì bọn họ sợ cùng những cái kia lóng lánh tại nhị dạ giới đỉnh tiêm đích nhân vật so sánh với. Mà lúc này, cái này bình thường mặc dù không có tu luyện, nhưng là dị thường sạch sẽ sân huấn luyện có hai đạo thân ảnh. Có mấy cái đi ngang qua nhị dạ nghe tới tiếng đánh nhau thời điểm, ngạc nhiên muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại đâu đó tu luyện, là ai to gan như vậy tại đâu đó tu luyện. Chẳng lẽ bọn hắn không biết chỉ có chính thức đích thiên tài mới có thể tại đâu đó tu luyện sao? Nhưng là cái kia mấy cái đi ngang qua nhị dạ xem qua tại đâu đó tu luyện đích nhân vật về sau, yên lặng đích bỏ đi rồi, không có nói câu nào. Bởi vì bọn họ xứng được với cái kia một thiên tài danh hào, cái này hai cái là Uchiha nhất tộc ngôi sao mới, người kia lương vị đệ tử, Uchiha Itachi cùng Uchiha Chỉ Thủy. Đúng vậy, lúc này hai người đang tại kịch liệt đánh nhau lấy, chỉ là dùng thể thuật đối chiến mà thôi. Bình thường bọn hắn đều đi dị giải dạ phủ đệ hỗ trợ quét dọn vệ sinh, sau đó riêng phần mình tại nhà của mình tu luyện. Bất quá hai người đều ước định một cái thời gian, đại khái là một thứ hai lần, chỉ nếu là không có đặc thù tình huống cũng sẽ ở thứ 8 sân huấn luyện đối chiến một lần, xem nhìn đối phương phải chăng có tiến bộ. Đừng đánh, đừng đánh. Chỉ Thủy vẻ mặt đau khổ, ngừng công kích của mình, sau đó nhảy tới một bên, trốn sóc, lần này thể thuật quyết đấu là ta thua trận rồi. Bất quá tại ảo thuật quyết đấu coi trọng ngươi cũng đừng muốn thắng qua ta, thử, ta nhất định phải dùng đường khối lỗi, cho ngươi thoát được chống chân ở một diệp trên đường cái đi bộ một vòng. Lại đang nói mê sảng rồi, Chỉ Thủy. Trốn sóc thản nhiên nói, đồng thời trên mặt có nụ cười thản nhiên. Tại vừa rồi thể thuật đối chiến ở bên trong, kỳ thật Chỉ Thủy cũng chỉ là hơi chút rơi xuống hạ phong mà thôi, căn bản cũng không có đến bại trình độ. Nhưng là hai người đều có một loại ăn ý, cái kia chính là tại giao thủ thời điểm vì không tổn thương đối phương, có một chút liền ngừng lại, dù sao hai người cũng đều là ám bộ, muốn tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm, không thể tại bình thường lúc huấn luyện bị thương. Đồng thời có người chú ý sẽ phát hiện, hai người kỳ thật đều không có mở ra xạ gì gặng, đem làm thấy như vậy một màn thời điểm rất nhiều người đoán chừng đều giật mình, a hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, hơn nữa không có mở ra xạ gì gặng, có thể có được như vậy nhạy cảm sức quan sát, cái kia nếu mở ra xạ gì gặng, chẳng phải là cái gì công kích phương thức đều rơi vào trong mắt của bọn hắn. Cái lúc này, Chỉ Thủy đột nhiên nhíu mày, đối với một bên có chút khác thường đuổi cỏ hừ lạnh nói là ai, chạy nhanh đi ra cho ta, muốn bằng không thì lời mà nói, ta không đề nghị giết chết các ngươi. Nghe được Chỉ Thủy lời mà nói, Trôn Sóc cũng nhìn về phía này ở bên trong, đồng thời đem đặt ở trong tay áo mấy miếng trong tay kiếm nắm trong tay, chỉ cần đối phương có dị động, tự lập tức ra tay. Thật không hổ là người kia đệ tử, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Chỉ Thủy cùng Trôn Sóc trước mặt, không có bất kỳ cảm tình nói, năm đó người kia cũng là dùng đồng dạng ngữ khí cùng hai người chúng ta nói chuyện, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, rõ ràng liền đệ tử của hắn cũng thành vừa được trình độ này rồi, thật đúng là lại để cho người hâm mộ a. Ngươi nếu trong nhiều miệng lời mà nói, ta không đề nghị giết ngươi. Trôn Sóc lạnh lùng nói, cái này băng sơn đẹp trai hoặc là tiểu là không ngôn ngữ, muốn lúc nói chuyện hội toát ra một cổ đặc thù khí thế đến, lại để cho đứng ở trước mặt hắn hai người đều cảm giác được kinh hãi. Can tiểu đội người sao, ta ghét nhất rồi. Chỉ Thủy nhếch miệng, thản nhiên nói đi, hai người các ngươi tới tìm ta đến cùng là chuyện gì? Phải biết rằng ta là ám bộ người, là dạ thổi tuyết đại nhân thủ hạ, cũng không phải là căn tiểu đội người, coi như là đạn rổ cũng không có ra lệnh cho ta khả năng. Hừ, nghe Chỉ Thủy nói như vậy, căn tiểu đội hắn một người trong người hừ lạnh một tiếng, là đạn rổ đại nhân bảo ta qua tới tìm ngươi, hơn nữa muốn một mình ngươi đi qua thấy hắn. Ngươi không có phận sự lời mà nói, tốt nhất hay vẫn là ly khai tại đây. Nói xong, người nọ sắc mặt bất thiện nhìn Trôn Sóc liếc, mà khi hắn nhìn về phía Trôn Sóc thời điểm, đột nhiên biến sắc, lập tức hai tay kết ấn, một giọng nói giải. Tiểu tử, thực lực coi như không tệ sao? Chỉ Thủy lạnh lùng nói, vừa rồi chính là cái kia ảo thuật chỉ là một cái nhắc nhở mà thôi, không sẽ đối bằng hữu của ta như vậy, bằng không ta thật sự sẽ giết ngươi. Nguyên lai tại vừa rồi trong nháy mắt, tên đưa căn tiểu đội thành viên rõ ràng chúng Chỉ Thủy ảo thuật, nếu không phải giải quyết so sánh kịp thời, đoán chừng hiện tại cũng đã bêu xấu. Chỉ Thủy đối với căn tiểu đội người nói xong, đi tới Trôn Sóc bên người, đối với Trôn Sóc đánh cho mấy cái che giấu đích thủ thế, loại này thủ thế chỉ có 3 người có thể xem hiểu, mà Chỉ Thủy ý tứ đại khái là, ta trước cùng bọn họ đi một chuyến, yên tâm sẽ không ra sự tình, ngươi đi về trước đi. Thấy được Chỉ Thủy đích thủ thế, Trôn Sóc nhẹ gật đầu, sau đó đã đi ra thứ 8 sân huấn luyện, mà Chỉ Thủy thì là đối với hai gã căn tiểu đội thành viên khoát tay áo, ý bảo hai người dẫn đường. Hai người tuy nhiên vừa rồi đối với Chỉ Thủy có chút bất mãn, nhưng là thấy được thực lực của đối phương, đặc biệt là cái kia che giấu đến ai cũng không thể phát hiện ở giữa đâu ảo thuật, trong nội tâm cũng có chút giật mình, ám đạo thầm nghĩ quả nhiên nổi danh phía dưới không hư sĩ, trên đường cũng không có cùng Chỉ Thủy có bất kỳ trao đổi. Mà Chỉ Thủy thì là lành nghề đi đồng thời âm thầm nhíu mày, giả suy tuyết dạy cho Chỉ Thủy cùng Trốn Sóc cái chủng loại kia cảm giác phương thức, hai người đương nhiên một mực đều tại tu luyện, bằng không hai người tại không khai xạ gìn gặm thời điểm, đối chiến tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy, sức quan sát cũng không có khả năng mạnh như vậy. Lúc này Chỉ Thủy đã âm thầm có một loại dự cảm bất tường, cầm chặt nắm đấm của mình, hắn nhìn về phía chính mình nhẫn cụ bao, trong nội tâm thầm nghĩ, hy vọng không phải cái gì chuyện xấu mới tốt, muốn bằng không thì lời mà nói thì càng rối loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 376, bất chi bất giác, Chỉ Thủy đã đi theo hai vị căn tiểu đội thành viên đi tới căn trong phòng họp. Phòng họp hay vẫn là như là trước kia đồng dạng hắc ám, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là dùng Chỉ Thủy nhãn lực hay vẫn là liếc mắt liền thấy được cái kia ngồi ở bên trong chỗ cao nhất cái ghế chính là cái người kia, cái kia đầy người quấn đầy băng bó người. Nhìn về phía này người quấn đầy băng bó tay phải, Chỉ Thủy trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, cánh tay kia là Dạ Suy Tuyết ban đầu ở một dịp thời điểm chém mất, là đạn rồ nhân sinh mấy đại sĩ nhục một trong. Cũng không biết dùng phương pháp gì, đạn rồ rõ ràng đem cái kia cánh tay một lần nữa đón, Chỉ Thủy cũng thật lâu chưa từng gặp qua đạn rồ rồi, trong nội tâm thầm suy nghĩ, cái kia cánh tay có phải hay không còn có thể linh hoạt sử dụng, bằng không đạn rồ hai vị thế tử, cũng chỉ còn lại có tay trái một vị rồi. Tham kiến đạn rồ đại nhân. Hai vị căn tiểu đội thành viên nhìn thấy đạn rồ về sau, lập tức nửa quỳ hạ nói ra. Mà Chỉ Thủy tuy nhiên không tình duyên, nhưng là trở ngại thân phận, cũng cho đạn rồ thi lễ một cái, sau đó thản nhiên nói tham kiến đạn rồ đại nhân, không biết đạn rồ đại nhân tìm tại hạ đến, rốt cuộc là có chuyện gì muốn thương lượng. Uchiha Chỉ Thủy, rất tốt, rất tốt. Đạn rồ không có bất kỳ cảm tình nói, thanh âm thập phần máy móc. Đồng thời đạn rồ phất phất tay, sau đó lập tức hai gã căn tiểu đội thành viên cũng đã biến mất không thấy gì nữa, mà đạn rồ cái lúc này đứng, chậm chạp đi tới Chỉ Thủy trước mặt, đã nghe được khoảng cách Chỉ Thủy đại khái 3 bước địa phương. Uchiha Chỉ Thủy, một diệp ám bộ phân đội trưởng, tinh anh thượng nhẫn nhị giả thực lực. Qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên thầy của ngươi đã đi ra một diệp thôn, nhưng là thực lực của ngươi tăng trưởng càng thêm nhanh chóng rồi. Hơn nữa cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ thành viên, cơ hồ trong chiến đấu chưa từng gặp qua ngươi lái qua xạ dìn gặng chiến đấu, đem làm ngươi mở ra xạ dìn gặng thời điểm chiến đấu, thường thường đều là nhất nguy nan thời khắc, ta nói không sai chứ? Đúng vậy. Chỉ Thủy chỉ là nhàn nhạt trả lời đạn rồ vấn đề, căn bản cũng không có cùng đạn rồ nói chuyện với nhau tâm tư. Mà lúc này đây, đạn rồ xoay người qua đi, đưa lưng về phía Chỉ Thủy. Chứng kiến đạn rồ động tác, Chỉ Thủy cười lạnh một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, cho ta một loại áp lực tâm lý sao? Loại này tiểu xiết rõ ràng cũng dùng. Thử. Xạ dìn gặng, cường đại huyết kế giới hạn a. Cách hồi lâu, đạn rồ mới mở miệng lần nữa nói ra. Cỡ nào cường đại huyết kế giới hạn, có thể nhẹ nhõm phục chế người khác vất vả học được nhân thuật, nhị dạ, thể thuật thậm chí là ảo thuật. Một cái bình thường nhị dạ mở ra xạ dìn gẳng sẽ trở thành thiên tài một người như vậy vật, cũng khiến cho hữu trí hạ nhất tộc trưởng thịnh không suy, thật sự là cường đại huyết kế giới hạn a. Gặp đạn rồ còn không có tiến vào chính đề ý tứ, Chỉ Thủy cũng không mở miệng nói chuyện, tiểu là nghe đạn rồ tiếp tục tại chỗ đó lẩm bẩm lồ bầu. Mà khi đạn rồ nói xong lời nói này về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chỉ Thủy, Uchiha Chỉ Thủy, nói cho ta biết, ngươi phải chăng đối với một diệp trung thành? Phải chăng có thể vì một diệp giao ra cánh mạng của mình? Đương nhiên có thể, một diệp chính là ta ra. Chỉ Thủy chém đinh chặt sắt nói. Vậy tại sao? Đạn rồ âm điệu đột nhiên tăng lên mấy cấp độ, phẫn nộ nhìn xem Chỉ Thủy gầm nhẹ nói. Vậy tại sao vụ chỉ hạ ịt trịa bụng trộm hội kiến bên ngoài thôn lẻn vào một diệp người, ngươi lại không có cùng một diệp thôn liên hệ? Chẳng lẽ cái này là ngươi cái gọi là chung với một diệp sao? Chẳng lẽ cái này là ngươi cái gọi là một diệp sẽ là của ngươi ra sao? Hắn như thế nào sẽ biết trồn sóc bí mật? Chỉ Thủy rốt cục động dung rồi, sắc mặt cũng trở nên không bình tĩnh. Lúc trước trồn sóc cho Dạ Suy Tuyết viết thơ nói rõ mặt nạ nam, thì ra là tự thành Uchiha Mã Đạ Dạ người biết rõ chính mình về sau, Dạ Suy Tuyết hồi âm về sau, trồn sóc cùng với Chỉ Thủy nói chuyện này. Mà chuyện này người biết, Chỉ Thủy cũng liền cho rằng chỉ có ba cái mà thôi, ba người kia đều là không thể nào đem tình báo nói cho trước mắt người nam nhân này. Người nói cái gì? Ta không biết. Chỉ Thủy lúc này chỉ có nhàn nhạt hồi đáp, nhưng là lúc nói chuyện hay vẫn là không khỏi có chút chột dạ. Nghe được Chỉ Thủy trả lời, Đạn Rồ hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ mặt nạ nam tồn tại. Bởi vì cái kia mặt nạ nam đã không biết cùng hợp tác với mình qua bao nhiêu lần rồi. Lúc này đạn rô biểu hiện ra tuy nhiên tưởng làm phẫn nộ, kỳ thật trong nội tâm đã trong bụng nở hoa, hắn hiện tại muốn đúng là hiệu quả như vậy mà thôi. Đồng thời đạn rô trên tay đã bắt đầu kết ấn, đó là một loại ảo thuật, có thể phóng đại trong đám người tâm thần trường, bối rối, sợ hãi các loại đợi bất an nhân tố một cái ảo thuật nhỏ nhỏ. Chỉ Thủy, cách làm của ngươi rất lại để cho người thất vọng. Ta muốn ngươi cũng nên biết hỏa ảnh kế hoạch, còn có các ngươi hữu chỉ hạ nhất tộc chỗ thương lượng sự tình. Hiện tại đời thứ ba hỏa ảnh đã quyết định muốn diệt trừ Uchiha nhất tộc, đương nhiên sẽ bỏ qua những cái kia người vô tội, chỉ biết diệt trừ mất những cái kia phản động nhân sĩ mà thôi. Lại một cái nặng cân tin tức làm cho Chỉ Thủy trong nội tâm càng thêm bất an, mà chứng kiến Chỉ Thủy rốt cục trên mặt cũng có bối rối thần sắc, đạn rồ tàng tại chính mình nghiêm trọng bề ngoài ở dưới dáng tươi cười càng thêm hơn. Trầm ngâm hồi lâu, Chỉ Thủy trên mặt bất an càng phát ra dày đặc, đạn rồ cũng cảm giác rốt cục là lúc này rồi, chậm rãi mở miệng nói, như vậy hiện tại Uchiha Chỉ Thủy, ta có thể cho ngươi một cái mang tội cơ hội lập công. Giao đưa cho ngươi xạ gì gặng, chỉ cần mắt phải là được rồi, như vậy ta sẽ hướng hỏa ảnh bẩm báo, ngươi là ta tại Uchiha nhất tộc quân cờ ẩn, lưu ngươi một con đường sống đấy. Trồn sóc đã không có khả năng tại trong thôn ở được rồi, tuy nhiên hắn và ngươi một dưỡng cũng biết cái kia muốn diệt trừ Uchiha bên trong những cái kia cấp tiến phần tử, nhưng là chấp hành nhiệm vụ này về sau, chính là của hắn tự kỳ. Nếu như ngươi không muốn chết lời mà nói, tiểu giao đưa cho ngươi xạ gì gặng à, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta muốn ngươi cũng không muốn cứ như vậy mất đi tánh mạng à. Một con mắt, đổi lấy một đầu tánh mạng, không phải rất đáng được sao? Con mắt có hai cái, mà mệnh, thế nhưng mà chỉ có một đầu a. Nói tới chỗ này, đạn rồ lần nữa đánh cho một thủ thế, tại che giấu địa phương, bất chi bất giác xuất hiện vài tên nhị dạ tại đồng thời kết ấn. Bọn hắn chỗ kết ấn lại là phụ trợ vừa rồi đạn dô ảo thuật, lại để cho đạn dô ảo thuật trở nên càng thêm cường. Lúc này chỉ thủy trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên nội tâm lo nghĩ bất an đã đến cực điểm. Đoàn trưởng cái kia đã chứng kiến chỉ thủy hoàn toàn bị chính mình ảo thuật cho ảnh hưởng bộ dạng, hai tay không ngừng co rúm, hiển nhiên nội tâm thập phần xoắn xuýt. Mãnh liệt ngẩng đầu lên, lúc này chỉ thủy trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, một giây sau chỉ thủy rõ ràng đã mở ra chính mình xạ dị gặng. Nhìn thấy loại này chẳng cảnh, sao có thể lại để cho đạn dô mất hứng, vươn tay trái của mình, chậm rãi hướng đi tiến đến, một bước, hai bước, còn kém một bước, còn kém một bước. Giấc mộng của ta muốn thực hiện. Đạn dô lúc này trong nội tâm tại cười to, thật giống như leo lên hỏa ảnh bị đồng dạng, lại để cho hắn cao hứng, thiên thủ nhất tộc chỗ cải tạo thân thể. Hơn nữa Uchiha nhất tộc xạ dị gặng, đã có được cái này hai dạng đồ vật, ta chính là trên thế giới mạnh nhất đấy. Xạ dù tổ bị ngại chạm, hoa ảnh vị tóm lại là của ta. Ngươi nhất định không thắng được ta đấy. Dạ suy thuyết, đoạn tí, đứt tay, chi thủ ngươi cho rằng ta hội quên sao? Một ngày nào đó ta muốn đem ngươi dẫm nát dưới chân. Ngươi bây giờ bất quá là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Bước ra một bước cuối cùng, đàn rồ đã đi tới chỉ thủy bên người, ngón tay đã vươn hướng chỉ thủy mắt phải. Cảm thụ được trên tay xúc cảm, đàn rồ mấy cả ngón tay tại chỉ thủy hốc mắt trung quanh. Lúc này chỉ thủy con mắt đã biến thành màu đỏ như máu, bởi vì đạn dầu ngón tay đè ép ánh mắt đều xông ra nổi bật đi ra, trở nên có chút dữ tợn, có thể chứng kiến ánh mắt chung quanh những cái kia vết hồng tơ máu. Xì, một tiếng, đạn dầu ngón tay đã đào ra chỉ thủy trong mắt xạ dị gặng, mà chỉ thủy thì là thống khổ chu lên một tiếng, hai tay bưng kín đã biến thành tràn đầy vết máu lô đen, không ngừng kêu to lấy, không ngừng phóng thích ra nổi thống khổ của mình. Mà đạn dầu thì là cảm thụ được trong tay chính là cái kia ôn hòa tiểu cầu, hận không thể lập tức sẽ đem nó trang tại chính mình mắt phải bên trên. Mà cùng chỉ thủy cái kia giữ tợn gương mặt hình thành mãnh liệt đối lập, tự là đạn dồ cái kia vui thích khuôn mặt tươi cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 377 cảm thụ được trong tay cái kia còn tản ra nhiệt khí huyết dịch, cảm thụ được trong tay cái kia một khỏa chân mượt biên cầu, đạn dồ nhịn không được dùng hai ngón tay kẹp lấy cái kia chỉ chính mình tha thiết ước mơ xạ dị gặng, toàn thân đều nhẫn run rẩy không ngừng. Đây không phải là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà là đạn dồ cảm giác mình cách giấc mộng của mình càng gần, càng có thể tiếp cận giấc mộng của mình rồi. Tại đạn dồ trong đầu, xuất hiện một cái to lớn cao ngạo thân ảnh. Một đầu màu trắng bạc tóc, người kia không phải một diệp Bạch Nha Hạ Tạc Xạ Cụ Mò, mà là một diệp trong thôn một vị khác nhân vật truyền kỳ, sơ đại hỏa ảnh đệ đệ, nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ. Mà đàn rồ thân ảnh của mình cũng xuất hiện ở trong đầu của mình, khi đó chính mình không ngừng tu luyện, mà nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ thì là ở một bên dạy bảo. Coi như đàn rồ lại một lần nữa sử dụng cái kia vừa mới Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ dạy nhân thuật, đi ra, thất bại thời điểm. Đàn rồ ánh mắt nhìn hướng về phía trước mặt mình chính là cái kia to lớn cao ngạo nam nhân, mà người nam nhân kia chỉ là lắc đầu. Trong ánh mắt không khỏi có chút khác thường, quả nhiên, so về ngày chém tới, đàn rồ, thiên phú của ngươi là muốn kém một chút à. Cái lúc này, hình ảnh một chuyến, đàn rồ trong đầu lại xuất hiện lúc tuổi còn trẻ đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ tổ bị ngày chạm. Lúc kia, vô luận là làm chuyện gì xạ dụ tổ bị ngày chạm đều muốn so với chính mình nhanh lên một bước, so với hắn sớm vài ngày nắm giữ phân thân thuật, so với hắn sớm vài ngày đã trở thành hạ nhẫn, so với hắn sớm vài ngày hoàn thành chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Mà ở bị bao quanh, bị mọi người xưng là xạ dụ tổ bị ngày chạm chỉ là gai tóc của mình cười, hắn không có trông thấy, tại trong khắp nóng nách, đàn rồ chính mình đang xem lấy hắn, nhìn xem cái kia vô luận là từ lúc nào đều so với chính mình trước một bước nam nhân. Cuối cùng một cái hình ảnh, như ngừng lại xạ dụ tổ bị ngày chém thành vi hỏa ảnh lúc kia, thậm chí đàn rồ còn cảm giác nhị đại hỏa ảnh xẻn dụ tổ bị dạ mà một hồi ghé vào lỗ tai hắn vần quanh. Về sau, xạ dụ tổ bị ngày chạm, ngươi tiểu là đời thứ ba hỏa ảnh rồi. Rốt cục thêm gần từng bước sau. Nhìn xem trong tay cái kia chỉ màu đỏ như máu đồng tử hơn nữa có chứa ba cái câu ngọc con mắt, đạn dồ không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đem cái con kia xạ dìn gặng đặt ở trong bình nhỏ bảo tồn tốt. Ngay tại làm xong những này về sau, đạn dồ đem cái kia trang bị xạ dìn gặng bình nhỏ để vào trong tay áo, đối với chỗ tối đánh cho một thủ thế. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên đạn dồ kinh ngạc phát hiện cổ của mình chỗ rõ ràng có chút lạnh xuống, nghiêng mắt xem xét, nguyên lai không biết lúc nào, rõ ràng có một thanh khổ không đã gác ở cổ của mình phía trên. Được gọi là trong nháy mắt thân chỉ thủy người, quả nhiên tốc độ rất nhanh. Đã nhận được xạ dị gặng, lại để cho đạn rồ thập phần vui vẻ, lúc này hắn cũng không có để ý cái gì, chỉ là thản nhiên nói, chẳng lẽ vừa rồi đã quên ta chỗ nói đến sao, hiện tại ngươi có thể lui xuống, về sau chuyện gì cũng cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi đã hiểu sao? Chỉ thủy cắn chặt chính mình môi dưới, sắc mặt lạnh lạnh nhìn xem đạn rồ bóng lưng, trong tay khổ không càng là nắm chặt thêm vài phần, đạn rồ, ngươi rõ ràng đối với ta sử dụng ảo thuật, thật sự là quá hèn hạ. Muốn đạt được của ta xạ dị gặng, tự làm ngươi lớn như vậy nhân vật sử dụng thủ đoạn hèn hạ sao? Quả nhiên, lúc trước Thổi Tuyết lão sư nói không sai, ngươi chính là một cái hỗn đản. Ha ha, hỗn đản sao? Đạn rồ âm trầm mà cười cười, không có chút nào để ý tới cái kia tại chính mình chỗ cổ khổ không, giống như cái kia lợi khí căn bản là tổn thương không đến chính mình đồng dạng, cũng có thể là bởi vì đạn rồ dám quyết định, người này không cảm thương chính mình, thật không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết ngoại trừ giao cho ngươi không tệ trong nháy mắt thân thuật bên ngoài, mặt khác, ngươi không có cái gì học hội. Đúng vậy, ta là đối với ngươi sử dụng ảo thuật, nhưng là đó là tại ngươi tâm lý có phòng bị dưới tình huống. Hơn nữa đáp ứng chuyện của ngươi, ta đều làm được. Uchiha nhất tộc sự tình, ngươi về sau cũng không cần nhúng tay rồi, hơn nữa tại sự kiện kia về sau, ta cũng có thể bảo trụ ngươi, trồn sóc sự tình cũng cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là đầu tiên, ngươi muốn trước đem trong tay mình khổ không bông. Nói tới chỗ này, Đạn Dồ đã có một chút nộ khí, mà hắn cũng tại cùng đợi phía sau mình người nam nhân kia chạy nhanh bông khổ cho của mình không. Nhưng là hắn sai rồi, hắn thật không ngờ Chỉ Thủy không khỏi không có bông khổ cho của mình không, ngược lại lại để cho khổ cho của mình không càng thêm tới gần Đạn Dồ cái cổ, mà lúc này Chỉ Thủy rõ ràng cũng cười, Đạn Dồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi cái kia mèo ba chân ảo thuật, cũng có thể để cho ta trong sao? Thổi Tuyết lao sư không chỉ có riêng dạy cho ta trong nháy mắt thân thuật mà thôi, những thứ khác, ta cũng học xong không ít. Chỉ thấy Chỉ Thủy nói xong những này về sau, lập tức dùng cái khác một tay kết liễu một cái ấn ký, sau đó một giọng nói giải. Lập tức, tại Đạn Dồ trong mắt chàng cảnh đã xảy ra vặn mèo, bốn âm u trong phòng rõ ràng xuất hiện có chút ít ánh sáng, sau đó giống như có một vòng ngày mai bay lên đồng dạng, bất quá cùng mặt trời bất đồng, cái kia lại là màu đỏ như máu hào quang. Một cái có chứa màu đỏ như máu hào quang viên cầu thời gian dần qua bay lên, chiếu sáng toàn bộ âm u gian phòng, mà cái kia màu đỏ như máu viên cầu phía trên rõ ràng có ba cái câu ngọc tại chậm chạp chuyển động, không ngừng chuyển động, không ngừng gia tốc, sau đó cái kia ba cái màu đen câu ngọc rõ ràng phát sinh biến hóa, biến thành bốn cái câu ngọc. Đem làm bốn cái câu ngọc đều xuất hiện thời điểm, lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia bốn cái câu ngọc rõ ràng liên tiếp kết nối lại với nhau, biến thành một cái tứ giác gió lớn xe hình dạng. Đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, Đạn Dồ không khỏi dùng tay trái của mình bưng kín chính mình mắt phải chỗ, mà cái kia vừa rồi chính mình sắp xếp xạ dịn gặm cái chai cũng bành một tiếng ngã trên mặt đất, lộ ra nó vốn diện mục. Đạn Dồ chỉ cảm giác tay trái của mình có chút hơi nóng, có chút ướt át, cầm xuống đến xem xét, phát hiện lại là màu đỏ vết máu. Làm sao có thể? Một cái ý nghĩ mãnh liệt xuất hiện ở Đạn Dồ trong đầu, chẳng lẽ người này từ vừa mới bắt đầu tiểu không có chúng của ta ảo thuật sao? Nghĩ tới đây, Đạn Dồ lập tức cúi đầu, cho dù cái kia khổ không đã hoa tại trên da rẻ của mình, chảy ra có chút ít vết máu cũng không có để ý, kế tiếp Đạn Dồ nối rộng ra miệng của mình, giật mình nhìn dưới mặt đất, cái kia trên mặt đất bị ném rách nát trong mình, ở đâu còn có cái gì xạ dịn gặm tồn tại, bên trong là có một cái ánh mắt, nhưng là cái kia ánh mắt thình lình không phải là của mình sao? Hiện tại rốt cuộc biết đến sao, hỗn đản lão đầu. Chỉ Thủy nhẹ nhàng mà cười cười, lúc này cặp mắt của hắn cũng đã sản sinh biến hóa, cái kia xạ dịn gặm trong không còn là ba cái câu ngọc, mà là hai cái tứ giác gió lớn xe, trong nháy mắt thân Chỉ Thủy danh hào, không chỉ là tốc độ, còn có rất nhiều đều là ngươi không biết đấy. Trong đó hạng nhất chính là ta ảo thuật. Căn người hẳn không phải là như vậy phế vật mới được là, chẳng lẽ không biết của ta ảo thuật cũng là Thổi Tuyết lão sư truyền tụ cho sao? Mấy câu, nói Đạn Dồ á khẩu không trả lời được, hắn là biết rõ Chỉ Thủy ảo thuật rất lợi hại, nhưng là thật không ngờ Chỉ Thủy rõ ràng có thể đem nhiều người như vậy hợp lực thi triển ảo thuật cho bắn ngược trở lại. Bất quá Đạn Dồ cũng không có thần kỳ phẫn nộ, mà là ngược lại đại cười, ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Nếu xạ dịn gẳng rõ ràng liền loại này đơn giản ảo thuật đều có thể trong lời mà nói, vậy ta còn có tất yếu đi muốn nó sao? Cười to về sau, Đạn Dồ khôi phục bình thường trạng thái, lạnh lùng đối với Chỉ Thủy nói ra, Uchiha Chỉ Thủy, ngươi biết hiện tại ngươi đang làm gì đó sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản một dịp sao? Hay vẫn là nói ngươi cho rằng có thể chạy ra tại đây? Nói tới chỗ này, đột nhiên vài đạo thân ảnh xuất hiện ở Chỉ Thủy sau lưng, bọn hắn đều ăn mặc căn tiểu đội trang phục, thình lình tiểu là căn tiểu đội người. Chỉ Thủy nghiêng đầu xem xét, phát hiện rõ ràng có 5 người đồng thời xuất hiện bao vây chính mình, mà Đạn Dồ ở thời điểm này, đột nhiên chợt xoay người, hai tay kết ấn, phong độn trạng thái chân không sóng. Sau đó Đạn Dồ mãnh liệt hít một hơi, nghiêng người tránh được chỗ yếu hại của mình, mãnh liệt nhổ ra một đạo thẳng tắp lưỡi dao gió lập tức xuất hiện công kích hướng về phía Chỉ Thủy. Cạo. Tuy nhiên không phải chân tránh cạo, nhưng là Chỉ Thủy tại sử dụng trong nháy mắt thân thuật thời điểm còn là ưa thích như thế mà nói, nếu Dạ Suy Tuyết chứng kiến nhất định sẽ cười cười, bởi vì Chỉ Thủy làm như vậy không phải là tại bắt chước chính mình sao? Trong nháy mắt thân Chỉ Thủy, kế thừa Dạ Suy Tuyết nhất mạch tốc độ, đương nhiên sẽ không bị như vậy nhẫn thuật, nhị ra, đánh chúng, thoáng một phát tránh qua, tránh né Đạn Dồ công kích, nhưng là Chỉ Thủy lúc này sắc mặt cũng không tốt xem, vì vậy thời điểm, căn tiểu đội nhân hòa Đạn Dồ thình lình đã đem chính mình vây quanh tại chính giữa. Hừ, Uchiha Chỉ Thủy, quả nhiên Uchiha nhất tộc đều là một ít hạ lưu mặt hàng. Đạn Dồ nhìn xem Chỉ Thủy, còn lại cái kia con mắt trong bắn ra ra phẫn nộ thần sắc, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra ngươi xạ dịn gặng, ta có thể lưu ngươi một cái mạng, muốn bằng không thì lời mà nói, giết ngươi về sau, lưu lại xạ dịn gặng cũng giống như vậy đấy. Chỉ Thủy nhìn chung quanh lý dạ, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, hiển nhiên lúc này tình huống đối với Chỉ Thủy cũng bất lợi. Đột nhiên, vừa lúc đó, một cái lười biếng thanh âm xuất hiện mọi người trong lỗ tai, ánh mắt mọi người đều nhìn về này ở bên trong, chỉ thấy chỗ đó có một người mặc hắc y thiếu niên, đang tại chơi đùa lấy khổ cho của mình không, không có nhìn xem phía dưới mọi người, ngẩng đầu nhìn tối như mực trần nhà. Xin hỏi, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hội trưởng là ở chỗ này sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 378, chương 378 xin hỏi, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hội trưởng là ở chỗ này sao? Một cái lười biếng thanh âm xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên, xa nhà chỗ vị trí. Chỗ đó đang có một cái hắc y thiếu niên, lười biếng dựa vào tại đâu đó, nhìn xem tối như mực trần nhà, hình như là tại lẩm bẩm lầu bầu nói xong kỳ quái lời mà nói, cũng rất giống là ở nhắc nhở mọi người, tại đây còn có một người tồn tại. Thổi Tuyết lão sư. Chỉ Thủy thấy được cái kia thân ảnh, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mà người nọ cũng là một cái lắc mình nhảy xuống tới, rõ ràng không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ, nhảy tới Chỉ Thủy bên cạnh, không có chút nào để ý tới chúng quanh bao vây quanh địch nhân của mình, vô vô Chỉ Thủy bà bay, "Ôi, Chỉ Thủy, ngày hôm qua không phải nói cho ngươi biết, cho ngươi cẩn thận một chút sao, tại sao lại biến thành cái dạng này?" Nghĩ đến ngày hôm qua cùng sư phụ của mình thư từ qua lại thời điểm, thầy của mình cố ý dặn dò chính mình những sự tình kia, chỉ thủy không khỏi khờ cười, muốn giả ngu mơ hồ đi qua. Ai biết cái lúc này, Dạ Suy Tuyết một cái đã tiếng nổ lật bệnh lên xuống dưới, chỉ thủy thống khổ bụng lấy đầu của mình, mà Dạ Suy Tuyết thì là nhạt cười nhạt nói, thực lực đều một chân bước qua ảnh cấp rồi, hay vẫn là cái dạng này, cũng không biết trồn sóc thực lực thế nào. Trồn sóc ca, thật muốn đánh lời mà nói, hắn hơi chút so với ta thiếu một ít. Chỉ thủy cười hồi đáp, bất quá tiểu tử kia cũng không phải tùy ý cái gì thối cá nát tôm đều có thể ok, hôm nay trận đấu ta vừa vặn tiểu thua bởi hắn rồi. Bành lại là một cái tiếng nổ lật gõ xuống dưới, chỉ thủy lần nữa thống khổ bưng kín đầu của mình, người vô tội nhìn xem Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết ánh mắt thì là đã rơi vào đàn rổ trên người, chậm rãi nói ngươi còn không có nói cho ta biết, vì cái gì không nghe ta tới đây cái lao hôn đản tại đây đâu rồi, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn giết hắn sao? Nghe Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này, tất cả mọi người trên người đều cảm thấy một hồi sắc ý, mà chỉ thủy thì là trên mặt lộ ra cười nhạt, lao sư, ta chính là vì nhìn xem ngươi tổng nói chính là cái kia lao hôn đản là cái dạng gì nữa trời cho nên mới đến đấy. Đã có lao sư tại lời mà nói, đoán chừng cũng không có ai dám làm gì ta rồi, xa gìn gẳng đoán chừng hôm nay hắn là không chiếm được dầu. Chứng kiến chỉ thủy cái kia nhìn có chút hạ hê bộ dạng, đàn rồ hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, lúc này đàn rồ có chút chật vật, mắt phải đóng chặt, chắc hẳn bên trong cái kia tràn đầy vết máu lô đen cũng không thể khiến hắn mở to mắt rồi, Dạ Suy Tuyết. Hừ, người trái với ước định, rõ ràng về tới một diệp, thật sự là nói không giữ lời chi nhân. Đừng đem mình nói vĩ đại như vậy, lao hỗn đản. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được Dạ Suy Tuyết mỉm cười phía dưới, cái kia nồng hậu dày đặc sắc ý, ta nói rồi, chỉ cần có người đối với ta người bên cạnh độc thủ, cho dù trái với ước định ta cũng sẽ biết trở lại. Hôm nay nếu không phải ta ở chỗ này, đệ tử của ta đoán chừng tiểu giữ nhiều lành ít đi à nha. Đã đệ tử của ngươi không có việc gì, như vậy rời đi rồi a. Nói xong, đàn rồ đánh xuống ống tay áo của mình, từ đó lấy ra băng bó, muốn quấy giày tại chính mình phải trên mắt, chúng ta căn tiểu đội còn muốn họp, Dạ Suy Tuyết ngươi là ám bộ phương diện nào người, có thể không quản được chúng ta gốc, hơn nữa chúng ta hội nghị cũng không muốn có người ngoài tại. Cái này muốn để cho chúng ta đi. Nghe đến đó, Dạ Suy Tuyết không khỏi ngây người một lúc, mà đàn rồ thì là lập tức trả lời, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta tiễn đưa ngươi hay sao? Ngươi Dạ Suy Tuyết dựa vào cái gì có lớn như vậy cái giá đỡ? Không phải tiễn đưa vấn đề. Dạ Suy Tuyết dáng tươi cười thời gian dần qua biến mất tại khuôn mặt, một giây sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã lập tức biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đến đàn rồ sau lưng, ta nhớ được các ngươi đều đánh giá qua ta, nói ta là tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quyết đoán người. Hôm nay không để cho ngươi chút giáo huấn, đoán chừng ngươi còn cho rằng ta Dạ Suy Tuyết là dễ khi dễ đấy. Ta không phải muốn lại để cho các ngươi tiến đường, mà là cho ngươi lưu lại điểm một cái giá lớn. Đàn rồ đại nhân, coi chừng. Một gã căn tiểu đội thành viên lập tức gấp giọng nói, nhưng là hắn hay vẫn là chậm một bước, tất cả mọi người xem thường Dạ Suy Tuyết tốc độ, hoặc là nói bọn hắn căn bản là không biết Dạ Suy Tuyết tốc độ. Hiện tại nhị giả giới lên, trong nháy mắt thân chỉ thủy tốc độ đã là đỉnh tiêm nhất lưu được rồi, nhưng là không nên quên, hắn là Dạ Suy Tuyết đệ tử, hơn nữa không có trò giỏi hơn thầy đệ tử. Đàn rồ cũng là thân kinh bách chiến thế hệ, nhưng là lúc này đã mất đi một con mắt thống khổ, còn nhiều năm kỳ lão bước, lại để cho hắn không khỏi phản ứng chậm một phần. Mà Dạ Suy Tuyết tay phải lúc này cũng đã đâm vào đạn rồ vai phải bên trong, cái kia đạn rồ thân thể thật giống như giấy đồng dạng, lập tức đã bị Dạ Suy Tuyết xuyên phá. Cái lúc này, căn tiểu đội người đã kịp phản ứng, một người trong đó cởi bỏ tay của mình bộ đồ, hướng về phía Dạ Suy Tuyết tiểu vào tới. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy ánh đao hiện lên, đoạn thủy lưu rút đao. Khá tốt vị kia gốc người phản ứng khá, né tránh ra, mà hắn định nhãn xem xét, người trước mắt không phải là vừa rồi chỉ thủy sao? Muốn đi công kích thầy của ta, còn phải hỏi ta đồng ý không đây này. Chỉ thủy đơn tay nắm lấy một thanh thái đao, nhàn nhạt cười nói. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết thanh âm cũng xuất hiện ở chỉ thủy trong đầu, đó là Dạ Suy Tuyết tinh thần lực liên thông nói chuyện với nhau phương pháp. Chỉ thủy, phải cẩn thận, người này có lẽ tiểu là giàu gia đình nhà gái người, ngươi xem hai tay của hắn đã trở thành màu tím sậm, hẳn là một loại có độc ký sinh trùng, không nên bị hắn đụng phải. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, người này tiểu là giàu gia đình nhà gái giàu nữ trí trí, gia nhập căn đã có hơn 10 năm. Đã biết, lão sư. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, chỉ thủy nhìn về phía giàu nữ trí trí ánh mắt càng thêm cẩn thận rồi. Mà cũng ngay lúc đó, tại dầu nữ trí trí sau lưng một vị căn đội viên làm một cái kỳ quái ấn ký, cái kia rõ ràng là trong núi nhất tộc bí thuật kết ấn phương thức, đối với thi thuật đối tượng không phải là Dạ Suy Tuyết sao, tâm chuyển thủ thân chi thuật. Lập tức, Dạ Suy Tuyết đã cảm thấy tinh thần lực xâm nhập, đó là một cổ tinh thần lực muốn xâm nhập tinh thần của mình trong không gian. Nhưng là Dạ Suy Tuyết cùng Thiên Diệp Vũ Quỷ tại tinh thần không gian chiến đấu 2 năm, làm sao có thể liền như vậy thuật đều phòng ngự không được, hơn nữa Dạ Suy Tuyết tinh thần lực đâu chỉ là đối phương vài lần, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đem đối phương nhẫn thuật, lý ra, bắn ngược trở về, đối phương buồn bực hừ một tiếng. Hoa một tiếng hộp ra một ngụm máu tươi, phun tại trên mặt đất. Nếu như không có đoán sai lời mà nói, người này hẳn là trong núi kiến hai. Một cái tên xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong đầu, sau đó lại có hai người công kích đi vào, theo thứ tự là trên mặt đất bóng dáng công kích, còn có một đôi cực lớn cánh tay chụp về phía chính mình. Dạ Suy Tuyết sợ chỉ thủy có sơ suất, sử dụng cạo đi tới chỉ thủy bên người, vừa mới tránh qua, tránh né công kích của đối phương, đồng thời cũng đoán được mặt khác hai cái căn tiểu đội nhân viên danh tự. Thu đạo đinh đinh cùng mại lương lộc lộ sao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, thật không nghĩ tới, căn tiểu đội nhân tài cũng rất cỡ nào. Theo lộc điệp tam đại gia tộc, còn có dầu nữ nhất tộc mọi người tại căn tiểu đội trong có người, xem ra đàn rồ cũng rất có thủ đoạn sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chương 379 trong núi, thu đạo, Ngại Lương Tam đại gia tộc là nhiều thế hệ thủ hộ một diệp gia tộc, mà dầu nữ nhất tộc cũng là thần bí khống trùng nhất tộc thành viên, có thể được đạn rộ mời chào đến căn tiểu đội trong hiển nhiên cũng đều là cao thủ, tối thiểu đều có được tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cấp độ. Vừa rồi trong núi kiến hai cái kia một lần công kích, nếu không phải Dạ Suy Tuyết hai năm qua tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, bằng không đoán chừng cũng sẽ biết thân thể cứng ngắc một thời gian ngắn, sẽ không giống vừa rồi như vậy chỉ là trong nháy mắt tiểu phản kích trở về. Đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng đem tình báo nói cho Chỉ Thủy, lại để cho Chỉ Thủy cũng coi chừng đối thủ. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết biết do Chỉ Thủy đã mở màn dễ kỳ ủ xạ dìn gần mắt, nhưng là dù sao xạ dìn gẳng bí mật Dạ Suy Tuyết còn không có nghiên cứu thấu, sử dụng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt còn có rất nhiều hạn chế tồn tại. Lần này Dạ Suy Tuyết trở lại một cái trong đó mục đích đúng là đem Chỉ Thủy mang đi, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra lại để cho màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt vĩnh cửu sử dụng phương pháp. Lão sư, đối phương là trong núi, thu đạo còn có Lại Lương Tam đại gia tộc còn có dầu nữ nhất tộc người, như vậy cuối cùng một cái là ai? Nghe được Chỉ Thủy lời mà nói, Dạ Suy Tuyết linh giác đảo qua thân thể của đối phương, phát hiện đối phương không có bất kỳ gì động trạng cơ dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, người kia giống như không phải cái gì gia tộc người, hơn nữa đến bây giờ đều không có công kích, cũng nhìn không ra hắn là cái đó gia tộc, hoặc là trong tư liệu cái đó một cái nị dạ. Chỉ Thủy biết rõ thầy của mình cũng có mạng lưới tình báo của mình, bằng không cũng không thể gần kề chứng kiến đối phương sử dụng cái đó gia tộc bí thuật có thể kết luận đối thủ danh tự. Lúc này Chỉ Thủy trong nội tâm cũng có chút bối rối, dù sao Heo Lộc Điệp thanh danh cũng ở bên ngoài, Dạ Suy Tuyết là Heo Lộc Điệp ba người đích hảo hữu. Lúc nhỏ Chỉ Thủy cũng được chứng kiến Heo Lộc Điệp trận hình cường đại, không khỏi hỏi, lão sư, vạn nhất bọn hắn dùng Heo Lộc Điệp trận hình quấn lấy ngài, không có khả năng đấy. Không đợi Chỉ Thủy đem lời nói ta, Dạ Suy Tuyết tiểu ngắt lời nói, Linh Tỏa, Lộc Lâu còn có hợi một ba người, không là bởi vì là tam đại gia tộc người có thể sử dụng ra Heo Lộc Điệp trận hình, mà là bọn họ là kề vai chiến đấu nhiều năm đồng bọn, cho nên mới có thể sử dụng Heo Lộc Điệp trận hình. Heo Lộc Điệp trận hình, chỉ có trên tay bọn họ mới có thể tỏa ánh sáng, cho dù ba người này bắt trước được Heo Lộc Điệp trận hình, thử. Bọn hắn đã cho ta Bạch cùng Heo Lộc Điệp đem làm hảo hữu nhiều năm như vậy sao? Dạ Suy Tuyết vừa nói xong, công kích của đối phương tiểu đã đi tới rồi, vừa rồi Dạ Suy Tuyết tuy nhiên công kích được đạn rổ cánh tay phải chỗ, nhưng là phát hiện đạn rổ cánh tay phải thập phần kỳ quái, lúc này rõ ràng không có ra cái gì vết máu, hiển nhiên là động cái gì tay chân, phải biết rằng năm đó đạn rổ cánh tay phải thế nhưng mà Dạ Suy Tuyết chặt đi xuống, nghĩ đến chỉ dùng để nguyên tắc bên trong đích cấy ghép sơ đại tế bào phương pháp một lần nữa đón, mới có thể lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm giác kỳ quái. Lúc này dầu nữ Chí Chí lần nữa bật lên, mà đạn rổ thì là bị trong núi kiến hai, thu đạo đinh đinh còn có Lại Lương Lộc Lộ vây quanh ở chính giữa bảo vệ hộ, hiển nhiên bọn hắn không muốn làm cho cấp trên của mình bị thương, mà bọn hắn cũng hiểu rõ Dạ Suy Tuyết người này khủng bố, mới sẽ như thế làm. Mà còn lại một cái căn tiểu đội thành viên thì là cùng dầu nữ Chí Chất cùng một chỗ bật lên, hiển nhiên muốn dồn phục Dạ Suy Tuyết cùng Chỉ Thủy. Gặp đối thủ như thế không biết lượng sức, Dạ Suy Tuyết khẽ cười một cái, đối với Chỉ Thủy nói ra Chỉ Thủy, không dùng lại mạn dễ kỳ hữu xạ dịn gằng mắt rồi, trong thư nói đồ vật đều quên sao? Còn có, lão sư ngửa tay rồi. Cái này mấy cái tạm chủng tiểu giao cho ta, ngươi đứng ở một bên, không nên động thủ, cho ngươi ra tay thời điểm tự nhiên sẽ nói cho ngươi bên đấy. Nghe được sư phụ của mình lời mà nói, Chỉ Thủy nhẹ gật đầu, mà Dạ Suy Tuyết thì là lần nữa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc sau đã xuất hiện ở dầu nữ Chí Chất bên cạnh. Dầu nữ Chí Chất tu luyện dầu nữ nhất tộc bí thuật, đem đặc thù côn trùng cắm vào trong cơ thể, hơn nữa tại trong cơ thể của mình sinh trưởng, mà cùng bình thường dầu nữ nhất tộc người bất đồng, trong thân thể của hắn côn trùng là một loại lây năng lực rất mạnh côn trùng, cùng hắn nói là côn trùng, chẳng nói là virus càng đỡ một ít. Vô luận là người hoặc là động vật tiếp xúc đến dầu nữ Chí Chất thân thể, đều bị cái kia virus trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của mình, cái loại lầy nhỏ bé virus rất khó thanh trừ, coi như là Dạ Suy Tuyết cũng không muốn bị đối phương đánh trúng. Nhưng là có lợi tắc thì có tệ, đối phương lợi dụng virus tại trong cơ thể của mình sinh trưởng, lợi dụng virus uy lực đồng thời, thân thể của mình cường độ cũng giảm xuống không ít, chỉ cần không bị đối phương đụng phải, có thể nói đối với người sẽ không có uy hiếp. Lúc này dầu nữ Chí Chất quả lộ tại bên ngoài thân thể cũng chỉ có hai tay mà thôi, Dạ Suy Tuyết một cái trong nháy mắt thân đã đến đối phương bên người. Dầu nữ Chí Chất lập tức đi bắt Dạ Suy Tuyết thân thể, lại bị Dạ Suy Tuyết lập tức né tránh, đó là linh giác cảm giác năng lực. Lập tức rút ra Dạ Suy Tuyết, làm một cái rút đao đích thủ thế, một giây sau Dạ Suy Tuyết đã đi tới dầu nữ Chí Chất sau lưng, nháy mắt phương hoa. Lần nữa đứng thẳng khởi thân thể thời điểm, đã làm ra thu được động tác, đem làm trôi đao cùng vỏ đao phát sinh bình một tiếng thời điểm, dầu nữ Chí Chất ngực đã bị đánh bạc một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, hai bên thịt không có lật nghiêng đi ra, mà là chỉnh tề bị cắt mở. Đó có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thần nguyệt đến cùng đến cỡ nào sắc bén, coi như là tại dầu nữ Chí Chất ngã xuống thời điểm, cũng không có lưu ra cái gì vết máu. Rõ ràng một kích tiểu ngã xuống sao? Chỉ Thủy ngược lại hít một hơi hơi lạnh, nhìn về phía Dạ Suy Tuyết ánh mắt càng thêm sùng bái, nhưng là vừa rồi đóng cửa mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gắng mắt, ba câu ngọc xạ dìn gắng vẫn còn mở ra, hắn phát hiện tại Dạ Suy Tuyết tay trái chỗ, rõ ràng khắc thường dạng trả cờ dạ chấn động, hiển nhiên là dầu nữ Chí Chất trên người trả cờ dạ chấn động. Hy sinh mình cũng chặn đánh làm tổn thương ta sao? Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, nhưng là ngươi sai rồi, ngươi loại này bí thuật tuy nhiên để cho ta rất khó làm, nhưng là ta đã có rất nhiều loại phương pháp có thể khu trừ nó, ví dụ như. Nói xong, bay một tiếng, Dạ Suy Tuyết bốn phía không khí bởi vì cực lớn để ép chi lực tạo thành một cổ phong, thổi hướng về phía bốn phía. Mà lúc này, Dạ Suy Tuyết toàn thân cao thấp cũng đã xuất hiện màu đỏ trả cơ dạ, Chỉ Thủy đương nhiên thấy rõ, đó là lôi thuộc tính trả cơ dạ. Cái kia màu đỏ lôi thuộc tính trả cơ dạ dựng thẳng tuyến cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó tiểu biến mất không thấy gì nữa. Giả suy tuyết giới vương quyền lôi thuộc tính trả cờ dạ không chỉ có riêng có thể phòng ngự, cũng có thể tạo được tiêu diệt chính mình quanh thân dị vật công hiệu. Có thể bức ra giả suy tuyết sử dụng giới vương quyền đến tiêu diệt đối phương trên thân thể, vậy cũng dùng bị gọi virus côn trùng, kỳ thật dầu nữ trí chất đã có thể cảm giác được tự hào rồi. Nhưng là hắn lúc này hai mắt lại thập phần đích chỗ trống, bởi vì trước ngực miệng vết thương thật sự là quá sâu, lại để cho hắn đã mất đi ý thức của mình. Bất quá khá tốt giả suy tuyết đã hạ thủ lưu tình, không có một đao đã muốn tánh mạng của hắn. Kế tiếp vị kia không biết tên nhị giả cũng xuất hiện ở giả suy tuyết trước mặt, chứng kiến đồng bạn của mình rõ ràng liều mạng tánh mạng của mình đều không có làm bị thương đối phương, lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhưng là ai biết, coi như là như vậy, người nọ cũng không có di động nửa bước, kiên định đứng ở nơi đó, không di động nửa phần. Mở cửa khai, người nọ gầm nhẹ một tiếng, sau đó trên người xuất hiện cường đại trả cờ giả chấn động, cũng không phải đối phương gần kề sử dụng mở cửa có thể làm được tình trạng như thế, mà là hắn bản thân không có quá mạnh mẽ trả cờ giả, cho nên đột nhiên bộc phát mới có hiệu quả như vậy. Làm một cái tỷ dụ tiểu là giả suy tuyết sức chiến đấu là 500, đem làm lực chiến đấu của mình đến 600 đương nhiên đều không tính bộc phát, nhưng là đột nhiên gấp bội đến 2000 tiểu có thể nói là bạo phát. Mà cái kia không biết tên lý dạ, sức chiến đấu khả năng chỉ có 1, bộc phát đến 4 coi như là bạo phát, mới có cái loại này hiệu quả. Mở cửa, thư môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn, đã mở 8 môn độn giáp bên trong đích 6 môn, nhưng là người nọ lại vẫn còn tiếp tục. Giả suy tuyết linh giác đã chứng kiến thân thể của hắn tế bào đã chịu đựng không được loại này tổn thương, bắt đầu tử vong, nhưng là hắn lại làm việc nghĩa không được chùn bước tiếp tục mở ra, lái, 8 môn độn giáp, kinh cửa mở, cuối cùng tử môn cũng mở, cái lúc này hắn nhìn về phía giả suy tuyết ánh mắt mới không có vừa rồi sợ hãi. Rồi sau đó hắn mở miệng, ta đã biết, đối mặt ngươi, khả năng ta cũng cùng hắn, chỉ là một chiêu mà thôi. Nhưng là cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến ngươi xa hơn trước một bước. Nếu như ngươi thật muốn đi qua lời mà nói, như vậy tiểu bước qua thi thể của ta. Ba ba ba. Dạ suy tuyết nhìn thấy đối phương giống như này độ lượng, vì hắn vỗ tay, sau đó thản nhiên nói, vốn ta có thể lưu ngươi một mạng, dù sao ngươi cũng là một diệp nhị dạ. Bất quá xem ra, đàn rộ giống như đối với ngươi mà nói có chút đặc thủ, không chỉ là cấp trên của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi cũng đã biết, ngươi nói ra bước qua thi thể của ngươi mới có thể đi qua, ta thật sự sẽ không lưu thủ đấy. Cái kia cũng đừng có lưu thủ a. Nói xong, vị kia không biết tên nhị dạ đã bắt đầu tụ lực, chuẩn bị tách ra chính mình cường đại nhất công kích, mở ra 8 môn độn giáp về sau, một gã tinh anh thượng nhẫn nhị dạ một kích toàn lực, đàn rộ đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta. Ta sẽ không cho ngươi lại tổn thương hắn đấy. Thật sự là khả kính đối thủ a, ngươi cùng cái kia ghé trên mặt đất đều là. Dạ suy tuyết thản nhiên nói, đồng thời đã rút ra chính mình thần nguyện, chỉ hướng đối phương, nói cho ta biết. Nói cho ta biết tên của ngươi. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi. Tên của ta sao? Nói xong, người nọ cười khổ một tiếng, sau đó nhớ lại hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ta gọi Ngọc Xuân Lý. Nghe được cái tên này, dạ suy tuyết ngây ra một lúc, sau đó mới cảm thán nói thật sự là tinh khiết đàn ông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 380. Chứ 380 căn tổng bộ trong tổng cộng có 5 tên căn tiểu đội thành viên, còn lại căn đội viên hoặc là tiểu đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là lúc này ngay tại căn tiểu đội bên ngoài thủ hộ, bởi vì dạ suy tuyết linh giác bao phủ cả cái gian phòng, bọn hắn thậm chí cũng không biết trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà cái kia 5 tên căn tiểu đội thành viên, lúc này cũng đã bị dạ suy tuyết trọng thương một cái, đánh chết một cái, đối phương cũng bèn bèn chỉ còn lại bản thân bị trọng thương không biết là có hay không có thể động thủ đàn rồ, còn có lại lương, trong núi, thu đạo ra 3 gã căn đội viên rồi. Đàn rồ đại nhân, ngài trước lui lại a. Mại Lương lộc lộ nhỏ giọng đối với phía sau mình đạn rồ nói ra, đối phương lai giả bất thiện, hơn nữa đã có 2 vị căn tiểu đội thành viên bị đối phương trọng thương mất đi chiến lực rồi, đối phương thật sự quá cường đại, cũng không biết chúng ta đến cùng có thể không kéo dài ở đối phương. Cho nên đạn rồ đại nhân, vì đại cục. Coi như Mại Lương lộc lộ nói tới chỗ này thời điểm, đạn rồ đã băng bó kỹ chính mình mắt phải, hơn nữa dùng tay trái đối với Mại Lương lộc lộ khoát tay áo, không, ta không sẽ rời đi đấy. Nghe được đạn rồ nói như vậy, Mại Lương lộc lộ còn phải lại khích lệ vài câu, lại bị đạn rồ kế tiếp đỉnh trở về, các ngươi yên tâm, hắn là không dám giết của ta. Đạn rồ tiếng nói chuyện tuy nhiên không lớn, nhưng là có thể nào tránh được dạ suy tuyết lỗ thai, dạ suy tuyết giận quá thành cười, nói ra đạn rồ, thật không biết tự tin của ngươi là từ chỗ nào đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Đương nhiên. Đạn rồ nhàn nhạt hồi đáp, chỉ cần ngươi một ngày hay vẫn là một diệp nhị dạ, ngươi cũng không dám giết ta. Mà ngươi không có khả năng mưu phản một diệp thôn, vô luận là bởi vì thầy của ngươi, còn là vì đệ tử của ngươi, ngươi cũng sẽ không phản thôn. Ngươi người này ta xem quá đã minh bạch, tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng lại bị đủ loại cảm tình nhân tố chỗ ràng buộc, cho nên ngươi vĩnh viễn làm không được chính thức cường đại. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, dạ suy tuyết nói xong dừng thoáng một phát, như vậy xem ra hôm nay ta còn phải giết chết ngươi rồi. Dứt lời, dạ suy tuyết sử dụng cạo lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chỉ thủy tắc thì tiếp tục ở một bên cùng đợi dạ suy tuyết, căn bản không có ý tứ động thủ. Đã thầy của mình nói không để cho mình động thủ, như vậy chính mình tiểu chắc chắn sẽ không động thủ. Dạ suy tuyết lập tức biến mất, đàn rồ bên tay phải trong núi kiến hai lập tức kết liễu một cái trong núi nhất tộc mật ấn, kỳ thật hai cũng không biết, trong núi nhất tộc ngoại trừ có được có thể xâm lấn người khác nào hãy lấy tình báo thuật, có thể khống chế người khác thân thể bí thuật bên ngoài, còn có một dạng tiểu là kỳ lạ cảm giác kỹ năng. Theo lộc điệp trong ba người, tiểu là lại hợi vừa làm vì cảm giác hình lý giả tồn tại, tại do xét đối thủ vị trí, lộc lâu phân tích địch nhân nhược điểm, mà đinh tỏa thì là trọng yếu chiến lược. Chỉ có điều làm cho trong núi kiến hai khiếp sợ chính là, chính mình sử dụng trong núi nhất tộc bí thuật, rõ ràng đều không thể biết được đối phương vị trí, mà tốc độ của đối phương căn vốn cũng không phải là chính mình mấy người con mắt có thể đuổi kịp đấy. Cái lúc này, trong núi Kiến Hai mới biết được, vì cái gì cái khác nhận thôn như vậy lúc này bọn hắn đối thủ trước mắt, thực lực quả thực khủng bố đáng sợ. Thu đạo đinh đinh thấy thế, lập tức hai tay kết ấn, bí thuật bộ phận bội hóa thuật, chỉ thấy thu đạo đinh đinh hai tay lập tức trở nên cực lớn, đặt ở đạn rồ bên người, dùng để bảo hộ đạn rồ bốn phía, cho dù hy sinh hai tay của mình cũng không sao cả. Có thể thấy được căn tiểu đội thành viên quả nhiên một cái so một trung tâm, một cái so một cái đàn ông, cho dù hy sinh mình cũng muốn bảo hộ cấp trên của mình. Mại Lương Lộc Lộ cẩn thận quan sát đến chính mình, trong phòng bốn tiểu lờ mờ vô cùng, sử dụng mại đàng hoàng bóng dáng bí thuật cũng là thuận tiện, một mực bảo trì bí thuật kết ấn thủ thế, chỉ cần phát hiện đối phương vị trí, lập tức liền khiến cho dùng gia tộc của chính mình bí thuật công kích. Tương đối với ba người khẩn trương mà nói, đàn rồ có thể nói là nhất bình tĩnh tồn tại, chỉ là cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều lúc này Dạ Suy Tuyết muốn công kích đàn rồ lời mà nói, chỉ có thể từ bên trên công kích đàn rồ, mà Mại Lương Lộc Lộ cùng trong núi Kiến Hai đều tại chú ý vị trí kia, cho nên Dạ Suy Tuyết công kích cũng lâm vào bị vây công vấn đề. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới, Dạ Suy Tuyết tiếp theo xuất hiện thời điểm, rõ ràng đi tới thu đạo đinh đinh phụ cận. Hắn rõ ràng không có lựa chọn đối phương chính mình chặn đánh giết người công kích, mà là lựa chọn trong bốn người đơn thể lực công kích mạnh nhất thu đạo đinh đinh. Dạ Suy Tuyết tại trường kỳ trong chiến đấu được ra một cái chiến đấu tổng kết, cái kia chính là đối phương nếu như nhanh nuốt đều đầy đủ hết thời điểm, đầu tiên muốn nổ đối phương nhanh nuốt, sau đó mới công kích chính thức chủ tướng. Trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp sự tình Dạ Suy Tuyết không thể không đã làm, nhưng là lúc này đối mặt ba gã căn tiểu đội có thể nói là tử sĩ tồn tại, Dạ Suy Tuyết đang chuẩn bị bảo hiểm để trước công kích đối phương nhanh nuốt. Lập tức xuất hiện, Dạ Suy Tuyết hào quang đã long lánh tại tất cả mọi người trong mắt, mà ngay cả đàn rỗ đều bị cái này quang mang chói mắt chỗ soi sáng, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cái núi kia. Đoạn Thủy Lưu phiền não phong, lập tức sử dụng tạo, lợi dụng tạo tốc độ sử dụng ra phiền não phong, thật giống như một cổ uy gió thổi qua, Dạ Suy Tuyết đao chém vào thu đạo đinh đinh trên ngực. Ai ngờ mất cái lúc này, thu đạo đinh đinh rõ ràng lần nữa sử dụng thu đạo nhất tộc bí thuật, bội hóa thuật, lại để cho lồng ngực của mình không ngừng bành trướng. Thật giống như một đao chạm tại khí cầu bên trên đồng dạng, tuy nhiên thoáng một phát đã phá vỡ đối phương xuyên đeo ở bên ngoài có cường đại lực phòng ngự ám bộ quần áo và trang sức, nhưng lại gần kề mở ra đối phương mặt ngoài làn da, không có đối với thân thể của đối phương tạo thành làm cho đối phương mất đi lực công kích tổn thương. Lúc này Dạ Suy Tuyết không khỏi nhíu mày, bởi vì Mại Lương Lộc Lộ bóng dáng đã lập tức phóng đại, tiếp cận bóng dáng của mình. Dù Dạ Suy Tuyết thực lực cường đại như vậy đều cảm giác Mại Lương nhất tộc bóng dáng bí thuật thập phần phiền toái, muốn thoát khỏi cũng muốn tiêu hao một ít khí lực, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng nhảy tới thu đạo đinh đinh sau lưng, thu đạo đinh đinh bởi vì sử dụng bội hóa thuật, cho nên cái lúc này bóng dáng rất là cực lớn, Dạ Suy Tuyết nhảy, vừa mới dùng thu đạo đinh đinh bóng dáng chặn bóng dáng của mình, Mại Lương Lộc Lộ lúc này nếu như tiếp tục sử dụng bóng dáng bí thuật lời mà nói, như vậy chỉ biết khống chế được thu đạo đinh đinh. Mại Lương Lộc Lộ bất đắc dĩ chỉ có lại để cho chính mình khống chế bóng dáng quan co vào mèo, muốn lần nữa tiến hành công kích, ai biết ở thời điểm này đột nhiên phía sau của mình xuất hiện Dạ Suy Tuyết thanh âm, các ngươi hay vẫn là không biết thực lực của ta, cho nên thỉnh ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi. Khiếp sợ, chỉ có khiếp sợ, nguyên lai không biết tại chiến đấu lúc nào, Dạ Suy Tuyết đã phân ra một cái ảnh phân thân, hơn nữa một mực mai phục tại Mại Lương Lộc Lộ bên người. Nhưng làn Mại Lương Lộc Lộ phản ứng cũng rất nhanh, rõ ràng lần nữa phân ra một cái bóng, thoáng một phát liền tại Dạ Suy Tuyết ảnh trên phân thân. Kết nối vào về sau, gặp Dạ Suy Tuyết cái bóng kia không có nhúc đích, Mại Lương Lộc Lộ cuối cùng thở dài một hơi, xoa xoa chính mình cái trán đổ mồ hôi. Mà đang ở Mại Lương Lộc Lộ hóa giải nguy cơ thời điểm, Dạ Suy Tuyết đã đến thu đạo đinh đinh đỉnh đầu, lập tức lao xuống, phải bắt ở thu đạo đinh đinh đầu. Trong núi Kiến Hai lập tức sử dụng bí thuật tâm chuyển hộ thân chi thuật, công kích hướng về phía tại thu đạo đinh đinh đỉnh đầu Dạ Suy Tuyết. Coi như chính mình thuật bỏ vào cái kia Dạ Suy Tuyết trên người thời điểm, trong núi Kiến Hai mặt ngay lập tức xuất hiện chấn kinh rồi thần sắc, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, la lớn coi chừng. Cái kia cũng là ảnh phân thân, của ta bí thuật đối với hắn vô dụng thôi. Nghe được câu này, thu đạo đinh đinh cũng sững sờ nhìn về phía đỉnh đầu của mình chính là cái kia Dạ Suy Tuyết, mà cái kia Dạ Suy Tuyết trên mặt thì là lộ ra nụ cười chế nhạo, ầm ầm một tiếng, bắt được thu đạo đinh đinh đầu Dạ Thổi Tuyết ảnh phân thân, rõ ràng sử dụng kiếp nổ phù lại để cho chính mình bạo tạc nổ tung. Màu đen khói đặc bay lên, từ đó lăn mình quay cuồng ra toàn thân khói đen quấy dày thu đạo đinh đinh, hiển nhiên dùng thân thể của hắn cũng chịu đựng không được như vậy bạo tạc nổ tung, bị thương không nhẹ thế. Mại Lương Lộc Lộ cùng trong núi Kiến Hai lúc này đều không có thời gian đi chú ý Dạ Suy Tuyết, bởi vì đêm đó Suy Tuyết bản thể lúc này căn bản cũng không biết ở địa phương nào, không biết đối thủ mới được là đáng sợ nhất, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết những lời này hàm nghĩa cùng trong đó hàm ý rồi. Cái lúc này, còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Đột nhiên, Dạ Suy Tuyết thanh âm xuất hiện, vừa mới tựu là trong núi Kiến Hai sau lưng. Trong núi Kiến Hai nghe được cái thanh âm này thời điểm, tuy nhiên chiến đấu bản năng lại để cho trên tay hắn vẫn còn kết ấn, tư tưởng lại chuyển không đến, dừng lại tại chỗ đó. Kế tiếp, vành một thanh âm vang lên, Dạ Suy Tuyết tay trái nắm tay, một quyền từ dưới tự bên trên đánh ngã trong núi Kiến Hai càng dưới chỗ. Cái loại này sức lực lớn công kích, lại để cho trong núi Kiến Hai giống như linh hồn đều bay ra thân thể của mình đồng dạng, hai mắt một mảnh đen kịt, giống như ngũ giác cũng đã bay ra trong cơ thể của mình, thiếu một ít muốn hôn mê bất tỉnh. Trong núi Kiến Hai thân thể bay ngược đi ra ngoài, mà Dạ Suy Tuyết cũng đồng thời nhảy, đánh đêm kỳ ảnh Diệp Vũ, Dạ Suy Tuyết thêm tiếp theo đạp, lập tức thân ảnh của hắn đã đến trong núi Kiến Hai sau lưng. Ảnh Diệp Vũ vốn là một diệp thể thuật áo nghĩa, nhưng là trải qua Dạ Suy Tuyết cải tiến về sau, so trước kia càng thêm rất nhanh, hơn nữa Dạ Suy Tuyết đánh đêm kỳ ảnh Diệp Vũ rõ ràng tại đã đến trong núi Kiến Hai sau lưng trong nháy mắt về sau, sinh ra bốn cái dạ suy tuyết ảo ảnh, quay chung quanh tại trong núi kiến hai bốn phía, đồng thời xuất đao. Hơn nữa, tứ phía đều là chân thật công kích, cũng không phải là hư ảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 381, chương 381 tứ phía ánh đao đồng thời lòng lánh, bốn đạo vết thương đồng thời xuất hiện ở trong núi kiến hai trên người, bắn ra ra đại lượng vết máu. Mà lúc này, Mại Lương Lộc Lộ trong tay ném ra ba chi khổ không, bay về phía dạ suy tuyết. Dạ suy tuyết nhắm mắt lại, xem hướng về phía khổ không bay tới cái hướng kia, xì. Một tiếng, ba cái khổ không đồng thời cắm ở dạ suy tuyết trên người, nhưng là dạ suy tuyết thân thể lại trở thành một đoàn sương mù qua đi lại nhìn, cái kia ba cái khổ không rõ ràng đã cắm ở trong núi kiến hai trên người. Làm sao có thể? Rõ ràng tại sử dụng cái khác nhất thuật, nhị dạ, đồng thời sử dụng thế thân thuật. Mại Lương Lộc Lộ đã không biết nên nói cái gì cho phải, thì thào tự đủ, hôm nay kinh ngạc của hắn thật sự là nhiều lắm, như thế nào cũng thật không ngờ chính mình rõ ràng cùng cường đại như thế người tại chiến đấu. Đúng vậy à, ảnh cấp cường giả tại toàn bộ nhị dạ giới cũng không phải nhiều như vậy đếm được tồn tại, mà dạ suy tuyết vừa mới chính là rất ít người trong tương đối mạnh một cái. Vang một tiếng, trong núi kiến hai thân thể trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, lại bị trọng thương thu đạo đinh đinh tiếp được, không có lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Thống khổ bụng lấy lồng ngực của mình, đem trong núi kiến hai phóng trên mặt đất, trọng thương đã không thể nhúc nhích thu đạo đinh đinh khi thấy trong núi kiến hai vết thương trên người không có thương tổn và chỗ hiểm thời điểm, cũng thở dài một hơi. Nguyên lai, hắn căn bản cũng không có hạ sát thủ sao? Một cái ý nghĩ xuất hiện ở thu đạo đinh đinh trong đầu, hắn lúc này cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Đến bây giờ, đơn thuần thu đạo gia tộc nhân cũng không biết, chính mình thôn nhân hòa chính mình thôn người đánh nhau, đến cùng có ý gì? Hắn gia nhập căn tiểu đội là vì bảo hộ một diệp, mà không phải cùng một diệp người tự giết lẫn nhau đấy. Dạ suy tuyết tại sử dụng thế thân thuật về sau, cũng không có dừng lại, chân vừa mới dính vào mặt đất, đối với Mại Lương Lộc Lộ tiểu ném ra chính mình thần nguyệt. Veo một tiếng, tuy nhiên Mại Lương Lộc Lộ không biết đối phương vì sao ném ra vũ khí của mình, lập tức nghiêng đầu muốn né tránh công kích của đối phương, ai biết coi như thần nguyệt vừa mới đến Mại Lương Lộc Lộ bên thai thời điểm, hắn đã nghe được ba một tiếng. Ngã xuống a. Một thanh âm xuất hiện, kế tiếp tiểu là huyết dịch phát ra thanh âm, tại Mại Lương Lộc Lộ ngã xuống thời điểm, trên mặt đã ở treo cười khổ. Hắn thật không ngờ, tốc độ của đối phương rõ ràng có thể cùng bên trên đại lực ném mà ra vũ khí, cũng thật không ngờ mình nguyên lai là không chịu được như thế, ba người vây công một người, lại không để cho đối phương đã bị một điểm thương tổn. Một đao chạm tại đối phương trên ngực, lại tránh được Mại Lương Lộc Lộ chỗ hiểm, đem làm Mại Lương Lộc Lộ ngã xuống thời điểm, cả cái gian phòng trong đứng đấy cũng chỉ còn lại có ba người mà thôi, cái kia chính là Dạ Suy Tuyết, Chỉ Thủy còn có Đàn Dồ. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt Đàn Dồ, Dạ Suy Tuyết chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết rõ ngươi tại chờ cái gì, ngươi đang đợi trong núi kiến hai phát ra trợ giúp tín hiệu thật không? Trong núi nhất tộc thông tin thủ pháp thật là đặc thủ, nhưng là không nên quên, trong núi gia chủ, trong núi hợi một là bạn tốt của ta. Cái loại lời che giấu thông tin phương pháp, ta cũng nắm giữ, hơn nữa có phương pháp phá giải, cho nên hắn phát ra ra tín hiệu cũng không có truyền đạt đi ra bên ngoài căn đội bên trong. Hơn nữa, cho dù bọn hắn đã nhận được tín hiệu lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng ta là bởi vì sao trễ như vậy mới xuất hiện, chính là ta tại trong phòng này bộ hạ ảo thuật kết giới. Ta không cảm giác một diệp có người nào đó có thể nhanh chóng như vậy phá của ta kết giới, đương nhiên, coi như là rất nhanh bài trừ rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm giác ngươi còn có thể sống cho đến lúc đó sao? Dạ suy tuyết nói, đã đơn đao trong tay, chỉ hướng Đàn Dồ, nói ra ngươi gì ngôn à, nói như thế nào cũng là một vị tiêu hùng một người như vậy vận, ngươi cũng không muốn cái chết như vậy bất ức không phải. Cái lúc này, Đàn Dồ cuối cùng mở miệng, ngựa khí hay vẫn là như vậy là nhạt, hay vẫn là như vậy tự tin, không, ngươi không thể giết ta. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có nguyên nhân giết ta, chúng ta đều là một diệp người, cho nên ngươi không thể, không dám, không thể giết ta. Ha 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 ha. Vốn tưởng rằng Đàn Dồ muốn nói cái gì, lại đã nghe được giống như chê cười đồng dạng ngôn ngữ, Dạ Suy Tuyết cảm giác thập phần bất đắc dĩ, vì cái gì ta không dám, không thể, ta không thể giết ngươi. Đừng cho là ta cho rằng một diệp là của ta ra, ta tiểu sẽ khiến phá hư nhà của ta đỉnh, giết chết ta thân nhân người sống sót. Đã không có thân nhân, ra cũng không thể là ra. Ngươi biết không? Bạch Nha lão sư làm sai cái gì? Lần kia sự tình không có khả năng chỉ là Uchiha ra người đã làm một ít tay chân, bọn hắn không có lực lượng lớn như vậy có thể làm cho một diệp Bạch Nha tự sát. Cho dù cái kia Uchiha nhất tộc nhu nhược ra hỏa là vì Uchiha ra yêu cầu không có ra mặt giải thích, như vậy một diệp thôn dư luận, ngươi dám nói ngươi không có nhúng tay sao? Nghe đến đó, Đàn Dồ cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chỉ là trầm mặc, trầm mặc. Mà Dạ Suy Tuyết tâm tình thì là càng ngày càng táo bạo, là vì thấy được Đàn Dồ sắc mặt, còn có nguyên nhân vì lúc trước đây từng kiện nhảy ra. Còn có, Thủy muốn chết, các tiểu đội không có một cái nào thành viên xuất động, chẳng lẽ ngươi dám nói chuyện kia ngươi không có nhúng tay sao? Thủy môn cùng Cửu Tân Mại làm sai cái gì, chẳng lẽ cũng bởi vì Thủy môn là bốn đời hòa ảnh? Cửu Tân Mại là cửu vĩ người chủ lực, bọn hắn sẽ chết sao? Ngươi dám nói ngươi lần kia không có nhúng tay sao? Đàn Dồ, ngươi dám nói cánh tay phải của ngươi đoạn không đáng sao? Đàn Dồ, cũng bởi vì cái này hai kiện sự tình, để cho ta đã mất đi ba cái thân nhân. Sự tình khác ta không muốn nhiều lời, họ Dồ xì mà phản bội chạy trốn, chú nạ đại nhân rời đi, đều cùng ngươi có quan hệ. Vốn tại một diệp ta rất vui vẻ, nhưng là cũng bởi vì ngươi, để cho ta đối với một diệp thậm chí đều sinh ra một điểm thất vọng. Bằng không gì giải dạ lão sư bọn hắn lời mà nói, ta khả năng đều phản thôn. Cho nên Đàn Dồ, đây chính là ta tại sao phải giết ngươi. Nói tới chỗ này, Dạ Suy Tuyết quanh thân sát ý đã trở thành thực chất, mà ngay cả Chỉ Thủy đều cảm giác được cả cái gian phòng bên trong đích nhiệt độ hạ xuống dưới âm, cái kia vẫn còn như thực chất sát khí quấy dày tại Dạ Suy Tuyết toàn thân, thậm chí tại sau lưng đều tạo thành tu la đồng dạng ảo ảnh, áp bách lấy trong phòng ngoại trừ Dạ Suy Tuyết còn đứng lấy hai người. Đàn Dỗ ngẩng đầu nhìn Dạ Suy Tuyết sau lưng cái kia tu la ảo ảnh, rốt cục động, chậm rãi giải khai chính mình quấy dày bên phải tay băng bó, một bên cởi bỏ vừa nói, xem ra trong lòng của ngươi, ta thật sự là một cái người đáng chết. Nhưng là ngươi không biết, một diệp có quang minh một mặt, muốn có âm u một mặt, mà ta chính là chủ trì âm ám diện người. Được rồi, cùng ngươi nhiều lời cũng không có dùng. Đàn Dỗ chậm rãi nói, như vậy, tiểu để cho chúng ta quyết nhất tử chiến a. Ngươi cũng đừng đem lời nói xinh đẹp như vậy. Dạ Suy Tuyết hừ lạnh một tiếng hồi đáp, hơn nữa đơn tay nắm chặt thần nguyện, kỳ thật ngươi chỉ là vì bản thân tư lợi mà thôi. Đem làm ngươi bị ta giết chết thời điểm ngươi tiểu sẽ biết, những chuyện ngươi làm cũng là vì tư lợi, mà không phải là vì mục diệp. Ngươi vĩnh viễn đều so ra kém đời thứ ba hỏa ảnh, xã rủ tô bi ngày chạm đại nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 382, chương 382 Dạ Suy Tuyết một câu nói kia, thế nhưng mà chạm đến đạn dầu nghịch lần, nói đạn dầu cái gì cũng có thể, nhưng là tiểu là không thể nói hắn so xạ rủ tô bi ngày chạm, thì ra là đời thứ ba hỏa ảnh chênh lệch. Đạn dầu nhìn hầm hầm lấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh. Tuy nhiên lúc này Dạ Suy Tuyết sát khí vẫn còn như thực chất, hơn nữa có thể chứng kiến sau lưng cái kia tu la ảo ảnh, nhưng là nhỏ gầy đàn rổ không có chút nào e ngại, rõ ràng theo trên người bắn ra ra một cổ sát khí mãnh liệt, ẩn ẩn có thể cùng Dạ Suy Tuyết tu la đồng dạng sát khí chỗ chống lại. Cao thủ gặp nhau, tất nhiên trước sáng kiếm sao. Chỉ thủy chứng kiến chiến trường trong hai vị cường đại nhị dạ riêng phần mình phóng xuất ra khí thế của mình, trong nội tâm một bên kinh ngạc một bên trong nội tâm thầm nghĩ, thổi tuyết lao sư còn chưa tính. Cái kia đạn rồ rõ ràng cũng có khí thế như vậy, quả nhiên trải qua nhị dạ đại chiến nhị dạ không có mấy người là kẻ yếu, cái này đạn rồ lúc trước ta ngược lại là xem thường hắn rồi. Chỉ thủy tại giật mình tại đạn rồ thực lực đồng thời, Dạ Suy Tuyết đã ở có chút kinh ngạc, cũng không phải bởi vì đạn rồ thực lực quá mạnh mẽ, mà là Dạ Suy Tuyết thật không ngờ cái lúc này đạn rồ rõ ràng có thể phát ra với mình ẩn ẩn chống lại khí thế. Phải biết rằng khí thế không giống những vật khác, có thể thông qua cố gắng đến tu luyện, khí thế là thông qua lần lượt sống hay chết khảo nghiệm chỗ mài luyện ra được. Đạn rồ tuy nhiên trải qua lần thứ 2 nhị dạ đại chiến đỉnh phong thời kỳ, bất quá cái kia đã là quá lâu sự tỉnh trước kia rồi. Lúc này đạn rồ đã là một cái tuổi già lão nhân, thực lực mức độ lớn thoái hóa không nói, thời gian dài thân cư địa vị cao không có giao thủ cơ hội hắn rõ ràng còn có thể có được như thế khí thế. Cái kia năm đó toàn thịnh thời kỳ có thể cùng nhẫn hùng xạ dụ tổ bị ngày trả một tranh giành cao thấp đạn rồ đến cùng rất mạnh. Ngay tại Dạ Suy Tuyết nghĩ tới đây thời điểm, đạn rồ khí thế rõ ràng ẩn ẩn hạ lạc, hạ xuống, bị phía sau mình cái kia tu la ảo ảnh chỗ áp chế, coi như dễ như trở bàn tay xu thế đồng dạng. Bởi như vậy Dạ Suy Tuyết trong lòng cái kia một chút kinh ngạc cũng biến mất không thấy. Nguyên lai đạn rồ mới vừa rồi là trong nháy mắt bắn ra ra khí thế chỗ chống lại, mà không phải chân tránh muốn cùng Dạ Suy Tuyết liều khí thế, chém giết khí. Đạn rồ, dù sao cũng là giả rồi a. Tại đạn rồ khí thế nhược xuống trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, trong phòng bốn vẫn còn như thực chất sát khí rõ ràng cũng biến mất vô tung vô ảnh, coi như bên trên một giây phát sinh hết thảy đều là ảo ảnh đồng dạng. Cái này là Dạ Suy Tuyết cường đại, vô luận vừa rồi một giây đồng hồ trên người của mình đến cỡ nào trọng sát khí, cỡ nào nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, đem làm chuẩn bị công kích thời điểm, sẽ đem mình sắc bén răng nanh toàn bộ ẩn tàng, thật đúng công kích chính diện kích thời điểm, lại thể hiện ra chính mình sắc bén răng nanh. Mắt phải đánh mất, lại để cho đạn rồ trong nháy mắt không thể quen thuộc chính mình thị giác, đồng thời quan sát năng lực cũng giảm xuống rất nhiều. Nghĩ tới đây, đạn rồ lập tức hai tay kết ấn, sau đó bàn tay thoáng một phát đập rơi trên mặt đất, thông linh chi thuật heo gọi. Lập tức một đại đoàn màu trắng sương mù xuất hiện ở trong phòng này, nếu không phải căn bộ gian phòng cực lớn vô cùng, lúc này đoán chừng căn bản cho không giới cái này cực lớn thông linh thú. Đạn rồ thông linh thú vừa xuất hiện, sử dụng cạo tại nói cho di động Dạ Suy Tuyết không khỏi nhíu mày, đây là đạn rồ đặc biệt hi hữu thông linh thú. Thân thể khổng lồ, cực lớn tứ chi, như cây quạt đồng dạng cái lô thai lớn, tăng thêm một đầu dài lớn lên cái mũi, không phải là voi hình tượng sao? Nhưng là đây cũng không phải là bình thường voi, nó cái kia cực lớn lại dài cái mũi truyền thuyết có thể hấp thu sở hữu tất cả đồ ăn, trong truyền thuyết hi hữu heo vòi cũng bị nhị dạ giới người xưng là thực mộng thú. Mới vừa xuất hiện, đạn rồ thông linh thú heo vòi lợi dụng nó cái kia thật dài cái mũi hít mạch khí, sau một khắc, cả cái gian phòng bên trong đích sở hữu tất cả sự vật rõ ràng đều ẩn ẩn bị cái kia gió mạnh sở hấp thu, lập tức bay về phía cái kia cực lớn thông linh thú cái mũi, vô luận là cái bàn hay vẫn là cái ghế. Tại bị hấp thu trong nháy mắt rõ ràng toàn bộ thu nhỏ lại, bị cái kia thật dài cái mũi hút vào trong đó, càng là có thể chứng kiến cái kia cùng loại cùng voi dưới gương mặt một há. To mồm đang tại nhai nuốt lấy cái gì, hiển nhiên là tại cắn nuốt bị chính mình hấp thu mà đến đồ ăn. Chỉ thủy lập tức hướng về sau nhảy mấy cái, đạn rồ thông linh thú phạm vi công kích thật sự là quá lớn, mà ngay cả hắn đều bị thụ liên quan đến. Cái lúc này, chỉ thủy cũng không khỏi có chút bận tâm thầy của mình, sẽ hay không bị cái này thông linh thú hấp lực cho ảnh hưởng lộ ra sơ hở, dù sao đây chính là trong truyền thuyết thực mộng thú a. Bất quá chỉ thủy lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Dạ Suy Tuyết rõ ràng tại đây cường đại hấp lực bên trong không có chút nào ảnh hưởng, thân ảnh hay vẫn là như vậy không thể quan sát, đạn rồ thấy thế không khỏi nhíu mày. Lúc này đạn rồ cũng không có nguyên tắc trong chỉ thủy xạ gì đặng, lúc này hắn lỏa lộ trên cánh tay phải cũng là cùng người bình thường cánh tay đồng dạng, không có bị nguyên tắc trong cái kia vũ trí hạ nhất tộc xạ gìn gặng chỗ nhồi vào, cho nên thực lực còn không có nguyên tắc trong cường. Không có cường đại cảm giác năng lực hắn, làm sao có thể trong nháy mắt phát hiện Dạ Suy Tuyết tung tích. Bất quá dù sao cũng là đệ nhị thế chiến có thể người còn sống sót vật, thấy mình thông linh thú đối với đối phương không thể tạo thành ảnh hưởng, dứt khoát lần nữa hai tay kết ấn, phong độn trạng thái chân không trong tay kiếm chi trận, tại đạn rồ lần nữa kết ấn về sau đó ném ra mấy đem trong tay kiếm. Cái kia bốn đem trong tay kiếm trên không trung 4/8, 8/16, rõ ràng đang không ngừng gia tăng, hơn nữa không có đem trong tay trên thân kiếm đều có cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ. Lập tức, cái kia vô số trong tay kiếm đã quay trùng quanh tại đạn rồ bên người, tựu như vậy huyền nổi giữa không trung, thật giống như có tánh mạng của mình tại bảo hộ đạn rồ đồng dạng. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết công kích cũng đã đi tới, đoạn thủy lưu lam vũ, năm đạo lưỡi dao gió bay ra đồng thời, Dạ Suy Tuyết thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lần này công kích hiển nhiên là thăm dò tính công kích. Lam vũ năm đạo lưỡi dao gió cấp tốc bay về phía đạn rồ thân thể. Trong đó có ba đạo lưỡi dao gió bị đạn rồ thông linh thú heo vòi thoáng một phát hấp thu cái mũi của mình ở bên trong, nhưng là nó tại hấp thu ba đạo lưỡi dao gió về sau cũng cảm thấy không khỏe, không thể lần nữa hấp thu dạ thổi tuyết lam vũ phát ra ra lưỡi dao gió, dù sao đây chính là cường đại phong thuộc tính trả cơ dạ a. Mà còn lại hai đạo lưỡi dao gió, tại bay về phía đạn rồ bên người thời điểm, cái kia trên không trung lơ lửng trong tay kiếm giống như đã có tánh mạng đồng dạng, phân ra hai thanh bay về phía Dạ Suy Tuyết công kích mà ra hai đạo lưỡi dao gió, vành vành hai tiếng, lưỡi đem trong tay kiếm cùng lưỡi dao gió chỗ va chạm, phát ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung, mà Dạ Suy Tuyết công kích cũng bị đạn rồ phòng ngự hoàn toàn hóa giải rồi. Ai biết ngay tại đạn rồ vừa lộ ra khuôn mặt tươi cười, cho là mình trước thắng một bậc thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở đạn rồ sau lưng, ta cần cho ngươi bên trên bài học rồi, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi cái kia như trang giấy đồng dạng phòng ngự, thật là không có bất kỳ hiệu quả. Cái kia xuất hiện và cùng đạn rồ nói chuyện thân ảnh, không phải là Dạ Suy Tuyết sao? Đêm lúc này Suy Tuyết trên người lóng lánh lấy màu đỏ hào quang, hiển nhiên là đã phát động ra giới vương quyền, sử dụng giới vương quyền Dạ Suy Tuyết tốc độ lần nữa bay lên một phen. Thuấn bộ rõ ràng hoàn toàn tránh thoát đạn rồ lưỡng đạo phòng ngự đi tới đạn rồ sau lưng. Đạn rồ trong nội tâm cả kinh, ám đạo thẩm nghị không hổ là nhị dạ giới số 1 số 2 cao thủ, cư nhiên như thế khó đối phó. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết tay phải nắm chặt thần nguyệt, Bạch Nha Chi nhận không biết lúc nào đã bị Dạ Suy Tuyết cắn lấy ngoài miệng, mà tay trái ngàn điệu duệ thương càng là bắn ra lấy màu bạc hào quang, đoạn thủy lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Cương đại vòi rồng tại Dạ Suy Tuyết chuyển động một khắc này xuất hiện, đó là có chứa tử vong hồng sắc quang mang 3000 thế giới vòi rồng, uy lực nếu so với bình thường trạng thái ở dưới cao hơn cường vài phần. Cái kia bốn huyền nổi giữa không trung làm lấy phòng ngự vô số trong tay kiếm, cái kia bốn có thể thôn vệ hết thảy thông linh thú heo vòi, rõ ràng đều bị Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại màu đỏ vòi rồng quấn vào trong đó. Bay một tiếng, đạn rồ thông linh thú bởi vì nhận lấy trọng thương về tới thông linh giới, mà cái kia vô số trong tay kiếm càng là liền hài cốt đều không có còn lại nửa phần, đều bị cái kia cường đại màu đỏ vòi rồng chỗ cuốn thoái. Cái kia cường đại màu đỏ vòi rồng tại tiêu diệt hết đạn rồ sở hữu tất cả phòng ngự về sau, rốt cục xông về đạn rồ bản thể, mà ngay cả đạn rồ đều há to 13, cái này là bực nào cường đại. Năm đó chính là cái kia tiểu quỷ rõ ràng đã phát triển đến tình trạng như thế rồi, trong đầu gần kề hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, một giây sau đạn rồ đã bị cái kia cường đại màu đỏ vòi rồng chỗ thôn vệ. Mà khi màu đỏ vòi rồng đình chỉ, Dạ Suy Tuyết thân ảnh lần nữa hạ xuống xong, chỉ thủy một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới Dạ Suy Tuyết bên người, "Thổi Tuyết lão sư, đã giải quyết hết sao?" Thần kỳ, tại chỉ thủy câu hỏi về sau, Dạ Suy Tuyết lông mày nhưng lại nhíu chặt, đồng thời thu hồi Bạch Nha chi nhận, trừ đi ngàn điều duyệt thương, đơn tay nắm lấy thần nguyện, tay kia bắt được không trung bay xuống ở dưới một cái thật nhỏ bằng gỗ phẩm, dạng như vậy hình như là bị trà đạp bao nhiêu lần nhánh cây đồng dạng, mất đã rơi vào Dạ Suy Tuyết trong tay. Quả nhiên, linh giác cảm giác đúng vậy, chỉ thủy ngươi trước qua một bên đi, kế tiếp mới là chiến đấu chân chính. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, chỉ thủy lập tức vọt đến một bên, mà Dạ Suy Tuyết thì là nắm chặt thoáng một phát, đem cái kia thật nhỏ đã biến thành hài cốt chặt cây nghiết nát ấy, cánh tay phải của ngươi quả nhiên có vấn đề, xem ra bí mật còn rất nhiều sao. Họ đồ xì mà năm đó nghiên cứu bức ý, cũng không biết ngươi đến cùng đã nhận được bao nhiêu, rõ ràng có thể làm được trình độ như vậy, không tệ sao. Khô khủng. Tiếng ho khan xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, mà cái kia tiếng ho khan phát ra người, không phải là đạn rồ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 383, chương 383 người thật sự để cho ta cảm giác được kinh ngạc, Dạ Suy Tuyết. Ho khan vài tiếng về sau, đạn rồ nhìn xem Dạ Suy Tuyết bóng lưng, chậm rãi đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, lúc trước gì Dạ đem ngươi mang về thôn thời điểm, nói là một cái rất có tiềm lực hải tử, nhưng là thật không ngờ ngươi rõ ràng có thể biến thành hiện nay cường đại. Xem ra ngươi đối với một diệp đã sinh ra uy hiếp, hôm nay nhất định phải diệt trừ ngươi rồi. Những lời này còn nguyên trả lại cho ngươi, đạn rồ. Dạ Suy Tuyết đánh xuống chính mình thần nguyệt bên trên vết máu, vừa rồi cái kia lần công kích nhất định là làm cho đạn rồ bị thương không có sai, dù sao đây chính là tại giới vương quyền trạng thái sử dụng 3000 thế giới, làm sao có thể hội làm cho đối phương hoàn toàn không có bị thương tiểu đã hiện lên đây này. Bất quá đạn rồ, ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào đạt được sơ đại tế bào đấy? Cho dù ngươi có được gọ rồ xì mà nghiên cứu bất ký, ta muốn cũng có thể không hoàn chỉnh mới đúng, lúc này mới vài năm thời gian, rõ ràng có thể vận động đến trình độ như vậy đến sao? Đoán chừng ngươi bây giờ đối với một độn rất hiểu rõ. So thiên tàng còn phải mạnh hơn vài phần a. Khô khủng. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, đạn rồ lần nữa ho khan vài tiếng che giấu chính mình ánh mắt biến hóa, sau đó đạn rồ chậm rãi nói, cái này còn nhiều hơn thua lỗ ngươi lúc trước cắt mất ta một đầu cánh tay đâu rồi. Nói xong, đạn rồ chỉ còn lại có một cái ánh mắt mặt nhìn về phía tay phải của mình, nếu không phải bởi vì ngươi cắt mất cánh tay của ta, ta như thế nào hội dùng cái loại nảy cưỡng ép tới ghép phương pháp, bất quá khá tốt, ta cũng coi như phúc lớn mạng lớn, rốt cục rất đi qua. Không có bị sơ đại hỏa ảnh đại nhân tế bảo chỗ thôn vệ. Kỳ thật ta hay vẫn là rất coi được gọi độ Simaz, người kia mặc dù có dạ tâm, nhưng lại là cái có thể hợp tác người. Chỉ có điều ban đầu ở một diệp thời điểm có chút không tán thưởng rồi, rõ ràng tiểu coi trọng mình như vậy lao sư sao. Đạn rồ nói tới chỗ này, lộ ra hồi ức thần sắc, ta bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, giúp hắn làm rất nhiều thứ, ủng hộ nghiên cứu của hắn, coi như là như vậy, ta cũng không bằng cái kia căn bản không biết thầy của hắn. Ta không rõ, chẳng lẽ Sazutobi ngày chạm tiểu tốt như vậy sao? Mà ngay cả đệ tử của hắn ta đều lôi kéo không đến sao? Cho nên ta mới nói, người vĩnh viễn đều không bằng đời thứ ba Hỏa Ảnh đại nhân. Dạ Suy Tuyết nói xong, thân ảnh đã lần nữa biến mất. Mà đàn rổ coi như chú ý lực cũng không có ở trong chiến đấu đồng dạng, hay vẫn là một bên nhìn xem cánh tay phải của mình, một bên nhớ lại nói lấy, đã ngươi nói như thế lời mà nói, như vậy ta càng muốn siêu việt hắn cho các ngươi nhìn một chút. Cùng hắn cả đời so đấu ở bên trong, ta sẽ không thua. Nói tới chỗ này thời điểm, đột nhiên đàn rổ nhìn về phía giữa không trung, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn. Khương Hay vẫn là lão cay, tuy nhiên vừa rồi coi như không có đem chú ý lực phóng trong chiến đấu, nhưng lại một mực cảnh giới lấy chúng quanh hết thảy, nhìn như sơ hở chồng chất nhưng thật ra là không hề sơ hở. Bất quá nếu một cái vừa mới có được thực lực cường đại nhị dạ có lẽ còn có thể mắc lửa, xem nhẹ vài phần, bất quá đối thủ của hắn là Dạ Suy Tuyết. Hai tay kết ấn về sau, đàn rỗ lập tức thả ra một cái cường đại phong độn nhân thuật, nhị dạ, phong độn trạng thái chân không sóng, mà đang ở phong độn hướng về phía trên bầu trời bay qua thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng bạc lôi quang xuất hiện, sau đó chỉ nghe chi một tiếng, nguyên lai lúc này Dạ Suy Tuyết rõ ràng sử dụng ra ngàn điệu duệ thương, cái kia ngàn điệu duệ thương hào quang trong nháy mắt mở rộng, cùng đàn rỗ nhân thuật, nhị dạ, đụng vào nhau. Nguyên lai ngươi thật sự không hiểu sao, Dạ Suy Tuyết. Đạn rồ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, phong độn là khắc chế lôi độ đấy. Ai biết ngay tại đạn rồ vừa dứt lời thời điểm, cái kia ngàn điệu duệ thương hào quang rõ ràng trong nháy mắt tiểu xuyên thấu đạn rồ phát ra ra cường đại phong độn nhân thuật, "Nị dạ, cái gì?" Đạn rồ kinh kêu một tiếng, sau đó lập tức sau này nhảy dựng. Khá tốt đạn rồ trốn so sánh kịp thời, cái kia ngàn điệu duệ thương hào quang trong nháy mắt rõ ràng xuyên thấu mặt đất, xuất hiện một đạo sâu hắc động không thấy đáy. Mà giải quyết đối phương lưới giao gió, ngàn điệu duệ thương công kích cũng bị đối phương tránh thoát về sau, Dạ Suy Tuyết thu hồi ngàn điệu duệ thương. Rồi sau đó càng thêm cẩn thận dùng linh giác quan sát chính mình một phía, hắn biết rõ vừa rồi đạn rổ cảm giác đã đến sự hiện hữu của mình cũng không phải là dựa vào vật khí. Linh giác cẩn thận quan sát, Dạ Suy Tuyết rốt cục phát hiện một tia không đúng, nguyên lai tại đạn rổ bốn phía rõ ràng có một cổ không kém kỳ lạ trả cờ dạ, mà những cái tia trả cờ dạ cũng sẽ biết ngẫu nhiên bay ra vài đạo, cảm thụ bốn phía bất động, hiển nhiên là một loại đặc thù cảm giác thủ pháp, cũng có thể nói ra cái kia một độn trả cờ dạ cảm giác thủ pháp. Đạn rồ đến cùng có thể hay không sử dụng một độn, kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng không biết, bởi vì vừa rồi chính mình 3000 thế giới công kích đối phương thời điểm, hiển nhiên đối phương là dùng một loại một độn thế thân thuật mới né tránh đấy. Nhưng là đối phương rõ ràng đến bây giờ cũng chỉ là dùng phong độn công kích, cũng quá kỳ quái một ít, Dạ Suy Tuyết cuối cùng suy đoán, kỳ thật đạn rồ cũng có thể sử dụng một độn, nhưng là khả năng một cái giá lớn khá lớn, cho nên bình thường mới dùng phong độn công kích. Làm sao có thể? Ngươi lôi độn rõ ràng có thể phá vỡ của ta phong độn. Đạn rồ cái lúc này vẫn còn có chút không tương tin vào hai mắt của mình. Thẳng đến hắn lần nữa mắt nhìn phía trước sâu hắc động không thấy đáy, mới tin tưởng vừa rồi cái kia một chuyện thực. Mà Dạ Suy Tuyết thì là lập tức lần nữa sử dụng tuấn bộ, đã biết đối phương cảm giác thủ pháp, như vậy Dạ Suy Tuyết thì có thủ đoạn làm cho đối phương không biết mình đến cùng tại cái gì vị trí. Đồng thời Dạ Suy Tuyết thanh âm cũng theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tuy nhiên ngươi đã có được sơ đại tế bào, lại có thể thế nào đâu rồi, đản rồ, ngươi hay vẫn là không có ta cường. Hơn nữa ngươi nhỏ yếu, mà ngay cả trả cờ dạ thuộc tính tương sinh tương khắc tác dụng đều khởi không đến, quả thực là quá yếu. Ngươi muốn đạt được xạ gì đặng, hẳn là muốn trở thành thế giới mạnh nhất á trong truyền thuyết mạnh nhất hai người, sơ đại hỏa ảnh xẹn dù hạt hỉ dạ mạ còn có nguyên lai ủ trí hạ nhất tộc người mạnh nhất, ủ trí hạ mạ đà dạ. Có được hai người huyết kế giới hạn, ngươi tiểu cho là mình có thể trở thành mạnh nhất sao? Như vậy, hiện tại tiểu lại để cho ta cho ngươi biết, kỳ thật ngươi là sai lầm a. Ban đầu ở dạy bảo trồn sóc cùng chỉ thủy thời điểm ta tiểu đã từng nói qua, huyết kế giới hạn chỉ là công cụ, mà có thể lợi dụng tốt công cụ người, mới được là cường đại người. Cường đại cũng không phải xẹn dù hạt hỉ dạ mạ một độn, hay hoặc giả là ủ trí hạ mạ đà dạ xạ gì đặng, mà là hai người bọn họ bản thân. Mà ngươi cho dù đã có được sơ đại tế bào, cũng chỉ là rác rưởi đồng dạng nhân vật. Thật giống như ta có thể tùy ý trả đạp ngươi đồng dạng. Đang khi nói chuyện, Dạ Suy Tuyết thân ảnh xuất hiện lần nữa, cường đại màu đỏ trả cờ dạ bao phủ Dạ Suy Tuyết toàn thân, lập tức xuất hiện ở đạn rổ phía trước. Một khắc này thời gian giống như đã định dạng, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết thân ảnh tăng thêm đằng sau tàn ảnh, có thể cảm nhận được một khắc này bất động. Thân nguyệt tại trong vỏ đao, sau đó màn đêm buông xuống Suy Tuyết thân ảnh cùng đạn rổ thân ảnh trùng hợp thời điểm, có thể chứng kiến toàn bộ thế giới hắc ám, còn có cái kia một đạo thập tự ánh sáng. Chém về sau, Dạ Suy Tuyết thân ảnh bỏ lỡ đang rổ, đi tới đạn rổ thân ảnh, đồng thời làm ra một cái thu đao động tác, đây không phải là nháy mắt phương hoa, mà là nháy mắt vĩnh hằng. Ngạnh xanh xanh chúng Dạ Suy Tuyết một lần công kích, Dạ Suy Tuyết không nói gì, mà sau một khắc, đạn rổ ngực rõ ràng phốc một tiếng bưu ra hai đạo của máu. Mà lúc này đây, Dạ Suy Tuyết thanh âm cũng nhàn nhạt chuyển đến, đã biết sao, cường đại người là ta, mà không là đao của ta, hoặc là tốc độ của ta. Cho nên nói, đi chết đi, đạn rổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 384, chương 384 đạn rổ ngực. Bởi vì Dạ Suy Tuyết nháy mắt vĩnh hằng công kích, xuất hiện sâu đủ thấy xương một vết thương, huyết nục đều lật ra đi ra, bắn ra lấy máu tươi, xem thập phần làm cho người ta sợ hãi. Lúc này đây công kích, lại để cho đạn rổ hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mà ở phía sau hắn Dạ Suy Tuyết, tắc thì hay vẫn là bảo trì một cái thu được động tác. Chỉ thủy sợ ngây người, một khắc này hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, gần kề thấy được một mảnh kia ánh sáng về sau, Dạ Suy Tuyết tại thu đao, mà đạn rổ đã quỳ trên mặt đất. Bất quá rõ ràng kết quả đã đi ra, thầy của mình quả nhiên là mạnh nhất, mà đạn rổ lúc này đã nhất định bại cục. không còn có vãn hồi thực lực. Nếu có thể có được xạ dìn găng lời mà nói, kết quả khẳng định không phải như thế. Đạn rồ trong đầu xuất hiện một câu như vậy lời nói, coi như là cuối cùng hắn cũng không nhận thức vì thực lực của mình không bằng Dạ Suy Tuyết, mà là mình không thể hoàn thành kế hoạch của mình, cho nên mới đưa đến chính mình thất bại. Hắn hiện tại thập phần hối hận, vì cái gì ban đầu ở cái kia tiểu quỷ còn không có quật khởi thời điểm, giết hắn đi. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã sớm viễn siêu chính mình cùng hắn chiến đấu thời gian dài như vậy, thậm chí liền một lần hữu hiệu công kích đều không có thể thi triển đi ra, đã bị đối phương đánh chính là đã mất đi năng lực phản kháng. Muốn động đạn thoáng một phát tay trái của mình, phát hiện mình bởi vì mất máu quá nhiều, xem thứ đồ vật cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, thật đúng là mặc người chém giết ta. Vừa lúc đó, Dạ Suy Tuyết cảm thấy có người ở bên ngoài đang tại phá giải chính mình kết giới. Cái kia ảo thuật kết giới tuy nhiên cường đại, nhưng là Dạ Suy Tuyết không cho rằng một diệp đại lượng nhị dạ còn phá không khai kết giới kia. Dù sao nơi này chính là một diệp, năm đại nhận trong thôn mạnh nhất một diệp thôn. Đã đoán ra đến bên ngoài đến người là ai, Dạ Suy Tuyết quay người nhàn nhạt nhìn về phía Đạn Rồ. Xem ra ta sai rồi, Đạn Rồ, hôm nay khả năng còn không phải tử kỳ của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi so chết còn thảm đấy. Nói xong, Dạ Suy Tuyết từng bước một đi về hướng Đạn Rồ, tinh thần lực phát ra tại chính mình quanh thân, lại để cho Đạn Rồ cảm giác một bước kia đều giống như tử thần cho mình đập đập trung đồng dạng. Tử thần đang tại từng bước một dựa vào như chính mình, đem làm người tại lúc sắp chết, cái loại nầy cầu thắng dục vọng không phải người có thể tưởng tượng. Hai tay cố sức đới ra trên mặt đất, dùng sức đi phía trước bò, thân thể vết máu thậm chí ném ra một đầu dài lớn lên thẳng tắp. Nhưng là vô luận hắn như thế nào đào tẩu, đều trốn không thoát Dạ Suy Tuyết lòng bàn tay. Đêm lúc này Suy Tuyết đã đến phía sau của hắn, rút ra thần nguyện, một đao bổ về phía Đạn Rồ cánh tay. Không có bất kỳ kêu thảm thiết, chỉ có cái kia máu tươi bay múa bộ dạng, còn có cái kia cánh tay, lúc này đã rơi trên mặt đất. Đông một tiếng, Đạn Rồ quay đầu, thấy được chính mình cái kia đã đoạn đã hạ thủ cánh tay. A hét thảm một tiếng đi ra, nhưng là Dạ Suy Tuyết còn không có co dừng tay, Đạn Rồ cánh tay phải cấy ghép sơ đại tế bào, cho nên muốn chặt bỏ, nhưng là hắn không có đem Đạn Rồ gọn thành một người côn ý tứ. Trong tay thần nguyệt vũ một cái đao hoa, công kích hướng về phía Đạn Rồ những vị trí khác, cánh tay gân tay, hai chân gân chân đều bị Dạ Suy Tuyết cắt đứt, Đạn Rồ chỉ có không ngừng khóc thét, mắng Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết tại đoạn hắn gân tay gân chân thời điểm, đã dùng hết bí thuật, lại để cho Đạn Rồ cảm giác đau đớn gia tăng, cái loại nỗi thống khổ, thật đúng là sống không bằng chết a. Ảo thuật đừng khôi lỗi. Dạ Suy Tuyết lần nữa sử dụng ảo thuật, lại để cho Đạn Rồ không hứng nổi tự sát ý niệm trong đầu. Nếu Đạn Rồ chết rồi, mình cũng không có biện pháp cùng bên ngoài đám người kia giao cho rồi. Dù sao gì Dạ không muốn xem Dạ Suy Tuyết mưu phản Mục Diệp, như vậy thầy của mình hội thương tâm chết, cho nên hắn không thể bởi vì đánh chết Đạn Rồ mà phản bội chạy trốn Mục Diệp. Cũng có thể nói, Đạn Rồ không xứng hắn làm như vậy. Sử dụng đường khôi lỗi đã khống chế Đạn Rồ suy nghĩ, chỉ làm cho hắn không nhẹ giọng, mà thống khổ phóng đại. Tại Đạn Rồ không ngừng khóc thét ở bên trong, Dạ Suy Tuyết không chỉ có đã đoạn tay phải của hắn, đánh gãy hắn gân tay gân chân. Hơn nữa sử dụng cường đại giới vương quyền lôi đột, đem hắn thân kinh mạch trong cơ thể toàn bộ hủy diệt, từ nay về sau không có khả năng lại chế tạo trả cơ dạ, hoàn toàn hủy diệt rồi hắn tu vi. Cho rằng hết đây hết thể về sau, Dạ Thổi Tuyết tính tính về tới Chỉ Thủy bên cạnh, mà ngay cả Chỉ Thủy đều nuốt nuốt nước miếng, hắn thật không ngờ thầy của mình không có đánh chết đối phương, mà là không ngừng tra tấn đối phương, phế đi đối phương tu vi. Cuối cùng Chỉ Thủy còn không có hỏi ra, vì cái gì không giết Đạn Rồ, hắn đã đoán được Dạ Suy Tuyết có nguyên nhân của mình, cho nên không có lắm miệng. Cái lúc này, bên ngoài kết giới đã bị đánh vỡ. Vô số ám bộ nhị dạ tiến vào trong phòng này, khi thấy đứng ở nơi đó Dạ Suy Tuyết lúc, lập tức toàn bộ nửa quỳ mà xuống, tham kiến Dạ Thổi Tuyết đại nhân. Dù sao Dạ Suy Tuyết là ám bộ bộ trưởng, sở hữu tất cả ám bộ đều quỳ xuống đồng thời, chỉ có ba người không có quỳ xuống, mà ba người kia đứng mũi chịu sào đi tới Đạn Rồ bên người. Đạn Rồ, cái thứ nhất đến Đạn Rồ người bên cạnh hô to một tiếng, mặc trang phục hắn trực tiếp quỳ xuống nâng dậy bởi vì đau đớn đã hôn mê Đạn Rồ, lão lệ hoành tung. Người kia là một diệp đời thứ ba hòa ảnh, bị nhị dạ giới trở thành nhẫn hùng, nhị dạ tiến sĩ đích nhân vật. Hắn và Đạn Rồ có nhiều năm tình nghĩa, hơn nữa lúc trước hay vẫn là đồng bọn quan hệ, hắn tựu là đời thứ ba hòa ảnh, xạ rủ tổ bị ngày chạm. Mà xạ rủ tổ bị ngày chạm sau lưng hai người, trên mặt đồng thời cũng chảy ra nước mắt, đúng là nước hộ môn viêm, cùng chuyển ngủ tiểu xuân. Kỳ thật từ lúc Dạ Suy Tuyết đến căn bộ thời điểm, tựu viết thơ cho đời thứ ba hòa ảnh, nói cho đời thứ ba hòa ảnh trong đó phát sinh hết thảy, nói Đạn Rồ muốn đoạt lấy chính mình đệ tử xạ gì gặng, chính mình muốn cho Đạn Rồ muốn sống không được muốn chết không xong. Hiện tại, đem làm xạ rủ tổ bị ngày chạm chính thức thấy được Đạn Rồ bộ dáng thời điểm, mặc dù Đạn Rồ rất nhiều sai lầm, nhưng là hay vẫn là không khỏi oán hận Dạ Suy Tuyết ra tay thật sự là quá mức ngoan độc rồi. Chuyên ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm dứt khoát đứng, lấy ra trong tay mình cổ không, ám bộ người, các ngươi còn đang làm gì đó? Chạy nhanh cho ta bắt lấy người này. Chuyên ngủ tiểu xuân sau khi nói xong, ám bộ người rõ ràng thần kỳ không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ đều là ám bộ, mà Dạ Suy Tuyết là ám bộ bộ trưởng, đến cùng nên nghe ai bọn hắn thế nhưng mà biết đến. Hơn nữa ở trong tối bộ trong mắt, ngươi một cái trưởng lão tính toán cái gì đó, ngoại trừ hỏa ảnh cùng ám bộ bộ trưởng có thể ra lệnh cho chúng ta, tại chúng ta không có làm nhiệm vụ thời điểm, các ngươi căn bản cũng không có năng lực sai khiến chúng ta. Gặp ám bộ không có nhúc đích, chuyển ngủ tiểu xuân phát ra một cổ thét lên, trực tiếp xông về Dạ Suy Tuyết, mà nước hộ môn viêm rõ ràng cũng đi theo bật lên, xem ra là muốn đánh chết Dạ Suy Tuyết bộ dạng. Cái lúc này, Dạ Suy Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chuyển ngủ tiểu xuân cùng nước hộ môn viêm, ngươi dám động thử một lần, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, không đề nghị đem các ngươi cũng biến thành cái dạng kia. Dừng tay cho ta a. Sa dù tổ bị ngày chạm ở thời điểm này đột nhiên hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả ám bộ toàn bộ lui ra. Tiểu Xuân, Môn Viêm, các ngươi cũng không cần nhiều quản chuyện này rồi. Đều là đàn rồ hắn gieo gió gặt bão, không liên quan Suy Tuyết sự tình. Lúc nói chuyện, tuy nhiên trong nội tâm có tất cả không cam lòng, nhưng là xạ dụ tổ bị ngày chạm hay vẫn là giữ vững hỏa ảnh công bình, không nói thêm gì, chỉ là ôm đàn rồ trọng thương thân thể, không ngừng chảy nước mắt. Chỉ thủy, chúng ta đi thôi. Gặp tất cả mọi người đã bị đời thứ ba hỏa ảnh ổn định, mà dưới tay mình sở hữu tất cả ám bộ cũng đã lui ra, Dạ Suy Tuyết đối với Chỉ Thủy thản nhiên nói, đồng thời quay người đã đi ra. Mà coi như Dạ Suy Tuyết sau khi rời đi không lâu, chuyện ngủ Tiểu Xuân đột nhiên oán hận nhìn về phía đời thứ ba hỏa ảnh, ngày chạm. Chẳng lẽ ngươi quên đạn rồ là của chúng ta đồng đội, đồng bọn của chúng ta đến sao? Tại sao phải phóng tiểu tử kia đi, chẳng lẽ tiểu bởi vì hắn là đồ tôn của ngươi sao? Cơ miệng. Tiểu Xuân. Một bên nước hộ môn Viêm mở miệng nói ra, ngày chạm làm như vậy, nhất định là có ý nghĩ của hắn, nghe một chút ngày chạm rốt cuộc là nói như thế nào mới được là. Các ngươi có biết hay không, hiện tại kỳ thật so các ngươi đau lòng chính là ta. Sa dù tổ bị ngày chạm lão lệ hành tung, chậm rãi nói, nhưng là Suy Tuyết đem đạn rồ gần đây bên ngoài thông cái khác nhận thôn tình báo, còn có muốn giết hại chính mình nhận thôn nhị dạ tình báo toàn bộ giao cho ta, khi đó ta đến cùng nên làm như thế nào? Đạn rồ thật sự là quá cấp tiến rồi, vì trợ giúp thôn tiêu trừ trở ngại, không thiết hy sinh chính mình thôn nhận thôn, đều muốn hoàn thành mục đích, chuyện này nếu để cho một diệp nhị dạ, bình dân đã biết, đạn rồ còn có thể sống được đi sao? Khả năng Suy Tuyết làm đúng, ta quan sát qua đạn rồ thương thế, ngoại trừ ngực lần này so sánh nghiêm trọng bên ngoài, những thứ khác chỉ là phế đi đạn rồ tu vi, ra tay hết sức chính xác. Hơn nữa, các ngươi cho ta mở to hai mắt xem thật kỹ xem. Cái kia đoạn tại đâu đó cánh tay, có phải hay không có một loại đặc thù cảm giác? Có phải hay không có một loại cảm giác quen thuộc? Nghe xạ rủ tô bị ngày chảm nói tới chỗ này, chuyển ngủ Tiểu Xuân cùng nước hậu nhóm, đám bọn họ Viêm đồng thời nhìn về phía này đầu đoạn tại đâu đó cánh tay, đem làm cảm giác được cái kia thượng diện đặc thù trả cờ dạ thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng lại là một độn cảm giác. Chẳng lẽ đàn rồ? Không cần nhiều nói, hay vẫn là tiễn đưa đàn rồ đi trị liệu a? Sa dù tổ bị ngày chạm có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, nhưng là nước mắt nhưng vẫn đọng ở trên mặt của hắn. Dù sao bọn hắn nhưng khi năm có thể đem phía sau lưng lưu cho đối phương đồng bạn a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 385 màn đêm buông xuống Suy Tuyết cùng Chỉ Thủy sau khi rời khỏi, trực tiếp đi về hướng phủ đệ của mình. Về tới phủ đệ của mình về sau, hay vẫn là cái loại nảy cảm giác quen thuộc, lại để cho Dạ Suy Tuyết một hồi buông lỏng. Phế đi đàn rộ một thân tu vi, thu có thể nói đã báo một nửa, kế tiếp chỉ cần tìm một cơ hội giết đối phương là được rồi. Cho nên khó tránh khỏi lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ. "Lão sư, là ngươi thông chi đời thứ ba hỏa ảnh đại nhân thật không?" Chỉ Thủy vào lúc đó đột nhiên hỏi, đêm nay hắn thật sự là có nhiều lắm nghi vấn rồi, mặc dù mình trong nội tâm đã có đáp án của mình, nhưng là chuyện này hắn hay vẫn là muốn hỏi Dạ Suy Tuyết thoáng một phát. "Đúng vậy a, là ta nói cho bọn hắn biết đấy." Dạ Suy Tuyết vừa cười vừa nói, hơn nữa ta còn đem đạn rồ một ít giải pha, cùng sự tình hôm nay đều nói cho đời thứ ba. Hắn đã biết rõ ta sẽ làm như thế nào rồi, chỉ có điều khi thấy cách làm của ta lúc, hay vẫn là trong nội tâm có chút không đành lòng. Dù sao đây chính là đồng bạn của hắn, từ nhỏ cùng một chỗ chiến đấu đến lớn đồng bạn a. Đúng rồi, Chỉ Thủy, đi đem Trồn Sóc cho ta kêu đến. Dạ Suy Tuyết chậm rãi nói, ta hôm nay có một số việc muốn cùng Trồn Sóc hào hào đàm nói chuyện. Dù sao qua mấy ngày thành trừ Uchiha nhất tộc sự kiện, khả năng ngươi cũng không cần tham dự, nhưng là Trồn Sóc hay vẫn là sẽ ở trong thôn tham dự một phen, cho nên hôm nay thừa dịp cái lúc này, hào hào cùng hắn đàm nói chuyện. Đã biết, lão sư. Nói xong, Chỉ Thủy lập tức mấy cái trong nháy mắt thân thuật biến mất không thấy. Mà Dạ Suy Tuyết nhìn mình đệ tử phát triển đến tình trạng như thế, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Không có người có thể nhận thức cái loại lời sư phó cùng đệ tử ở giữa truyền thừa, sư phó cùng đệ tử giống như là phụ tử đồng dạng, phụ thân bồi dưỡng nhi tử thành tài, đương lúc tử thành tài thời điểm sẽ là phụ thân vui vẻ nhất thời khắc. Lúc này Chỉ Thủy cùng Trồn Sóc thực lực cũng đã chạm đến nhị dạ giới đỉnh tiêm vị trí, Dạ Suy Tuyết xem trong lòng cũng rất vui vẻ. Nhưng là về Uchiha nhất tộc diệt tộc sự tình, Dạ Suy Tuyết còn có một việc không an tâm, cái kia chính là Trồn Sóc. Chỉ Thủy từ nhỏ cùng mình ở cùng một chỗ, hơn nữa phụ mẫu đều mất hắn, đối với Uchiha nhất tộc cảm tình không tính quá sâu. Vừa mới trái lại, trong chiến đấu chết đi cha mẹ hắn, đối với hòa bình khát vọng là cái gì đều không thể bồi dịp đấy. Mà Trồn Sóc từ nhỏ cùng với Chỉ Thủy cùng một chỗ, đem Chỉ Thủy trở thành ca ca của mình một người như vậy vật, tình cảm của hai người rất tốt, Chỉ Thủy tư tưởng cũng ảnh hưởng tới Trồn Sóc, đặc biệt là đem làm Trồn Sóc chứng kiến chiến trường thảm trạng về sau. Hai người lại đồng thời bái sư Dạ Suy Tuyết, Dạ Suy Tuyết quán thâu hai người tư tưởng cũng cùng ngụ chỉ hạ tộc nhân bất đồng, cho nên nói bọn hắn đối với gia tộc xem thật sự là quá phai nhạt, mà là đem thân tình bạn những vật này xem vô cùng trọng, cái này là Dạ Suy Tuyết quán thâu hai người tư tưởng. Không chỉ trong chốc lát, Trồn Sóc cũng đã đến, gặp thầy của mình trở lại, biết rõ có chuyện gì phát sinh, mà trên đường Chỉ Thủy cũng nói cho Trồn Sóc phát sinh hết thảy. Dạ Suy Tuyết đối với Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy khoát tay áo, ý bảo hai người tọa hạ, ngồi xuống nói chuyện, sau đó hai người sau khi ngồi xuống, Dạ Suy Tuyết mới mở miệng nói ra, "Trồn Sóc à, kỳ thật ngươi thật sự không có lẽ tin tưởng đạn rồ cùng cái mặt nạ kia nam." "Tại sao vậy chứ, lão sư?" Trồn Sóc cái lúc này hỏi, "Đời thứ ba hỏa ảnh là người thứ nhất tiếp xúc người của ta, hắn đã đáp ứng ta sẽ bỏ qua cha mẹ của ta còn có đệ đệ của ta, hắn tộc nhân của hắn, ta cũng không có nhúng tay dục vọng, bọn họ đều là tội nhân, là ý đồ khơi mào chiến tranh tội nhân, cho nên coi như là chết không có gì đáng tiếc." "Ha ha, ngươi đã biết rõ Chỉ Thủy chuyện đã xảy ra đi à nha?" Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, mà Trồn Sóc thì là nhẹ gật đầu, "Ngươi cảm giác phụ thân của ngươi là sự kiện lần này người phát khởi, đàn rồ khả năng lại để cho hắn sống sót sao? Mà mẹ của ngươi, thường bạn phụ thân ngươi tả hữu cũng là không thể nào sống sót đối tượng. Khả năng duy nhất có thể sống sót, hơn nữa tại một diệp sinh hoạt, chỉ có đệ đệ của ngươi, ngươi hiểu sao? Nghe được Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, Trồn Sóc lập tức lộ ra khiếp sợ thân sắc, vừa kết hợp hôm nay chỉ thủy chỗ chuyện phát sinh, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lập tức có chút lo lắng nói, lao sư kia, có biện pháp nào không có thể cứu cha mẹ của ta? Dù sao đây chính là sinh ta giữa người của ta. Tuy nhiên ta đây cũng biết phụ thân của ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng là dù sao hắn là phụ thân của ta à. Yên tâm đi, Trồn Sóc, đã lao sư đã tới rồi, còn có thể nhìn xem cha mẹ của ngươi chết đi sao? Chỉ thủy ở một bên vỗ vỗ Trồn Sóc bả vai, an ủi. Mà Trồn Sóc cũng đoán được trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bình tĩnh ngồi xuống, chờ đợi Dạ Suy Tuyết nói ra. Lúc này đây ta đến, đầu tiên là vì đem Chỉ Thủy mang đi, Dạ Suy Tuyết chậm rãi nói, Chỉ Thủy đã mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng mắt, Trồn Sóc có lẽ cùng Chỉ Thủy ngươi đã nói, sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng mắt gì chứng a. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Chỉ Thủy nhẹ gật đầu, mà Dạ Suy Tuyết tắc thì là tiếp tục nói, cho nên ta muốn trước mang theo Chỉ Thủy ly khai, tiếp theo tiểu là Trồn Sóc về lần này hành động của ngươi. Đàn rồ cùng cái kia tự thành đủ trí hạ mã đa dạ nam nhân là chấp hành chuyện này chủ nhân chấp hành người, đương nhiên, tại một dịp đời thứ ba là đem chuyện này giao cho đàn rồ đấy. Hiện tại đàn rồ bị ta biến thành như vậy, đoán chừng cũng dậy không nổi cái gì dẫn đầu tác dụng, cho nên chấp hành chuyện này sẽ là đời thứ ba hòa ảnh, mà cái kia tự thành đủ trí hạ mã đa dạ mặt nạ nam, đoán chừng tiểu cũng không nhúng tay rồi. Tuy nhiên không biết đời thứ ba cách làm phải chăng có thể cùng đàn rồ muốn làm đồng dạng, bất quá đời thứ ba là cái thủ tín dùng người, tối thiểu sẽ không đả thương và đệ đệ của ngươi. Nhưng là nói thật, cha mẹ của ngươi đến cùng sẽ như thế nào, cái kia đều là không biết bao nhiêu. Mà những cái kia người vô tội ủ trí hạ tộc nhân, hai người các ngươi càng không cần nghĩ rồi, bọn họ là sẽ không dựa theo ước định sống sót, tuy nhiên bọn họ là nữ tử, cho dù bọn họ là hài đồng. Mà đêm buông xuống Suy Tuyết nói tới chỗ này thời điểm, Chỉ Thủy cùng Trốn Sóc sắc mặt đã không tốt lắm, dù sao một dịp đáp ứng hai người thời điểm, nói là lưu lại ủ trí hạ nhất tộc người vô tội, còn có buông tha Trốn Sóc cha mẹ cùng đệ đệ. Sự thật cùng nghĩ cách thật sự là chênh lệch nhiều lắm, cái lúc này Dạ Suy Tuyết đứng, vô Trốn Sóc bà bay, Trốn Sóc giết chết cha mẹ của ngươi, ngươi biết ta đang nói cái gì? Nghe được Dạ Suy Tuyết nói như vậy, Trồn Sóc vốn là sửng sốt một chút, sau đó tùy cơ hội nghĩ tới Dạ Suy Tuyết mịt mờ ý tứ, thăm dò tính mà hỏi, lão sư ngươi nói là để cho ta tự tay giết chết cha mẹ của ta, sau đó buông tha đệ đệ của ta. Nếu là ta tự mình ra tay, nhất định sẽ lưu lại cứu sống phương pháp của bọn hắn, sau đó lão sư ngươi lại ra tay thật không? Đúng vậy. Dạ Suy Tuyết chậm rãi nói, tựu như ngươi cùng cái kia tự xưng ngụ trí hạ mã đa dạ ước định đồng dạng, tiêu diệt chính mình và tộc, gia nhập cái kia gọi hiểu tổ chức. Họ đồ sĩ mà còn có bạn tốt của ta bỏ cặp đều tại cái tổ chức kia ở bên trong, chúng ta cũng thuận tiện liên hệ, mà cha mẹ của ngươi ta sẽ cứu ra Mục Diệp, lại để cho bọn hắn mai danh nhận tích sinh hoạt, mà đệ đệ của ngươi thì là ở lại Mục Diệp. Chỉ Thủy, Trồn Sóc, ta biết do các ngươi không có cam lòng, dù sao sẽ có nhiều như vậy người vô tội chết đi. Nhưng là các ngươi phải biết rằng, Uchiha nhất tộc lần này việc cần phải làm liên lụy quá lớn, lão sư ta cũng tận lực, chỉ có thể cứu trợ Trồn Sóc cha mẹ của ngươi, cùng đệ đệ rồi. Trồn Sóc cùng Chỉ Thủy đều minh bạch đạo lý trong đó, cùng Mục Diệp ước định chỉ là ý nghĩ ban đầu mà thôi. Nghe được Dạ Suy Tuyết nói tới chỗ này, hai người đã hiểu từ đó hết thảy. Tựa như là hỏa ảnh nguyên tắc đồng dạng, Uchiha nhất tộc hay vẫn là hội diệt tộc, Trồn Sóc hay vẫn là hội gia nhập hiểu, Sasuke hay vẫn là sẽ ở một diệp phát triển, nhưng là Trồn Sóc cha mẹ hội che giấu sống sót. Hôm nay Dạ Đàm biết đến cũng chỉ có ba người mà thôi. Đem làm ngày hôm sau thời điểm, Chỉ Thủy thần bí biến mất tại một diệp bên trong, Uchiha nhất tộc người truyền thuyết là Trồn Sóc giết chết Chỉ Thủy, mà chỉ có Trồn Sóc biết rõ, kỳ thật là thầy của mình mang đi Chỉ Thủy. Mang theo vô tận áp lực, Trồn Sóc tiếp tục tại một diệp cùng thường ngày đồng dạng sinh hoạt, bất quá mạch nước ngầm thủy chung tại một diệp bình tĩnh mặt ngoài hạ lưu độc lên. Một hồi cuồng phong, sắp đem một diệp bình tĩnh đánh vỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 386, chương 386 màn đêm buông xuống Suy Tuyết đang tại Chỉ Thủy sau khi rời đi ngày thứ bảy, một cái tin tức quan trọng chấn kinh rồi toàn bộ nị dạ giới, một diệp hào phú hữu trí hạ nhất tộc, biến mất tại nị dạ giới trong. Vô số biến mất lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ nhị dạ giới cơ hồ cùng một thời gian đã biết tin tức này, mà tiêu diệt Uchiha nhất tộc đầu sỏ gây nên, cái kia gọi là Uchiha ít trường người, cũng trở thành một diệp cấp độ S phản nhẫn, danh hào của hắn truyền khắp toàn bộ nhị dạ giới. Không có ai biết cùng ngày đến cùng xảy ra chuyện gì, ngoại trừ rất ít người mà thôi. Dạ Suy Tuyết biết rõ, ngày đó Trồn Sóc mang theo một diệp ám bộ, còn có căn bộ, thậm chí căn bộ trong có mấy cái hiểu người, đi tới Uchiha nhất tộc địa chỉ ở bên trong, đó là một hồi thảm thiết chiến đấu, vô số một diệp nhị dạ chết đi, vô số Uchiha nhất tộc nhị dạ, phụ nữ, hai đồng đã ở trong trận chiến ấy chết đi. Trồn Sóc tại trong nhà mình, dùng trong tay mình thái đao cắm vào cha mình và mẫu thân một lúc, hắn thấy được mẫu thân khuôn mặt tươi cười, cũng nhìn thấy cha mình cuối cùng tiêu tan khuôn mặt tươi cười, đó là theo cười khổ chuyển hóa thành khuôn mặt tươi cười. Thẳng đến cuối cùng một khắc, Uchiha Phú Nhạc mới biết được chính mình lúc trước làm những chuyện như vậy là cỡ nào ngây thơ, có sao ngây thơ. Kỳ thật làm bạn ở bên cạnh hắn chỉ có thê tử của mình, hai tử, cũng chỉ có những ngày mà thôi. Tộc trưởng danh hào lại để cho hắn đã mất đi mình, đã mất đi lúc trước Uchiha nhất tộc thiên tài danh xưng, đã mất đi Uchiha nhất tộc, đã mất đi nhất tộc. Nhưng là lại để cho hắn cái chết một khắc này, hắn biết rõ, mình còn có vợ của hắn, Uchiha Mikoto, còn có lưỡng một thiên tài nhi tử, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Hắn cũng không hận Trồn Sóc, khi biết chỗ có chuyện hết thảy về sau, hắn thậm chí cảm giác con của mình cách làm có lẽ mới đúng. cho nên hắn là cười chết đi, đem làm hai người chết đi thời điểm. Tuy nhiên Trồn Sóc không có chính thức đã muốn hai người tánh mạng, nhưng là hay vẫn là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng mắt, coi như là giả chết, nhưng là cái kia dùng chính mình thái đao xuyên qua cha mình mâu thân thể thống khổ, lại để cho Trồn Sóc mở ra ủ trí hạ nhất tộc trong truyền thuyết con mắt, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng mắt. Ba cái màu đen câu ngọc liền lại với nhau, biến thành tam giác gió lớn xe, mà ở thời điểm này, một gã ăn mặc ám bộ quần áo và trang sức người cũng đi tới Trồn Sóc bên người, nhàn nhạt đối với Trồn Sóc nói ra: Trồn Sóc à, xem ra cha mẹ đối với ngươi thật sự rất trọng yếu, thật không nghĩ tới ngươi cũng mở ra cặp mắt kia. Suy Tuyết hiện tại đoán chừng hội bệ bộn chết rồi, một cái chỉ thủy tiểu làm hắn đủ lo lắng, hiện tại lại thêm ngươi. Họ Rồ Xì Mạn đại nhân. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Trồn Sóc trong thanh âm lộ ra có chút ít mừng rỡ. Họ Rồ Xì Mạn đại nhân, là lão sư lại để cho ngài đến sao? Như vậy ngươi là ở mang đi cha mẹ của ta à? Ha ha ha, không có sai. Tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng là họ Rồ Xì Mạn cái kia đặc thù thanh âm hay vẫn là như vậy khàn khàn, như vậy có tư tính. Hôm nay ta là tới muốn đủ trí hạ nhất tộc thi thể, cho nên hiểu người cũng không có ngăn trở cái gì, mà là để cho ta tùy ý đến đây rồi. Bất quá bọn hắn lại làm cho ta đưa trước nhất định lượng ba câu ngọc xạ gì đặng, như thế ta không nghĩ tới đấy. Nghe Suy Tuyết nói, hiểu trong có cái che giấu thủ lĩnh, cũng có một chỉ xạ gì đặng, nghĩ đến chính là hắn muốn những cái kia xạ gì đặng à, tuy nhiên không biết muốn làm những thứ gì. Bất quá cha mẹ của ngươi thi thể, vừa mới tiểu để ta làm cho, như vậy có thể thần không biết quỷ không hay đem cha mẹ ngươi bắt đi rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Họ Rồ Xì Mạn đại nhân, cha mẹ của ta, hội ở địa phương nào sinh hoạt? Trồn Sóc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Yên tâm đi, Trồn Sóc. Họ Rồ Xì Mạn chậm rãi nói, đồng thời lấy ra một cái quyển trục, cha mẹ của ngươi sẽ ở âm nhận trong thôn sinh hoạt, cho dù đã không có đủ trí hạ nhất tộc, bất quá xem bọn hắn lúc này trên mặt khuôn mặt tươi cười, đoán chừng cũng sẽ biết sinh hoạt thập phần vui vẻ đấy. Nói xong, họ Rồ Xì Mạn mà bắt đầu hành động của mình, vốn là đem ủ trí hạ phú nhạc cùng ủ trí hạ mỹ cổ tỏ thi thể thu lại, sau đó bắt đầu thu thập ủ trí hạ nhất tộc xạ gì gặng. Đương nhiên, ủ trí hạ nhất tộc thi thể đại bộ phận hay là muốn giao cho một diệp đến xử lý, mà họ Rồ Xì Mạn chỉ là ở trong đó làm một ít tay chân, tận lực đem ủ trí hạ nhất tộc ba câu ngọc xạ gì gặng đều bắt đi. Đối với một diệp tại đánh chết toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc người về sau hội điều tra chuyện này, họ Rồ Xì Mạn đương nhiên cũng có biện pháp của mình giấu giếm được đi, trong đó đích thủ đoạn tiểu không cần nhiều lời rồi, họ Rồ Xì Mạn tự nhiên có thủ đoạn của mình, thúng chi lần này cùng họ Rồ Xì Mạn một đến còn có bao cạp. Tại Dạ Suy Tuyết phế đi đạn rổ tu vi về sau, căn bộ cũng hoàn toàn giao cho đời thứ ba hỏa ảnh, cho nên lần này ủ trí hạ nhất tộc diệt tộc vụ án, cùng đời thứ ba hỏa ảnh cũng có kiếp trước quan hệ. Hắn đã đáp ứng Trồn Sóc, sẽ không đả thương hại đệ đệ của hắn, cho nên ngày hôm nay, ủ trí hạ nhất tộc người tại đời thứ ba trong mắt, chỉ còn lại có cái kia thoát đi một diệp, vì một diệp hòa bình mà hy sinh chính mình ủ trí hạ ít chia, còn có ủ trí hạ ít chia đệ đệ, hiện tại nì dạ trường học đích thiên tài nì dạ, ủ trí hạ xả sủ kẻ rồi. Một đêm qua chính là nhanh như vậy, Trồn Sóc đã trở thành phản nhẫn, lại để cho đệ đệ của mình cựu hận chính mình, hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ lưu tại một diệp, mà ủ trí hạ nhất tộc cũng biến mất tại trong mắt mọi người, ngày hướng ra đã trở thành một diệp đệ nhất hào phú, nhưng là ngày đủ lại một chút cũng cao hơn không, bởi vì này trong đó nội tình, hắn theo ngày trên lệch chỗ đó đã được biết đến một điểm. Bất quá lại để cho hắn may mắn chính là, đàn rồ cái loại lời phái cấp tiến tại một diệp địa vị xa không bằng trước rồi, đương nhiên không thoát được đàn rồ nhìn như tại bệnh viện chữa thương, kỳ thật bị giam lỏng lên sự thật. Đã không có phái cấp tiến, ngày hướng nhất tộc căn bản là đã không có cái gì nỗi lo về sau, nhưng là ngày đủ cũng biết, đừng cho ngày hướng ra trở nên như ủ trí hạ nhất tộc đồng dạng có dạ tâm, như vậy lời mà nói, cho dù một diệp đã mất đi ủ trí hạ nhất tộc, cũng sẽ biết không tiếc lần nữa đứt rời chính mình một đầu cánh tay, đem ngày hướng ra cũng toàn bộ tiêu diệt. Chỉ thủy lúc này đã tại âm nhẫn trong thôn rồi, khi thấy Dạ Suy Tuyết thế lực về sau, chỉ thủy cũng nhịn không được nữa kinh ngạc. Tại Uchiha nhất tộc bị diệt ngày hôm sau, chỉ thủy cũng trầm thống mặc niệm thật lâu, bất quá khi chứng kiến Uchiha Phú Nhạc cùng Uchiha Mỹ cổ tỏ thi thể về sau, lại vui vẻ hồi lâu. Chỉ thủy cứ như vậy tại âm nhẫn trong thôn rồi, Matsuna cùng cựu tân mại, Orochimaru còn có bỏ cạp nghiên cứu lại thêm hấp nhất, cái kia chính là như thế nào lại để cho mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt vĩnh viễn có được qua mình. Dạ Suy Tuyết cho dù tại người đi đường thời điểm, đều tận lực không để cho mình ngủ, bởi vì hắn lúc này có thể không có thời gian lại để cho chính mình cùng Tiên Diệp Vũ Quỷ hào hào một trận chiến, cho nên đều tận lực giảm bớt giấc ngủ thời gian. Bất quá ngủ đôi khi hay vẫn là khó mà tránh khỏi, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là cần cùng đối thủ cũ một trận chiến, thẳng đến hoàn toàn tiêu diệt hắn. Đem làm giải quyết xong hết thể về sau, Dạ Suy Tuyết lần nữa về tới Diệu Mộc trong núi, tiên nhân hình thức tu luyện, còn có hoàn toàn thôn phệ Tiên Diệp Vũ Quỷ những sự tình này, đều cần tại Diệu Mộc trong núi hoàn thành. Mà ở mấy tháng về sau, Uchiha nhất tộc diệt tộc sự kiện cũng nhàn nhạt biến mất tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trở thành đi qua thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 387, chương 387 Uchiha nhất tộc diệt môn thảm án, hoành động toàn bộ nhị giả giới, không nên xem thường Uchiha nhất tộc lực lượng, phải biết rằng lúc trước thế nhưng mà dạy đặc chi thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hợp lực, sáng lập một diệt thôn, hơn nữa tại một trận chiến trong xác định nhị giả giới năm đại nhận thôn địa vị. Lúc trước nếu là không có Uchiha nhất tộc, bằng vào dạy đặc chi thiên thủ nhất tộc, khả năng thật đúng là trấn nhiếp không được nhiều như vậy nhị giả gia tộc, nhị giả thôn. Bất quá cho dù cường như Uchiha nhất tộc, bị diệt môn về sau cũng chỉ là đưa tới nhất thời hành động mà thôi. Thời gian thường thường là lợi hại nhất vũ khí, mấy tháng thời gian trôi qua về sau, Uchiha nhất tộc diệt môn vụ án giống như tiểu như là hạt cát đồng dạng chìm đến trong biển rộng. Khả năng có tượng người ngươi hội thở dài năm đó huy hoàng Uchiha nhất tộc thốn thức không thôi, cũng có thể có người nhớ tới cái kia Uchiha nhất tộc chỉ còn lại hai người, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke. Chôn sóc tiến vào đã đến hiểu trong tổ chức, cùng họ Orochimaru còn có bò cạp đã trở thành đồng sự, hiểu tổ chức chỉ là tập hợp chúng nhiều cường giả một số không tán tổ chức a, tối thiểu tại họ Orochimaru cùng bò cạp trong mắt là như thế, bọn hắn chỉ có một mục đích, cái kia chính là thu thập tài chính, trợ giúp những cái kia nhận thôn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà thu thập vị thu còn chưa có bắt đầu, đoán chừng là hiện tại thiếu khuyết đồ vật còn nhiều lắm a chôn sóc tại. Hiểu bên trong đem làm lần thứ nhất nhìn thấy họ Orochimaru thời điểm, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đương nhiên đây là chàng, hắn sớm đã biết rõ họ Orochimaru tại nơi này trong tổ chức rồi. Mà họ Orochimaru cùng bò cạp thì là tại hiểu trong tại người khác xem ra thủy hỏa bất dung, hiện tại chôn sóc đến, càng là giống như kích phát một ít mâu thuẫn, ba người giống như trời sinh khắc tinh đồng dạng, cùng một chỗ thời điểm luân hội cãi nhau. Tại hiểu những người khác xem ra, bò cạp cùng họ Orochimaru là vì cấm thuật cùng khôi lỗi sư sinh ra xung đột, một cái cho rằng cấm thuật là lợi hại nhất, một cái cho rằng khôi lỗi sư mới được là lợi hại nhất, cho nên mới giúp nhau không để vào mắt. Mà họ Orochimaru cùng chôn sóc thì là càng trực tiếp một ít, đem làm chôn sóc vừa tới đến hiểu thời điểm. Orochimaru tự bề ngoài hiện ra đối với mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt rất cảm thấy hứng thú ý tứ, cho nên hai người mới tại hiểu trong thế cùng thủy hỏa. Nhìn như bình tĩnh hài hòa hiểu kỳ thật bên trong cũng có một vài vấn đề, tóm lại trên thế giới khả năng thật không có thép tấm một khối địa phương. Tại Uchiha nhất tộc diệt môn về sau, một diệp thái độ biểu hiện thập phần cứng ngạnh, ngược lại là ngoài rất nhiều người ngoài ý muốn. Một diệp một đại hào phú vẫn lạc, đương nhiên là có một ít nhận thôn thậm chí là đại nhận thôn đều tham dự, muốn cho một diệp đánh đòn cảnh cáo, lại để cho một diệp tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá bọn hắn đều xem thường nhị dạ giới đệ nhất đại nhất thôn, một diệp thôn. Một diệp thôn nội tình không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, lại để cho bọn hắn muốn nhìn lấy một diệp thôn kinh ngạc người, ngược lại là ăn hết một thiếu. Chậm rãi, cũng sẽ không có người tại dám đi treo chọc một diệp thôn rồi, riêng phần mình phát triển lấy chính mình nhất thôn, không ngừng lớn mạnh, chờ đợi mới đích cơ hội, thật giống như trước bao tác bình tĩnh đồng dạng. Nói, âm nhận thôn phát triển cùng xương mù nhận thôn phát triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Âm nhận thôn lần nữa gia nhập hai gã ảnh cấp cường giả, trong đó chôn sóc tại hiểu trong tổ chức, mà chỉ thủy thì là một mực đứng ở âm nhận trong thôn. Đã có được mấy vị nhị dạ giới đỉnh tiêm cương giả, âm nhẫn thôn phát triển muốn không khoái cũng khó khăn. Tại cái khác nhẫn thôn muốn phát triển chính mình thế lực thời điểm, cũng nhìn chúng cái này mới phát lên nhẫn thôn, muốn chiếm đoạt âm nhẫn thôn. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn không biết cái này nhìn như nhỏ yếu nhận trong thôn, muốn có ảnh cấp cường giả thậm chí so một diệp thôn còn nhiều hơn, muốn chiếm đoạt âm nhẫn thôn tiểu nhẫn thôn ngược lại là bị âm nhẫn thôn chỗ chiếm đoạt, ngược lại là rất có ý tứ. Mà xương mù nhẫn thôn, đem làm chiếu mỹ minh làm tới thời ngũ đại nước ảnh về sau, thay đổi trước kia bốn đời nước ảnh chính sách, bắt đầu đối ngoại hữu hảo. Hơn nữa lúc trước huyết vụ thời điểm xương mù nhận thôn chế độ cũng toàn bộ hủy bỏ, đã không có tàn sát đồng bạn chế độ về sau, xương mù nhận thôn nhị giả nhóm, đám bọn họ hào hứng cũng cao, trở thành nhị giả người cũng càng ngày càng nhiều, đối ngoại ngoại giao cũng so trước kia tốt, mới có thể nhanh chóng phát triển. Nhị giả giới đang không ngừng phát triển, có chiến tranh, có kết giao, có ám địa bên trong đích âm lưu thời điểm, giả suy tuyết thì là tại rượu một trong núi tu luyện, tinh thần lực từ cường đại giả suy tuyết, thực lực tại cũng đột nhiên tăng mạnh bên trong. Mỗi lúc trời tối cùng tiên diệp vũ quỷ chiến đấu, mặc dù có thua có thắng, nhưng là mỗi lần dạ suy tuyết đều chiếm một điểm nhỏ tiểu nhân tiện nghi, lại để cho thiên diệp vũ quỷ phiền muộn không thôi. Mà tiên nhân hình thức tu luyện đã ở tinh thần lực từ cường đại đồng thời, đã có mới đích tiến triển, đều bị dạ suy tuyết thập phần vui vẻ, mà sâu làm tiên nhân cũng đồng dạng vì dạ suy tuyết vui vẻ, thậm chí mấy lần kính xin chí ma tiên nhân làm vài đạo cái gọi là mùi vị không tệ côn trùng xử lý. Ách, cái này có thể là dạ suy tuyết tại rượu một núi duy nhất buồn bực a, dù sao cái kia côn trùng xử lý hương vị, thật sự không được tốt lắm. Tại lúc tu luyện, dạ suy tuyết mỗi ngày đều chú ý họ Orochimaru cùng bỏ cảm truyền đến tình báo, còn có Sú Nạ cùng Cựu Tân Mại nghiên cứu tiến triển. Hiện tại Sú Nạ cùng Cựu Tân Mại đã sơ bộ xác định đến ngọn nguồn nên như thế trị liệu thủy môn cùng dây thường tây, nhưng là sơ bộ xác định còn cần rất nhiều thí nghiệm tích lũy, tại trong thất bại đạt được thành công lý luận. Tinh thần lực cường lớn hơn rất nhiều dạ suy tuyết, lúc này cũng biết muốn chữa trị tốt tinh thần lực không phải dễ dàng như vậy, bất quá dạ suy tuyết tin tưởng, một ngày nào đó hội có biện pháp lại để cho thủy môn phục sinh, nhất định. Chỉ thủy tại âm nhẫn trong thôn đã ở phối hợp với nghiên cứu hạng mục đương nhiên tiểu là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gần mắt. Chỉ cần chỉ thủy sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt một lần, cái kia trong huyết mạch nguyền rủa sẽ phong ấn chỉ thủy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt một ít. Tuy nhiên hiện tại còn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng là chỉ thủy cũng nhận thức đến, cái này nhìn như không phải vấn đề gì, vấn đề mới được là vấn đề lớn. Tại nghiên cứu mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt thời điểm, ngày trên lệnh cũng gia nhập nghiên cứu, dù sao hai người có được nhị dạ giới tam đại đồng thuận một trong, bạch nhãn cùng xạ dìn gẳng hợp tác có lẽ sẽ lại để cho ngày trên lệnh huyết kế giới hạn lần nữa tiến bộ, hoặc là có thể nhanh hơn nghiên cứu ra như thế nào phá giải mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt nguyền rủa ảo diệu. Tất cả mọi người tại cố gắng nghiên cứu lấy, mà chôn sóc tại hiểu thời điểm cũng sẽ biết thỉnh giáo một lấy mặt nạ số nam, bất quá thỉnh giáo số lần tương đối ít mà thôi. Dù sao mặt nạ nam thân phận, hiện tại cũng chỉ có 3 người biết rõ, cùng chôn sóc một tiểu tổ quỷ giao, là chôn sóc nhất nhìn không thấu người, mà dạ suy tuyết đã ở trên tình báo lại để cho chôn sóc chú ý quỷ giao, rất có thể quỷ giao tiểu là biết rõ mặt nạ nam, cái kia tự thành là Uchiha mà đã ra người, thân phận chân chính người thứ tư. Dù sao quỷ giao tại nguyên tắc trong nhìn ra điểm ấy, dạ suy tuyết cũng muốn căn cứ nguyên tắc, lại để cho chôn sóc coi chừng một ít không phải. Uchiha Phú Nhạc cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ thương thế đã bị Sú Nạ bọn người cho trị liệu tốt rồi, an tâm tính dưỡng tại âm nhận trong thôn. Hai người đưa ra qua một lần phải về Uchiha nhất tộc cũ địa chỉ, nhưng là bị Dạ Suy Tuyết cự tuyệt. Hai người là không thể bị phát hiện đích nhân vật, bằng không Dạ Suy Tuyết bọn người phiền toái hội thập phần nhiều. Hai người cuối cùng cũng biết Dạ Suy Tuyết khó xử, cũng tự bỏ đi ý nghĩ này, ngẫu nhiên sẽ cùng trốn sóc thư từ qua lại, đương nhiên chỉ dùng để che giấu thủ pháp. Bất quá bọn hắn hay vẫn là thập phần lo lắng tại một Diệp Vũ chi hạ xạ sủ kẻ, dù sao xạ sủ kẻ niên kỷ còn như vậy tiểu. Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết ngẫu nhiên cho hai người phát một ít xạ sủ kẻ gần thái tình báo, mới khiến cho hai người an tâm một ít. Lý Dạ giới vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức bình tĩnh, thường thường bình tĩnh thời điểm là ở công tác chuẩn bị lấy càng lớn mưa to gió lớn. Bất quá mỗi người đều ở đây bình tĩnh thời điểm gấp rút nỗ lực, Dạ Suy Tuyết bọn người cũng giống như vậy, mỗi người đều có mỗi người việc cần phải làm, mà bọn hắn việc cần phải làm đều là thập phần trọng yếu đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 388, mỗi ngày tiên nhân hình thức tu luyện vừa mới chấm dứt, sâu làm tiên nhân đã về tới nhà của mình, thậm chí đã ăn được chí ma tiên nhân làm mỹ vị bữa tối. Mà Dạ Suy Tuyết thì là ăn lấy quắp đủ cho mình lấy được nhân loại nên ăn đồ ăn, lật xem theo âm nhận thôn chuyển đến phần đông tình báo. Dạ Suy Tuyết có đôi khi thật sự cảm giác mình có chút một ngày kiếm tỷ bạc hương vị, mỗi ngày muốn xem gần hai thước cao tình báo, đều là về nhị dạ giới từng nhận thôn từng chính mình muốn chú ý động thái. Thật vất vả đem tình báo đều đọc qua hoàn tất, Dạ Suy Tuyết duỗi lưng một cái, sau đó trầm tư một chút, tổng kết đi một tí có giá trị tình báo, đi tại quyển trục phía trên, phân biệt chuyển cho họ Rosimaz, Bò Cạp, Juna, ngày trinh lệnh, cựu tân mại còn có chỉ thủy, trồn sóc, chiếu mỹ minh bọn người về sau. Dạ Suy Tuyết mới bắt đầu xem nổi lên xù nạ cùng họ Rồ Xì Mạ Dư phân chớ cho mình chuyển đến tư tín. Suy Tuyết, tinh thần lực nghiên cứu lần nữa đã có mới đích đột phá. Dù nạ gửi thư câu nói đầu tiên, tự lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ. Thủy môn chết là Dạ Suy Tuyết trong nội tâm một khối tảng đá lớn đầu. Mỗi lần chứng kiến tinh thần lực nghiên cứu đã có mới đích đột phá, cái kia trong nội tâm tảng đá lớn đầu đều giảm mất vài phần, lại để cho Dạ Suy Tuyết tâm phóng lòng một ít. Tiếp tục nhìn xuống, Dạ Suy Tuyết cẩn thận đọc lấy xù nạ gửi thư từng cái chữ viết. Tinh thần lực nghiên cứu đã có mới đích đột phá. Hơn nữa tại lúc nghiên cứu, ẩn ẩn phát hiện cùng màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt nguyền rủa có một tia ăn khớp, nhưng là đến cùng cả hai tầm đó có quan hệ hay không, còn chờ tại nghiên cứu. Dù sao cái này hai kiện sự tình nhìn như có liên hệ, nhưng là nếu quả thật nghiên cứu xuống dưới, có thể sẽ phân thành lưỡng con đường, hơn nữa để cho chúng ta chuyển một cái. Rất lớn vòng mới có thể nghiên cứu ra bản chất, cho nên muốn hỏi một chút ý của ngươi, đến cùng cả hai tầm đó phải chăng có liên hệ, dù sao nghe cựu tân mại nói ngươi là cái đồ biến thái, tinh thần lực siêu cấp cường đại gia hỏa. Còn có hai kiện sự tình, một cái là tinh thần lực rút ra, một cái là tinh thần lực dung hợp, cái này hai cái hiện tại cũng là khó khăn nhất công phá cửa ải khó. Chỉ cần công phá cái này hai đạo cửa ải khó lời mà nói, có lẽ có khả năng hoàn thành phục sinh thủy môn cùng dây thừng tây thuật. Đối với thuật rất hiểu rõ, khả năng họ Orochimaru còn ngươi nữa đều so sánh lành nghề, họ Orochimaru chỗ đó ta đã nói, kế tiếp hãy nhìn người đó. Xem xong rồi xú nạ tín về sau, Dạ Suy Tuyết suy nghĩ lại muốn, sau đó mới trở về tín. Trên thư nói rõ rồi, căn cứ kinh nghiệm của mình, màn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mắt nguyền rủa cùng tinh thần lực tầm đó hẳn là có chút liên hệ. Dạ Suy Tuyết có thể không phải mình tưởng tượng thấy nói như vậy, mà là tự nhiên mình căn cứ đấy. Lúc trước Uchiha nhất tộc còn không có toàn bộ diện thời điểm, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện cho dù Uchiha nhất tộc người đồng dạng sử dụng ba câu nọc xạ dịn gẳng cũng là có mạnh có yếu đấy. Mà Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy cũng từng cùng tự ngươi nói qua, chính mình ba câu nọc xạ dịn gẳng nếu so với những người khác cường rất nhiều, mà Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy cùng những cái kia Uchiha tộc nhân so, bất đồng duy nhất khả năng tiểu là một vật, cái kia chính là trả cờ dạ tu luyện. Bình thường nhị dạ trả cờ dạ tu luyện đều là đem tinh thần lực năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp, chế tạo ra trả cờ dạ tại trong kinh mạch, dần dần tăng cường vẻ này trả cờ dạ. Mà Dạ Suy Tuyết nhất mạch đặc thù trả cờ dạ phương thức tu luyện là không chỉ có tại tăng cường chính mình trả cờ dạ, đã ở tu luyện tinh thần lực của mình, có thể làm cho tinh thần lực càng cường đại hơn, sử dụng ra linh giác một tia ảo diệu. Hơn nữa tinh thần lực cường đại tại khống chế trả cờ dạ bên trên cũng so bình thường nhị dạ mạnh hơn rất nhiều. Mà Trôn Sóc cùng Chỉ Thủy không thể nghi ngờ là bởi vì này dạng tu luyện mới có thể lại để cho chính mình xạ dìn gẳng càng cường đại hơn, cũng nói rõ xạ dìn gẳng hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ, thậm chí cái kia tinh thần lực rất có thể tiểu là Uchiha nhất tộc theo như lời xạ dìn gẳng động lực cũng nói không chừng. Sau đó về tinh thần lực rút ra còn có dung hợp, Dạ Suy Tuyết cũng đã đáp ứng bắt đầu nghiên cứu, mà nói đạo hai điểm này thời điểm, Dạ Suy Tuyết cái thứ nhất nghĩ đến người, đương nhiên tiểu là Thiên Diệp Vũ Quỷ chỗ đó. Thiên Diệp Vũ Quỷ chỗ đó khẳng định có quan hệ tại tinh thần lực rút ra cùng dung hợp phương pháp, đây là khẳng định, bằng không đối phương cũng chạy không đến tinh thần của mình trong không gian. Muốn bằng không thì tinh thần lực của mình cũng sẽ không biết bởi vì cùng Thiên Diệp Vũ Quỷ chiến đấu mà trở nên cường đại. Kỳ thật Dạ Suy Tuyết tại tinh thần trong không gian, một mực đều tại sử dụng loại này tinh thần lực rút ra cùng dung hợp phương pháp, lại để cho chính mình trở nên cường đại, chỉ bất quá bây giờ không biết đến cùng nên như thế nào tại sự thật trong thế giới sử dụng mà thôi. Hai điểm này nghiên cứu, không thể nghi ngờ là Dạ Suy Tuyết thích hợp nhất nghiên cứu, mà Dạ Suy Tuyết cũng chuẩn bị từ hôm nay trở đi cùng Thiên Diệp Vũ Quỷ thời điểm chiến đấu, muốn phân ra một ít tâm tư đến chú ý những thứ này. Đáng tiếc tại tinh thần trong không gian, Dạ Suy Tuyết không thể sử dụng linh giác. Nếu là có thể sử dụng linh giác quan sát cái kia ảo diệu bên trong lời mà nói, không bao lâu nữa Dạ Suy Tuyết có thể khai phát xuất quan tại tinh thần lực dung hợp còn có tinh thần lực rút ra nhẫn thuật. Lý ra, tối thiểu nếu hiện tại đuôi mù mục đích đi nghiên cứu tốt hơn nhiều, ít nhất có thể còn lại 2/3 thời gian đến. Nhìn như thời gian rất sung túc, tất cả mọi người đang bận lục chính mình nên bận rộn sự tình, kỳ thật Dạ Suy Tuyết cũng biết, thời gian kỳ thật không nhiều lắm rồi. rất nhanh hiểu sẽ bắt đầu thu thập vĩ thú. Lúc kia nạ rủ tổ tại một diệp thậm chí đều gặp nguy hiểm, mà phục sinh thủy môn hiện tại cũng không có chính thức phương pháp tốt. Kỳ thật dạ suy tuyết hiện tại hận không thể thực sự tinh thần thời gian phòng, lại để cho thời gian qua hơi chút chậm một chút. Cho xu nạ hồi hết tín về sau, dạ suy tuyết lại mở ra họ rồ xỉ mà thư tín. Tương đối với xu nạ thư tín mà nói, họ rồ xỉ mà thư tín thập phần giới thiệu văn tắt, chỉ có chính là mấy chữ mà thôi, cũng là hai cái nhân thuật, nị dạ, danh tự, trong đó cái thứ nhất là la sinh môn, mà chứng kiến thứ hai nhân thuật, nị dạ, thời điểm. Dạ suy tuyết thế nhưng mà mở to ánh mắt của mình, bởi vì đó chính là giác chuyển sinh. Muốn nói hỏa ảnh trong thế giới cái gì nhân thuật, nị dạ, cường đại nhất, không phải có thể làm cho người trong nháy mắt tăng cường thực lực tiên nhân hình thức, cũng không phải cái gọi là dung hợp bước phát triển mới độn thuật huyết kế giới hạn, mà là cái này có thể đem cái chết người linh hồn theo minh giới gọi đến vì chính mình chiến đấu tà ác cấm thuật, giác chuyển sinh. Lần thứ nhất xuất hiện thuật này thời điểm, tại nguyên tắc trong là Orochimaru cùng đời thứ ba hỏa ảnh đối chiến thời điểm. Khi đó Orochimaru trực tiếp triệu ra sơ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh. Nếu không phải bởi vì thi quỷ tận phong cái kia nhân thuật, nị dạ, lời mà nói, đời thứ ba hỏa ảnh chỗ đó có cơ hội có thể phong ấn họ rổ xì mà hai tay, lại để cho họ rổ xì mà ly khai một diệp. Mà lần thứ hai xuất hiện cái này nhân thuật, nị dạ, thời điểm, dạ suy tuyết nhớ rõ là họ rổ xì mà sau khi chết, túi kế thừa họ rổ xì mà nhân thuật, nị dạ. Mà dạ suy tuyết ở kiếp trước thời điểm xem hỏa ảnh manga, vừa mới tựu là thấy được chỗ đó, túi thoáng một phát thế nhưng mà dùng giác chuyển sinh thông linh ra N hơn cực giả. Trong đó thậm chí ảnh cấp cường giả còn có rất nhiều, hơn nữa nói ra cái này giác chuyển sinh là không có bất kỳ gì chứng nhân thuật, nị dạ, thật sự là cường đại vô cùng. Chứng kiến họ rồ xì mà cho mình gửi thư, biết rõ họ rồ xì mà là đang cùng mình báo tin vui, dạ suy tuyết lập tức cho hồi âm, hơn nữa tại trên thư nói rõ có thời gian hy vọng mình có thể biết một chút về cái này nhân thuật, nị dạ. Mà họ rồ xì mà thì là không chút do dự đáp ứng dạ suy tuyết, hơn nữa nói rõ 3 ngày sau đó, chính mình hội lần nữa thí nghiệm thoáng một phát nhân thuật, nị dạ. Nhìn xem đến cùng trước đó lần thứ nhất thành công có phải hay không trùng hợp, cũng làm cho dạ suy tuyết trở lại âm nhận trong thôn, cùng một chỗ quan sát thoáng một phát cái này nhân thuật, nị dạ. Đem làm xem hết họ rổ xì mà hồi âm về sau, đột nhiên dạ suy tuyết trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu như giác chuyển sinh thật sự có thể thông linh ra ảnh cấp cường giả, hơn nữa không có bất kỳ gì chứng lời mà nói, như vậy phải chăng mình có thể xin nhờ họ rổ xì mà lại để cho đạo sư của mình, một diệp bạch nhã hạ tạc xạ cụ mò lần nữa phục sinh đến cái này nị dạ rồi đến, thành vì chính mình một phương chiến lược đây này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 389 xem xong rồi tình báo còn có xu nạ cùng họ rổ xì mà cho mình tư tín về sau, dạ thổi tuyết vui thích nhắm lại ánh mắt của mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Lập tức chính là hắn trong một ngày vui vẻ nhất cao hứng nhất, có thể nhất phát tiết trong lòng mình buồn khổ thời khắc rồi, cái kia chính là cùng một vị địch nhân cường đại tiến hành tinh thần lực tranh đoạt cuộc chiến, cùng một vị cùng thực lực của chính mình tương làm địch nhân bí mật kinh thế cuộc chiến. Lần nữa bước chân vào tinh thần trong không gian, quen thuộc hoàn cảnh quen thuộc hào khí, dạ suy tuyết nắm chặt dưới nắm đấm của mình. Hắn cảm giác được máu của mình tại gia tốc lưu động, đó là bởi vì hưng phấn. Thường thường hưng phấn sẽ để cho dạ suy tuyết thực lực vượt xa người thường phát huy, mà mỗi lần tiến vào đến cái không gian này bên trong, dạ suy tuyết đều có được nhàn nhạt hưng phấn. Thực lực càng cao người có lẽ sẽ càng tịch mịch, độc cô cầu bại bởi vì chính mình cả đời không có đếm thử đến thất bại, cùng điêu vi hữu, cuối cùng chuyển xuống chính mình cuộc đời tuyệt học, buồn bực sầu não mà chết. Hắn không có nhân loại bằng hữu, là vì thực lực của hắn quá mạnh mẽ, không có thể cùng hắn tương giao bằng hữu, tìm không thấy một cái chính thức có thể cùng chính mình giao thủ khổ sở, gọi là vô địch quá tịch mịch. Dạ suy tuyết lúc này thực lực cũng là nhị dạ giới đỉnh tiêm, có thể cùng hắn một trận chiến người hoặc là bằng hữu của hắn, hoặc là chính là của hắn địch nhân. Bằng hữu lời mà nói, sao có thể không nương tay chiến đấu, địch nhân lời mà nói, hiện tại còn không phải chân chính nên giao thủ thời điểm, cho nên dạ suy tuyết cũng lâm vào loại khổ này buồn bực bên trong, thậm chí trở lại một diệp cùng đạn rổ trong trận chiến ấy, dạ suy tuyết đều không có xuất ra thực lực chân chính. Bởi vì đạn rổ không xứng. Gần kề có được sơ đại tế bào mà không có vô số xạ dịn gẳng có thể sử dụng ít tà cái kia kỳ thực lực của hắn thật sự là không được tốt lắm. Hơn nữa tuổi biến chất, chạ cờ dạ đã không có lúc tuổi còn trẻ sung túc, thậm chí thể lực còn có thể thuật đều hạ xuống trình độ nhất định, ở trên nhận trong mắt có lẽ hắn rất cường, nhưng là tại ảnh cấp cao thủ dạ suy tuyết trong mắt, hắn hay vẫn là không đủ xem a. Mà bây giờ, dạ suy tuyết có thể chính thức không hề giữ lại tới giao thủ, chỉ có thiên diệp thú quỷ một người. Tuy nhiên không thể sử dụng thần nguyện, nhưng là dạ suy tuyết vẫn mở tâm, bởi vì cái kia vô số cường đại cuồng bạo lôi độn nhân thuật, nị dạ. Cái kia có thể làm cho dạ suy tuyết thực lực gấp bội giới vương quyền, đồng dạng có thể cho dạ suy tuyết phát huy thực lực của mình, chiến đấu đến phát huy vô cùng tinh tế, chiến đấu đến cực kỳ hưng phấn. Bất quá không phải mỗi người đều là dạ suy tuyết, không phải mỗi người đều có loại này khát vọng chiến đấu bệnh trạng, chứng kiến dạ suy tuyết đến, thiên diệp vũ quỷ khí thế một yếu, quả thực tựa như một cái sắp tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng. Cưỡng ép cô lây chính mình chiến đấu dục vọng, thiên diệp vũ quỷ ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm trọng, thản nhiên nói ngươi đã đến rồi. Ta nghĩ tới ta có phải hay không nên tới. Dạ suy tuyết nhàn nhạt hồi đáp hơn nữa chúng ta nói chuyện phương thức được hay không được không như vậy võ hiệp, đao của ta là lạnh, ánh mắt của ta là lạnh, ánh mắt của ta là lạnh, của ta hết thảy đều là lạnh, như vậy ta sẽ đông lạnh chết rồi. Phiền phái ngươi đối thoại có chút chiều sâu, bằng không một chút cũng không thích hợp ngươi. Hừ, cái kia lão phu hôm nay tiểu kết quả ngươi, hoàn toàn thay thế ngươi. Dứt lời, thiên diệp vũ quỷ trực tiếp sử dụng hư quỷ tránh bắt đầu nhanh chóng di động, mà dạ suy tuyết đồng dạng mở ra giới vương quyền, cười to một tiếng, thuấn bộ phát động. Hai đạo thân ảnh không ngừng né tránh, va chạm, tóe phát xuất chiến đấu hỏa hoa, kích tình hỏa hoa, mỗi một lần công kích đều là hai người một kích toàn lực, bởi vì đó cũng không phải gần kể có thắng bại chiến đấu. Thắng lợi người hội càng ngày càng mạnh, mà thất bại người hội càng ngày càng yếu, một ngày nào đó trong hai người một cái hội vĩnh viễn chết đi, một ngày nào đó, loại này chiến đấu sẽ không còn tiếp tục. Dạ Suy Tuyết càng đánh càng cường, tuy nhiên nay trời còn chưa có hấp thu đến đối phương tinh thần lực, nhưng là tinh khí thần lại tại chính mình thời điểm chiến đấu đạt đến cường thịnh. Mà không thể nghi ngờ, cái khác Thiên Diệp Vũ Quỷ thì là phiền muộn, coi như là hắn cũng thật không ngờ bản đến chính mình tin tưởng tràn đầy chiến đấu sẽ biến thành như vậy đánh lâu dài. Theo vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết sử dụng giới vương quyền mới có thể khó khăn lắm cùng chính mình chống lại, sau đó đến đối phương tinh thần lực một chút đuổi theo, mà tinh thần lực của mình thì là một chút hạ thấp, bây giờ đối với phương tại sử dụng giới vương quyền thời điểm, biến thành mình có thể chống lại, mà không có thể thắng được đối với phản. Hắn còn phát hiện mình thắng lợi thời điểm càng ngày càng ít, đánh cùng thời điểm càng ngày càng nhiều, mà thất bại thời điểm thì là đã gia tăng rồi rất nhiều. Muốn là tiếp tục như vậy lời mà nói, một ngày nào đó đối phương hội siêu việt chính mình, thậm chí ngày nào đó như lưu thần trợ, trực tiếp đem mình đánh chết, lại để cho chính mình vĩnh viễn biến mất trong cái thế giới này cũng nói không chừng. Hơn nữa Thiên Diệp Vũ Quỷ phiền muộn còn không chỉ như thế, đối phương tuy nhiên ngày từng ngày đuổi theo thực lực của mình, thậm chí siêu việt chính mình, cái kia cũng không thể lại để cho Thiên Diệp Vũ Quỷ tại vừa nhìn thấy Dạ Suy Tuyết đến thời điểm có được như thế phiền muộn ánh mắt. Chính thức lại để cho Thiên Diệp Vũ Quỷ phiền muộn chính là, cái này vĩnh viễn chiến đấu, là đối phương cái kia vô tận nhiệt tình. Mỗi một lần Dạ Suy Tuyết chiến đấu đều hết sức hưng phấn, thậm chí càng phát ra vung càng tốt, hai người đã giao chiến lâu như vậy, đối phương tiếp theo nên sử dụng cái chiêu số gì phá giải chiêu thức của mình thậm chí đều có thể đoán được vài phần. Như vậy chiến đấu là nhàm chán, hai người suốt rằng có 2 năm dài đằng đẵng, cho dù Thiên Diệp Vũ Quỷ cũng có chút không chịu được nổi. Có một lần, Thiên Diệp Vũ Quỷ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, không cho Dạ Suy Tuyết tiến vào tinh thần không gian, dùng tinh thần lực của mình chặn Dạ Suy Tuyết. Ai biết ngày nào đó, là tinh thần lực chiến đấu kịch liệt nhất một ngày, bởi vì Dạ Suy Tuyết rõ ràng nắm giữ chính mình tiến vào chính mình tinh thần không gian phương pháp, dùng tinh thần lực của mình đến công kích Thiên Diệp Vũ Quỷ tinh thần lực, ý đồ lần nữa tiến vào tinh thần không gian. Ngày nào đó, đối phương tiêu hao đều rất lớn, không có thắng lợi, cũng không có thất bại, chỉ có điều Thiên Diệp Vũ Quỷ phát hiện, như vậy chiến đấu có thể so với thường ngày chiến đấu tiêu hao đều nhiều hơn nữa càng thêm mệt mỏi yếu. Mà cái kia về sau, Thiên Diệp Vũ Quỷ lại cũng chưa xài qua loại phương thức này ngăn cản Dạ Suy Tuyết tiến vào tinh thần không gian, cùng hắn tinh thần lực chiến đấu, còn không bằng tại tinh thần trong không gian bật lộ đấy. Hơn 2 năm, hơn 800 thiên, không có dừng chiến đấu, Thiên Diệp Vũ Quỷ sớm dùng mệt mỏi yếu, nhưng là đối phương đều như vậy sinh long hoạt hổ chiến đấu. Thiên Diệp Vũ Quỷ hiện tại thật sự hy vọng mình có thể nghỉ ngơi một ngày, nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội lời mà nói, hắn tuyệt đối không đem Dạ Suy Tuyết túm nhập tinh thần trong không gian chiến đấu, trước hết để cho chính mình phong cái vô số 5 ngày nghỉ, sau đó đợi đến lúc Dạ Suy Tuyết chết già ngày nào đó, chính mình tái xuất hiện thật tốt. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm rồi, Dạ Suy Tuyết lúc này nắm đấm càng lúc càng nhanh, tiếng sấm cũng duyệt lai càng tiếng nổ, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Thật bất vả loại ra Dạ Suy Tuyết công kích phong bạo, mặt trời cũng sắp thăng lên đến, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã trở thành nhạt rất nhiều, hiển nhiên là phải ly khai tinh thần không gian, mà ngày hôm nay chiến đấu lần nữa hai người chiến trở thành ngang tay, ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua. "Này, tiểu tử, ngày mai có thể hay không chiến đấu, lại để cho lão phu nghỉ ngơi một ngày." Thiên Diệp Vũ Quỷ rốt cục hay vẫn là nhịn không được, lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết hô. Mà Dạ Suy Tuyết thì là sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía đối phương, "Lão quỷ, cùng ta chiến đấu là không có dừng, đem làm ngươi chết hoặc là ta mất mạng thời điểm, mới có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Chuẩn bị cho tốt chiến đấu a. Ngày mai ta còn có thể đến đấy." Nói xong, Dạ Suy Tuyết thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, mà Thiên Diệp Vũ Quỷ thì là thở dài, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ ngày mai còn muốn chiến đấu a. Khả năng cái này là thân là Dạ Suy Tuyết địch nhân buồn dầu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 390 ngày hôm nay là họ Rồ Xì Ma Dược định muốn biểu hiện ra giác chuyển sinh, cái này cấm thuật thời gian, Dạ Suy Tuyết tu luyện tiên nhân hình thức thời gian cũng hơi chút nói trước chút ít, cho nên tại buổi trưa, Dạ Suy Tuyết rời đi rồi rượu một núi, về tới âm nhận trong thôn. Lúc này âm nhẫn thôn nếu so với thường ngày đều náo nhiệt rất nhiều rồi, bình dân cũng nhiều, nị dạ cũng nhiều, từng bước đi về hướng chính quy rồi. Nị dạ phần lớn thời gian đều là không cùng bình dân tiếp xúc, mà âm nhẫn trong thôn có bình dân sinh hoạt địa phương cùng nị dạ sinh hoạt địa phương, ngược lại là một diệp so sánh tiếp cận. Mà Dạ Suy Tuyết bọn người căn cứ cùng nơi ở cũng theo mặt đất chuyển vào dưới mặt đất, cũng không biết có phải hay không là họ rổ xì mà cùng bỏ cạp đích thói quen, dù sao loại độc chất này vật đều là ưa thích ở trong lòng đất đấy. Nị dạ tu luyện cũng không giống lấy trước kia dạng huyết tình, mà là do kỵ mị mạ rổ các loại lợi thực lực so sánh xuất chúng nị dạ đến hệ thống tu luyện, mà chủ yếu quản lý nị dạ tu luyện người tắc thì là vừa vặn đi vào âm nhận thôn tân ảnh cấp cường giả, dù chỉ hạ chỉ thủy. Chỉ thủy thở nhỏ đi theo Dạ Suy Tuyết tu luyện, nắm giữ một điểm Dạ Suy Tuyết nhất mạch tu luyện kỹ xảo, cho nên mới phải bị họ rổ xì mạ rủ thác trách nhiệm đấy. Vốn huấn luyện âm nhận thôn nị dạ trước kia đều là do ngày trên lệnh quản lý, hiện tại có người tiếp nhận, ngày trên lệnh cũng thập phần vui vẻ, có thể càng nhiều nữa có thời gian của mình bận rộn sự tính khác rồi. Bất quá ngược lại là khổ chỉ thủy. Âm nhận thôn nhiều như vậy nhị dạ đều cần chỉ thủy tự mình trình diện kiểm tra đo lường thực lực, đương nhiên đây là một cái nguyệt mới có một lần sự tình, bằng không chỉ thủy thật đúng là bận rộn chết rồi. Dạ Suy Tuyết không có lại để cho kỳ mì mạ rổ cùng chính mình, tại âm nhận thôn đi dạo vài vòng, cảm giác cũng không tệ lắm, thuận tay mua chút ít ăn, liền đi tới cùng họ rổ xì ma phòng thí nghiệm, chuẩn bị tìm họ rổ xì ma nói chuyện. Ai biết tại vừa tới đến họ rổ xì ma phòng thí nghiệm thời điểm, lại phát hiện trong lúc này rõ ràng có một cái tiểu quỷ tại đối với một cô thi thể làm cái gì. Đẩy cửa ra, Dạ Suy Tuyết nhìn thấy cái kia tiểu quỷ khuôn mặt, màu trắng tóc, mang theo rất quê mùa con mắt, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc đối với một cỗ thi thể sử dụng lấy chữa bệnh nhân thuật, nghĩ ra, xem ra hẳn là cái gì chữa bệnh bí thuật mới được là, hẳn là muốn đào móc cái này cỗ thân thể ẩn tàng huyền bí. Dạ Suy Tuyết bước chân rất nhẹ, cho nên người nọ một mực không có phát hiện Dạ Suy Tuyết, mà khi hắn bận rộn xong, Dạ Suy Tuyết mới nhàn nhạt mở miệng nói ra tên của ngươi, gọi là Dược Sư Túi thật không? Nghe được câu này, Túi lập tức toàn thân cơ bắp đều căng cứng, thân là gián điệp hắn, thế nhưng mà đối với nguy hiểm có mãnh liệt cảm giác đấy. Nhưng là đối phương rõ ràng đến trong phòng lâu như vậy mình cũng không có phát hiện, Túi ám đạo thầm nghĩ mình ở âm nhận trong thôn thật sự là sơ suất quá chút ít, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía này cái gọi mình danh tự người, một bên quay người còn vừa nói không biết là vị nào đại nhân. Khi thấy Dạ Suy Tuyết khuôn mặt, hơn nữa chính mình trong đầu trong ấn tượng, Túi vốn là trên mặt cả kinh, sau đó ngay lập tức mặt bên trên phủ lên rối trá vui vẻ, nguyên lai là ám bộ bộ trưởng đại nhân, không biết tuổi Tuyết đại nhân tới nơi này tìm họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân có chuyện gì. Họ Dỗ Sĩ Mạn đại nhân vừa rồi giống như đi ra ngoài tiếp một vị đại nhân vật, còn không có trở lại. Ha ha, Túi, ngươi thật đúng là xem nhìn lầm nữa à? Cái lúc này, khan khan lại trầm thấp tiếng cười xuất hiện, không phải họ Dỗ Sĩ Mạn là ai? Chỉ thấy họ Dỗ Sĩ Mạn lúc này xuất hiện ở giữa sư Túi sau lưng, mặt mang lấy vui vẻ, trầm rãi nói, ta muốn tiếp vị đại nhân kia vật, tự là Suy Tuyết. Sau đó lại đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, Suy Tuyết, đây chính là ta tại một diệp bên trong đích quân cờ, ngươi thấy thế nào? Cũng không tệ lắm, tự là dáng tươi cười đáng ghét điểm. Dạ Suy Tuyết nhìn xem Dược Sư Túi, không chút do dự nói thẳng ra cái kia nụ cười dối trá chán ghét. Mà biết được Dạ Suy Tuyết chán ghét về sau, Túi lập tức thu hồi nụ cười của mình, hắn cũng biết tại vị đại nhân này trước mặt sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. Bất quá Dược Sư trong Túi quần tâm hay vẫn là thập phần rung động, hắn thật không ngờ Dạ Suy Tuyết lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cùng chính mình dựa vào họ Dỗ Xỉ Mạn quen thuộc như vậy. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết cùng họ Dỗ Xỉ Mạn cộng đồng thành lập âm nhận thôn chuyện này, chỉ có Dạ Suy Tuyết trong thế lực nhân vật mới biết được, mà khác cho dù Dược Sư Túi như vậy tương đối trọng yếu quân cờ, đều hoàn toàn không biết âm nhận thôn thành lập còn có Dạ Suy Tuyết chuyện này. Bất quá lúc này Dược Sư Túi cũng đoán được 7-8 phần, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, trên mặt lại không có lộ ra cái gì khác thường. Đi thôi, Suy Tuyết, mang ngươi nhìn ta vĩ đại nhất phát minh. Nói xong, họ Dỗ Xỉ Mạn vỗ Dược Sư Túi bả vai, ý bảo hắn lui xuống trước đi. Mà Túi thì là cung kính hành lễ về sau, chậm rãi lui ra, trước khi đi vẫn không quên lần nữa nhìn phòng thí nghiệm liếc, hiển nhiên hắn đối với họ Dỗ Xỉ Mạn phát minh mới nhất cũng thập phần có hứng thú. Họ Dỗ Xỉ Mạn, ngươi như thế nào lại để cho hắn đến âm nhận thôn hay sao? Dạ Suy Tuyết tò mò hỏi, hắn không phải tại một diệp trong đem làm gián điệp sao, tùy ý đi vào âm nhận thôn, có thể hay không lại để cho một diệp phát hiện cái gì? Ta có thể không cảm giác hắn cái gọi là nghĩa phụ dược sư thiên thiện là cái dễ gạt gấp người, coi chừng một ít, đừng mấy làm lộ mới tốt. Yên tâm đi, Suy Tuyết. Họ Dỗ Xỉ Mạn cười hồi đáp, lần này Túi là chấp hành nhiệm vụ đi ra, hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ đi ra chấp hành nhiệm vụ người, đều đồng dạng là người của ta, cho nên mới phải lại để cho hắn đến âm nhận thôn đấy. Không thể không nói, cái này tiểu quỷ đối với chữa bệnh nhân thuật, lý dạ, thiên phú rất cao, có khả năng lời mà nói, có lẽ sẽ giúp ta rất nhiều bể buồn. Ân, vậy là tốt rồi. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu hồi đáp, bất quá hay là muốn coi chừng hắn một ít, cái này tiểu quỷ thiên phú không tồi, nếu là có thể được cái gì kỳ ngộ lời mà nói, có lẽ có cơ hội bước vào ảnh cấp cũng nói không chừng. Hơn nữa tại cái đó tiểu quỷ trong mắt, ta nhìn thấy dạ tâm, hắn cũng không phải là một cái ca nguyện cả đời làm người phục vụ nhân vật. Nghe được Dạ Suy Tuyết cũng như này đánh giá, họ Dỗ Xỉ Mạn trong mắt xuất hiện một vòng ánh sáng. Hắn tin tưởng Dạ Suy Tuyết ánh mắt, trước kia tuy nhiên họ Dỗ Xỉ Mạn đối với Túi đánh giá rất cao, nhưng là chưa từng có nghĩ tới Túi có thể đi vào ảnh cấp, nhưng là Dạ Suy Tuyết nói như vậy rồi, tự là có nhất định được hy vọng. Túi trong nội tâm có dạ tâm của mình, họ Dỗ Xỉ Mạn cái dạng gì đích nhân vật, khả năng không biết sao, Dạ Suy Tuyết lần nữa nhắc nhở về sau, họ Dỗ Xỉ Mạn cũng càng thêm để bụng rồi. Mà Dạ Suy Tuyết tại sau khi nói xong, cũng tin tưởng họ Dỗ Xỉ Mạn đích thủ đoạn không thể để cho sóc khởi sóng gió gì. Hai người đang khi nói chuyện tiểu đã đi tới sân huấn luyện bên trong, đương nhiên là che giấu sân huấn luyện, đều là tu luyện một ít cấm thuật bí thuật cái gì mới đến nơi đây. Họ Dỗ Xỉ Mạn vốn là hai tay nhanh chóng kết ấn, vì Dạ Suy Tuyết phô bày một ít tam trọng La Sinh môn nhân thuật, nị dạ, mà Dạ Suy Tuyết cũng dùng chính mình lôi cắt nhân thuật, nị dạ, thí nghiệm thoáng một phát, phát hiện quả nhiên không hổ là họ Dỗ Xỉ Mạn trung cực phòng ngự nhân thuật, nị dạ, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Đã nhận được Dạ Suy Tuyết nhận đồng, lại để cho họ Dỗ Xỉ Mạn thập phần vui vẻ, sau đó họ Dỗ Xỉ Mạn mà bắt đầu khôi phục chính mình trả cơ dạ. Không thể không nói, tam trọng La Sinh môn cần có trả cơ dạ thập phần nhiều, nhiều đến họ Dỗ Xỉ Mạn cũng không thể liên tục sử dụng mấy lần. Họ Dỗ Xỉ Mạn tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng có phải hay không trả cơ dạ nhiều người có thể trở thành ảnh cấp cơ dạ, bằng không vòng xoáy nhất tộc người chẳng phải là vô địch tồn tại. Họ Dỗ Xỉ Mạn cường đại là đối với nhân thuật, lý dạ, vận dụng thỏa đáng, còn có phong phú kinh nghiệm, hơn nữa nghiên cứu thân thể của mình cơ hồ là đã đến thân thể cực hạn, cho nên mới có thể có được thực lực như vậy, mà cũng không phải nói họ Dỗ Xỉ Mạn có thể vô hạn sử dụng cao cấp nhân thuật, lý dạ. Họ Dỗ Xỉ Mạn như thế si mê với cấm thuật, cũng chỉ là si mê mà thôi, mà không phải tại thời điểm chiến đấu vĩnh viễn đều là sử dụng cấm thuật chiến đấu. Nhỏ đến ba thân thuật, lớn đến các loại cấm thuật, tại thời điểm chiến đấu, cái này chiến đấu chuyên gia sẽ nói cho ngươi biết, đồng dạng hữu hiệu. Sau đó, nghỉ ngơi tốt hơn nữa khôi phục chính mình trả cơ dạ, họ Dỗ Xỉ Mạn thì là hắc hắc cười, Suy Tuyết, phía dưới tiểu cho ngươi nhìn xem giác chuyển sinh a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 391, Chương 391 gặp Họ Rồ Xỉ Mã đã khôi phục hoàn tất, Dạ Suy Tuyết cũng nhắm lại ánh mắt của mình, Họ Rồ Xỉ Mã cũng biết Dạ Suy Tuyết cái kia kỳ lạ cảm giác phương pháp, Dạ Suy Tuyết nhắm lại ánh mắt của mình, không phải đại biểu chính mình không muốn đi quan sát, mà là rất nghiêm túc thời điểm mới có thể nhắm lại ánh mắt của mình, linh giác hoàn toàn triển khai. Tuy nhiên hiện tại tinh thần lực đã đầy đủ, Dạ Suy Tuyết tại mở to mắt thời điểm toàn lực sử dụng linh giác, chỉ có điều cái này có thể nói là Dạ Suy Tuyết theo xuất đạo đến nay tiểu bảo trì đích thói quen là khó khăn nhất sửa đó a, chỉ thấy Họ Rồ Xỉ Mã chắp tay trước ngực, đây không phải là bình thường kết ấn, mà là sử dụng bí thuật thời điểm mới có thể kết ấn ký, cường đại nhị dạ thường thường chắp tay trước ngực thời điểm, biết sử dụng cường đại nhất thuật, nhị dạ là vì khi đó rõ ràng phóng xuất ra cực lớn trạ cơ dạ, mà bình thường ấn ký căn bản là không thể điều động nhiều như thế trạ cơ dạ, cho nên mới phải như thế. Tại Họ Rồ Xỉ Mã trên người, Dạ Suy Tuyết cảm thấy một cổ cường đại trạ cơ dạ chấn động, mỗi người trạ cơ dạ có thể đại biểu mỗi cá nhân đích cảm tình, Dạ Suy Tuyết trạ cơ dạ lại để cho người quen cảm giác có một tia sát khí vờn quanh trong đó, thủy môn trạ cơ dạ cho người một loại thập phần tươi mát cảm giác, thật giống như sáng sớm mặt trời soi sáng trên người mình đồng dạng, mà Họ Rồ Xỉ Mã trạ cơ dạ nhưng lại lạnh băng, vô hạn lạnh như băng. Lúc này sử dụng giác chuyển sinh như vậy cấm kỵ nhất thuật, nhị dạ, Họ Rồ Xỉ Mã cái tia lạnh như băng và cường đại trạ cơ dạ không ngừng phóng thích mà ra, chúng quanh quặng cỏ non thậm chí đều có chút sưng giá. Đột nhiên, vừa lúc đó, một cái quan tài rõ ràng chui từ dưới đất lên mà ra, xuất hiện ở Họ Rồ Xỉ Mã trước mặt, mà cái kia quan tài trên đó viết vài cái chữ to, âm phản. Họ Rồ Xỉ Mã, xem ra ngươi chỉ dùng để âm nhẫn bên trong đích gian tế đến làm thí nghiệm đó à. Chứng kiến mấy chữ này, Dạ Suy Tuyết đã đoán được trong đó hơn phân nửa, Họ Rồ Xỉ Mã mặc dù là đặt thành mục đích không từ thủ đoạn, nhưng lại sẽ không tùy ý tổn thương thủ hạ của mình, tối thiểu tại Dạ Suy Tuyết trong mắt Họ Rồ Xỉ Mã là như thế này đấy. Đã thượng diện có chứa âm nhận ấn ký, hơn nữa đằng sau đã viết một cái phản chữ, nhất định là bởi vì nào đó sự tình phản bội âm nhận thôn cho nên mới phải bị Họ Rồ Xỉ Mã trở thành thí nghiệm thể mà giết chết, hơn nữa dùng hắn đến thí nghiệm giác chuyển sinh. Giác chuyển sinh cũng không phải là ngay từ đầu tiểu dùng sơ đại hoặc là nhị đại hỏa ảnh có quan hệ sự vật đến thí nghiệm, ý đồ triệu hồi ra cường đại lý dạ. Bước muốn từng bước một đi, bằng không bước chân đi lớn hơn còn dễ dàng kéo đến nhạt không phải. Đem âm nhận phản đồ giết chết về sau, sau đó vận dụng giác chuyển sinh thủ pháp bắt nó triệu hoán đi ra, cũng đồng dạng có thể đạt tới hoàn thành giác chuyển sinh mục đích. Sau đó lại đi thu thập mình muốn triệu hồi ra cường giả có quan hệ sự vật, đem làm giác chuyển sinh đạt tới 100 thành công thời điểm, lại dùng cường giả có quan hệ sự vật đến thông linh. Đúng vậy. Họ Rồ Xỉ Mã liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, trong ánh mắt lộ ra có chút ít hàn quang, đối với địch nhân, Họ Rồ Xỉ Mã thế nhưng mà tương đương đáng sợ tồn tại. Người này tại âm nhẫn trong thôn đã ẩn nút đã lâu rồi, hẳn là xa nhẫn nhân thủ, bằng không cũng sẽ không biết bị bỏ cạp tại xa nhẫn thôn cái đinh phát hiện. Ha ha. Nói tới chỗ này, Họ Rồ Xỉ Mã còn cười, nhắc tới cũng là một cười, người này tuy nhiên là xa nhẫn thôn cái đinh, nhưng là bất chi bất giác thích âm nhận thôn sinh hoạt, thật đúng là gián điệp bên trong đích dị loại. Một bên muốn cảnh giác chung quanh đồng bạn, một bên vừa muốn thiệt tình cùng bọn họ ở chung, không biết lúc nào sẽ bởi vì chính mình chuyển ra tình báo mà hại chết tốt nhất đồng bạn, cái loại này thống khổ không phải thường nhân có thể lý giải, còn sống quả thực giống như là tại trong địa ngục đồng dạng dày vò. Cuối cùng người này thế nào, là bị ngươi người giết chết sao? Dạ Suy Tuyết ở thời điểm này hỏi, mà Họ Rồ Xỉ Mã thì là lắc đầu, hắn là tự sát, hơn nữa cho dù tại tự sát thời điểm, bởi vì hắn chuyển ra quan với mình tốt nhất đồng bạn tình báo cho xa nhất thôn, rồi sau đó đã nhận được hắn tốt nhất đồng bạn chết trận tin tức, cho nên tự sát. Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó cái kia quan tài cái nắp đã bành một tiếng té ngã trên mặt đất, bên trong lộ ra nguyên lai vị kia nhị dạ hình dạng. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết chưa từng gặp qua vị này nhị dạ nguyên lai diện mạo, nhưng là hắn lúc này toàn thân cao thấp không có một tia đích sinh khí, giống như thật là bùn đất làm được người đồng dạng, tuy nhiên cùng người bộ dạng giống như lúc, lại giấu không lấn át được cái loại nảy bùn đất chế tạo cảm giác. Đem làm Họ Rồ Xỉ Mã lần nữa kết tấn về sau, vị tiên nhị dạ đột nhiên mở ra ánh mắt của mình nhìn về phía trước, thấy được triệu hồi ra hắn Họ Rồ Xỉ Mã, cũng nhìn thấy ở trước mặt mình nhắm mắt lại Dạ Suy Tuyết. Mở mắt, đầu tiên nhìn xuống hai tay của mình, phát hiện đây đúng là tồn tại, sau đó ngẩng đầu nhìn dưới ánh mặt trời, tại sao có thể như vậy, ta không phải chết đến sao, vì cái gì còn có thể chứng kiến bầu trời mặt trời. Sau đó biết rõ mình không phải là tại trong ảo giác, lập tức quay đầu nhìn về phía Họ Rồ Xỉ Mã, lộ ra kinh ngạc thần sắc, bản năng khu xử hắn muốn nửa quỳ đi xuống hành lễ, nhưng lại phát hiện thân thể của mình căn bản là không như chính mình chính thức còn sống thời điểm nhẹ nhàng như vậy. Sau đó mặt mũi của hắn càng ngày càng hoảng sợ, hiển nhiên Họ Rồ Xỉ Mã cho hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá lớn. Sau đó Họ Rồ Xỉ Mã lấy ra một cái phụ chú, cột vào khổ không phía trên để vào này tên nhị dạ sau đầu, chỉ thấy vị tiên nhị dạ vốn mang có cảm tình con mắt đã không thấy, mà chuyển biến thành chính là hai cổ màu đỏ hào quang, hiển nhiên đã trở thành giết chóc quái vật, trước kia cảm tình đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Bất quá coi như là như vậy, Dạ Suy Tuyết vẫn có nghi vấn của mình. Đối với Họ Rồ Xỉ Mã, Dạ Suy Tuyết không cần phải chi chi ngông nô, lập tức mở miệng hỏi, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn sẽ có tư tưởng của mình, có tình cảm của mình, hơn nữa hành động bên trên hẳn là không bị hắn khống chế, xem ra cái gọi là hoàn mỹ cũng là có một điểm tiếc nuối, có phải hay không, Họ Rồ Xỉ Mã. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, Họ Rồ Xỉ Mã nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, không có sai, dù sao thông linh gia chính là người chết linh hồn. Suy Tuyết, ngươi tin tưởng luân hồi chuyển thế sao, đem làm một người hoàn toàn không có tiếc nuối thời điểm, sẽ luân hồi chuyển thế, có lẽ sẽ trọng sinh làm người, có lẽ là độc vật, có lẽ không ở cái thế giới này. Ta tin tưởng. Nói xong, Dạ Suy Tuyết nghĩ tới lúc trước mình ở Thác Quá Thay tiến sĩ nghiên cứu đảo hoang bên trên đụng phải thiếu nữ, cái kia là chân thật tồn tại đấy. Nàng để lại một tia tiếc nuối tại trong cuộc sống, cho nên mới không có rời đi, mà khi người sau khi chết, cũng sẽ có lấy chính mình chấp niệm. Có lẽ giác chuyển sinh thông linh ra không phải người chết chính thức linh hồn, mà là người chết lưu tại cõi đời này chấp niệm cũng nói không chừng. Cái lúc này, họ Orochimaru tiếp tục nói, giác chuyển sinh thông linh ra người sẽ có tư tưởng của mình, loại tư tưởng này khả năng tiểu là giác chuyển sinh sơ hở duy nhất á, bất quá cái này cũng là có biện pháp đền bù, tiểu là thi thuật giả hoàn toàn khống chế giác chuyển sinh thông linh ra người. Đương nhiên, như vậy so sánh phiền toái, ngoại trừ suy tuyết người như vậy quái thai, ai có thể thoáng một phát khống chế nhiều người như vậy. Có lẽ bỏ cặp cái này, nhị dạ giới mạnh nhất khôi lỗi sư cũng có năng lực như vậy, bất quá hắn dù sao không có khả năng học biết cái này cấm thuật. Đương nhiên, còn có một loại khác tương đối dễ dàng phương pháp, cái kia chính là tại trong đầu của hắn cắm vào ta tinh chất đặc biệt loại này phụ chú, như vậy mặc dù sẽ suy yếu rất lớn giác chuyển sinh thông linh ra người chết thực lực, lại để cho hắn hoàn toàn biến thành giết chóc máy móc, bất quá cũng tốt hơn chính mình khống chế đến đơn giản, hơn nữa thực dụng hơn nhiều. Sau đó, Orochimaru lại cho dạ suy tuyết phô bày vài loại giác chuyển sinh thông linh ra người chết khống chế phương thức, mới chậm rãi giải khai nhận thuật của mình. Dù sao thi triển giác chuyển sinh cần trả cờ dạ quá nhiều, mà vừa rồi phô bày tam trọng la sinh môn, lúc này họ Orochimaru cũng không khỏi hơi mệt chút, hơn nữa biểu hiện đã chấm dứt, đương nhiên tiểu giải khai nhân thuật, nỉ dạ. Đem làm giải khai thuật về sau, cái kia bị họ Orochimaru triệu hồi ra nỉ dạ ra bắt đầu thời gian dần qua chốc ra, sau đó đã rơi vào trên mặt đất biến thành cát sỏi, mà cái kia thông linh ra nỉ dạ hình dạng cùng ngoại hình cũng là đại biến thành sử dụng giác chuyển sinh tế phẩm. Giác chuyển sinh, xưng là cấm thuật hàng đầu nguyên nhân, cần người sống làm tế phẩm, triệu hoán người chết linh hồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 392 đem làm Orochimaru biểu hiện ra đã xong giác chuyển sinh cùng tam trọng la sinh môn về sau, dạ suy tuyết cũng không có sốt ruột trở lại rượu một trong núi, lúc này thời gian là dùng để quy nạp và chỉnh lý tình báo, cùng Orochimaru cùng một chỗ cũng có thể thuận tiện đem tình báo sửa sang lại cùng quy nạp tốt, thuận tiện còn có thể đàm nói chuyện về cấm thuật vấn đề. Nói là thảo luận cấm thuật vấn đề, chẳng nói là Orochimaru tại hỏi tham dạ suy tuyết phải chăng có đem giác chuyển sinh biến thành càng thêm hoàn mỹ nhân thuật, nghĩ ra, đem cái kia một chút tiếc nuối đều xóa. Đối với cái này dạ suy tuyết cũng chỉ có thể là cười khổ, an ủi họ Orochimaru nói, Orochimaru, từng cái nhân thuật, nhị dạ, đều là đồng dạng, không chọn vẹn điểm mới được là hoàn mỹ, cái thế giới này chưa xong thẩm mỹ nhân thuật, nhị dạ, không chọn vẹn tiểu là hoàn mỹ. Ta cảm giác tiểu không giống mới, Orochimaru một cái kình lắc đầu nói, ta truy cầu đúng là hoàn mỹ nhân thuật, nhị dạ, cho nên mới phải nghiên cứu cấm thuật, nếu như cấm thuật đều không thỏa mãn được ta nguyện vọng này lời mà nói, đây chẳng phải là của ta truy cầu cũng không thể thực hiện sao, như vậy ta sống lâu như vậy còn có ý gì, còn nghiên cứu cái gì trường sanh bất lão chi thuật. Không giống với sao, ngươi nghiên cứu trường sanh bất lao chi thuật, không phải là vì có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu cấm thuật, lại để cho cấm thuật trở nên hoàn mỹ sao? Dạ suy tuyết bất đắc dĩ giang tay, nói thật hắn hiện tại cũng không muốn cùng Orochimaru lại trò chuyện loại này, nhìn như thâm ảo kỳ thật rất đồ đần vấn đề, suy nghĩ thật kỹ a ngươi. Nói xong, dạ suy tuyết lập tức bay người sử dụng trong nháy mắt thân thuật chạy trốn, mà lưu lại Orochimaru một người tại đâu đó chỗ có chút suy nghĩ, giống như cảm giác dạ suy tuyết nói thật đúng là có như vậy vài phần đạo lý. Dạ suy tuyết thoát đi Orochimaru chỗ đó, đi cựu tân mại chỗ đó nhìn một cái. Ai biết bị đang nghiên cứu bên trong đích cựu tân mại trực tiếp đánh ra phòng thí nghiệm, mà dạ suy tuyết chật vật né ra, mà cựu tân mại thì là về tới trong phòng thí nghiệm cùng xù nạ tiếp tục nghiên cứu lấy cái gì. Ngày trên lệch giống như gần đây có một số biệt nhi, cho nên đã đi ra âm nhận thôn không có nhìn thấy, coi như dạ suy tuyết suy nghĩ đi xem chỉ thủy thế nào thời điểm. Ai biết dạ suy tuyết thấy được một cái cùng chính mình thoát đi cựu tân mại phòng thí nghiệm đồng dạng chật vật thân ảnh, cái kia thân ảnh không phải là chỉ thủy sao? Một cái trong nháy mắt thân thuật đã đến chỉ thủy sau lưng, vỗ xuống chỉ thủy bả vai. Ai biết chỉ thủy rõ ràng thoáng một phát dùng mình một cái, thật giống như an bụng kẹo thời điểm bị mẫu thân phát hiện đồng dạng. Không biết chỉ thủy tại sao phải như vậy, dạ suy tuyết mở miệng hỏi, làm sao vậy, chỉ thủy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì cho ngươi không vui sự tình đến sao? Nghe được là dạ suy tuyết thanh âm, chỉ thủy chậm rãi vừa quay đầu, ẩn ẩn dạ suy tuyết có thể chứng kiến chỉ thủy trong mắt ngậm lấy nước mắt, sau đó chỉ thủy tràn đầy chua xót kêu một tiếng, lao sư. Nguyên lai chỉ thủy tại âm nhận thôn ngày hôm nay lại đến chỉ thủy kiểm tra âm nhận thôn nhị dạ thực lực lúc sau, đây là chỉ thủy ghét nhất một ngày, nhìn xem một đám nhị dạ tại đánh nhau, quyết đoán là một kiện rất chuyện nhảm chán. Matsuna cùng cựu tân mại lúc này đã ở tìm chỉ thủy muốn cho chỉ thủy kiểm tra thân thể, được rồi, kiểm tra thân thể thật là rất tà ác một sự kiện, tối thiểu chỉ thủy là như vậy cảm giác đấy. Cũng là bởi vì chỉ thủy đào tẩu, tránh được cựu tân mại cùng su nạ cho mình kiểm tra thân thể, vừa rồi cựu tân mại mới có thể tính tình lớn như vậy, cũng làm cho dạ suy tuyết tại cựu tân mại chỗ đó kinh ngạc. Hai kiện cực kỳ lại để cho người phiền muộn sự tình chạy tới cùng một chỗ, lại để cho chỉ thủy chỉ có thể chật vật ở âm nhận trong thôn chạy thủ mạng. Kiểm tra nhị dạ thực lực chỗ đó lại để cho kỳ mỹ mạ rồ làm thầy, mà chính mình thì là tránh né lấy cựu tân mại nâng bước. Vừa rồi dạ suy tuyết vỗ xuống bờ vai của hắn, thật sự là dọa chỉ thủy nhảy dựng, chỉ thủy còn tưởng rằng là mình bị người phát hiện đây này. Nói qua chuyện đã trải qua, dạ suy tuyết mang theo chỉ thủy đi tới trong phòng của mình, tại đây bình thường không có người quấy rầy, cũng là chỗ an toàn nhất. Chỉ thủy một bên uống vào dạ suy tuyết trong phòng bơ phao, ngâm, tốt nước sôi, một bên nhàn nhã nằm ở dạ suy tuyết trên giường, hơi đáp ý nói, cựu tân mại đại tỷ đầu khẳng định không biết ta ngay tại lao sư ngươi tại đây, nếu như bị cựu tân mại đại tỷ đầu bắt được, còn có ta chịu được. Nói bao nhiêu lần rồi, cựu tân mại cũng coi như trưởng bối của ngươi, đừng gọi hắn đại tỷ đầu rồi. Bất đắc dĩ nuốt một miệng nước trà, dạ suy tuyết hỏi chỉ thủy nói, chỉ thủy, tại âm nhận thôn sinh hoạt thế nào, xem ra ngươi rất không thích rõ rổ xì mà ra an bài cho ngươi công tác à, bằng không ngươi có thể đi với ta rượu một núi đi, ta cho ngươi thử xem cóc các tiên nhân ăn côn trùng xử lý, ngươi đã biết rõ ngươi tại âm nhận thôn cỡ nào hạnh phúc. Nghe được côn trùng xử lý mấy chữ, chỉ thủy lập tức sợ hãi lắc đầu, loại đồ vật này chỉ cần là nghĩ đến cũng rất buồn nôn, huống chi là chứng kiến, huống chi là ăn hết đây này. Sau đó chỉ thủy trở lại nói, kỳ thật tại âm nhận thôn sinh hoạt coi như không tệ á, hơn nữa ta cũng biết đại tỷ đầu cùng xù nã đại nhân là vì ta tốt, chỉ có điều loại đồ vật này hôm nay thật là không muốn làm, lão sư trở lại rồi, ta muốn cùng lão sư hảo hảo tụ tụ lại. Vậy thì ở chỗ này của ta ở lại đó quá, từ khi sự kiện kia về sau, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng hồi đáp, sau đó hai người vừa dỗi danh hàn huyên một hồi, chỉ thủy đột nhiên đưa ra muốn cùng thầy của mình luận bàn thoáng một phát. Mà Dạ Suy Tuyết vừa vặn cũng muốn nhìn một chút mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt thực lực, sau đó hai người ngay tại Dạ Suy Tuyết trong phòng, chuẩn bị cho tốt luận bàn thoáng một phát, lại để cho Dạ Suy Tuyết lao sư này nhìn xem đệ tử của mình đến cùng thành trưởng đến trình độ nào. Đương nhiên, chỉ thủy là không có đánh thắng Dạ Suy Tuyết tin tưởng, dù sao mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt tuy nhiên là ổ tổ, bọc ngoài, nhưng là không có biến thái như vậy. Hai người giao thủ hết sức nhanh chóng, Dạ Suy Tuyết không có mở ra giới vương quyền, mà chỉ thủy thì là tại ngay từ đầu liền mở ra chính mình ba câu ngọc xạ dìn gẳng, chăm chú. Dù sao giao thủ thế nhưng mà cái tiên nhị dạ giới số 1 số 2, thầy của mình. Chỉ thủy bị gọi trong nháy mắt thân chỉ thủy, đương nhiên tốc độ cũng cực nhanh, bất quá cái kia căn cứ cạo chỗ cải tiến trong nháy mắt thân thuật, tuy nhiên so bình thường trong nháy mắt thân thuật nhanh rất nhiều, so về chính quy tạo hay vẫn là kém quá xa. Dạ Suy Tuyết gian phòng mặc dù lớn, nhưng lại không thể sử dụng nhân thuật, nhị dạ, dù sao làm hỏng bàn ghế cũng là không tốt sao. Rất nhanh chỉ thủy cũng đã rơi vào hạ phòng, chỉ thủy sử dụng đánh đêm kỹ, đoạn thủy lưu đao thuật, còn có trong nháy mắt thân thuật đều là Dạ Suy Tuyết truyền thụ, hơn nữa còn chưa tới trò giỏi hơn thầy trình độ. Các loại đợi tới khi nào chỉ thủy hoàn toàn thoát khỏi Dạ Suy Tuyết lưu phái, sau đó tự nghĩ ra chính mình con đường thời điểm, khi đó chỉ thủy mới thật sự là xuất sư rồi. Đương nhiên, tại Dạ Suy Tuyết trong mắt là như thế này, nhưng là tại chỉ thủy trong mắt có thể thật không ngờ chính mình muốn chế ra bản thân lưu phái, mà là có thể đem Dạ Suy Tuyết lưu phái học tốt được là được rồi. Dù sao Dạ Suy Tuyết vô luận là đánh đêm kỹ, đoạn thủy lưu đao thuật hoặc là trong nháy mắt thân thuật đều là các loại cải tiến mà đến đấy. Cũng tỉ như đoạn thủy lưu đao thuật, đây chính là trải qua Bạch Nha chỉ điểm, sáp nhập vào Bạch Nha đao thuật cùng Dạ Suy Tuyết phong thuộc tính trả cờ dạ sử dụng đao thuật, như vậy đao thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy siêu biệt đấy. Đánh đêm kỹ cái kia sáp nhập vào Huy Dạ nhất tộc thể thuật chiến kỹ tiểu không cần nhiều lời rồi, trong nháy mắt thân thuật thế nhưng mà một diệp hoàng kim tổ hợp cùng nhau nghiên cứu khai phát ra, hơn nữa Dạ Suy Tuyết căn cứ tình báo của mình định ra mà thành, cũng không phải chỉ thủy thời gian ngắn có thể siêu biệt đấy. Chỉ thủy không có trải qua chiến tranh bộc phát kịch liệt nhất thời kỳ, chỉ ở ba chiến thời kỳ cuối thời điểm đã tham gia một điểm, hơn nữa hay vẫn là tại thực lực của chính mình không được thời điểm gia nhập. Có thể có được hôm nay thực lực hoàn toàn là vì giẫm nát cự nhân trên bờ bay, tại Dạ Suy Tuyết chỉ điểm xuống, hơn nữa có được trong truyền thuyết vũ trí hạ nhất tộc mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gắn mắt, còn có cái kia binh người thiên phú cùng dưới sự nỗ lực mới có hôm nay thành tích. Mà Dạ Suy Tuyết thì là đang không ngừng trong chiến đấu tôi luyện chính mình, một chút đột phá cho tới hôm nay, cả hai cũng là bất đồng đấy. Tại chỉ thủy rơi vào hạ phong thời điểm, rốt cục chỉ thủy ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, coi như là mặt đối với thầy của mình, chỉ thủy cũng không muốn bại quá mức khó coi. Sau đó chỉ thấy chỉ thủy huyết hồng trong con mắt ba cái câu ngọc không ngừng xoay tròn, xoay tròn. Thời gian dần qua rõ ràng xuất hiện lần nữa một cái câu ngọc, sau đó bốn cái câu ngọc liền lại với nhau, biến thành một cái tứ giác gió lớn xe. Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gần mắt. Khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 393, chương 393 chỉ thủy xạ dìn gẳng hình dạng cùng trốn sóc còn có Uchiha Mã Đa Dạ Minh Đệ đều bất đồng, hơn nữa bất đồng kinh ngạc cũng rất lớn, bởi vì chỉ thủy Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt là cái tứ giác gió lớn xe, mà trốn sóc xạ dìn gẳng thì là ba cái câu ngọc liền lại với nhau, biến thành một cái tam giác gió lớn xe. Đương nhiên Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng trong mắt hình dạng bất đồng, tác dụng cũng nhiều mấy đều không giống với, ví dụ như trồn sóc mắt trái có mạnh nhất ảo thuật công kích, nguyện độc, mà mắt phải thì là mạnh nhất vật lý công kích, cái kia có thể đốt cháy hết thể thiên chiếu. Chỉ thủy vừa mới mở ra Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt, Dạ Suy Tuyết linh giác cũng cảm giác được một hồi tà ác trả cờ dạ chấn động, cái loại này trả cờ dạ chấn động thậm chí so với chính mình lúc trước đối với chiến thiên bình sông ác ma hóa thần, hay hoặc là thiên diệp vũ quỷ quỷ khí càng thêm tà ác, cũng thật không hổ là nhị dạ giới bị nguyền rủa nhất tộc cụ chỉ hạ nhất tộc mạnh nhất huyết kế giới hạn. Coi như chỉ thủy mở ra Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt trong nháy mắt đó, kỳ dị tinh thần lực chấn động tiểu xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết chung quanh, đó là chỉ thủy ảo thuật, có thể tại trong lúc lơ đãng là có thể ảnh hưởng người khác tư tưởng ảo thuật. Cảm thấy loại biến hóa này, Dạ Suy Tuyết lập tức đem tinh thần lực của mình chấn động cũng đề cao, đến đối kháng chỉ thủy ảo thuật. Phải biết rằng, chỉ thủy là Dạ Suy Tuyết đệ tử, mà loại này ảo thuật phương pháp sử dụng nguyên tắc trong là chỉ thủy chính mình chỉ mới có đích thuật, mà ở chỗ này nhưng lại Dạ Suy Tuyết cùng chỉ thủy cùng sở hữu nhất thuật, lý ra coi như là lúc này chỉ thủy có thể sử dụng mạnh nhất đồng thuật đường thiên thần, cũng là căn cứ hai người châu nghiên cứu phát minh ra ảo thuật đường thiên thần mà cải tạo mà thành, lợi dụng Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt đồng lực sử dụng đường thiên thần nhất thuật. Nghĩ ra, Dạ Suy Tuyết nghe chỉ thủy đã từng nói qua, hội không có cùng, hơn nữa càng thêm cường hãn hiệu quả. Cảm nhận được Dạ Suy Tuyết tinh thần lực chấn động đã ở ảnh hưởng chính mình, vốn mở ra Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt có chút tự tin chỉ thủy lần nữa như mày, thầm nghĩ không hổ là thổi tuyết lão sư, rõ ràng tinh thần lực cường đại như thế, tại Mạn Dễ Kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt tăng phúc phía dưới, rõ ràng còn có thể ẩn ẩn áp chế của ta ảo thuật. Nghĩ tới đây, chỉ thủy lập tức ném ra lượng đem trong tay kiếm, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, nhận pháp trong tay bóng kiếm phân thân chi thuật, chỉ thấy cái kia bốn lượng đem trong tay kiếm hai thanh biến thành bốn thanh, bốn thanh biến thành tám thanh, không ngừng sinh ra biến hóa, đồng thời ảnh phân thân biến hóa mà ra tay ở bên trong kiếm rõ ràng còn có thể tương hộ va chạm, dùng không thể hủy hoại ảnh phân thân trong tay kiếm đã kích độ mạnh yếu, lại để cho trong tay kiếm lần thứ hai biến hóa phương hướng, sử dụng thủ pháp thập phần tinh diệu. Bởi vì tại Dạ Suy Tuyết trong phòng, Dạ Suy Tuyết không thể tùy ý những này trong tay kiếm tùy ý phá hư gian phòng của mình trong đích sự vật, lập tức triển khai phản kích, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết đơn đao trong tay, mũi đao chỉ tại mặt đất phương hướng, lập tức chuyển động thân thể của mình, mà cường đại phong thuộc tính trả cờ dạ cũng vẩn quanh tại Dạ Suy Tuyết xung quanh, đột nhiên cái kia sinh ra từng đợt gió mạnh. Vẻ này gió mạnh không phải tự nhiên tạo ra, mà là Dạ Suy Tuyết tại khống chế được, chỉ thấy vẻ này gió mạnh lập tức tạo thành một tầng màn mỏng, đoạn thủy lưu đinh ốc xoay chuyển trời đất, không chỉ có đã bao hàm Dạ Xẻn gặng sử dụng nguyên lý, càng là gia nhập ngày hướng ra xoay chuyển trời đất, cùng phong thuộc tính trả cờ dạ vận dụng đinh ốc xoay chuyển trời đất xuất hiện, cái kia vô số trong tay kiếm bốn phương tám hướng công kích mà đến, lại len ken toàn bộ bị đinh ốc xoay chuyển trời đất đánh rơi trên mặt đất. Mà ở Dạ Suy Tuyết sử dụng nhân thuật, nị dạ, thời điểm, cái kia đinh ốc xoay chuyển trời đất màng mỏng coi như là đụng phải trong phòng bàn ghế cũng sẽ không biết hủy hoại chúng, mà là gần kể đối với bay tới trong tay kiếm sinh ra công kích hiệu quả, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ khống chế trình độ đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Chỉ thủy cũng là nị dạ giới đỉnh tiêm nị dạ, đương nhiên nhìn ra trong đó xảo diệu. Chính thức cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu, mới biết được Dạ Suy Tuyết chỗ đáng sợ, lúc này chỉ thủy tiểu là như thế nghĩ cách. Luận bàn hơn nữa là tại trong gian phòng đó, không có khả năng sử dụng phạm vi lớn nhân thuật, nị dạ, so như hỏa độn cái gì, chia tay thiên thần cái kia mấy thứ gì đó mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt đồng thuật nếu sử dụng, đoán chừng thầy của mình Dạ Suy Tuyết hội mắng chết chính mình. Dù sao mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt nguyền rủa phong ấn còn không có bốc trần, nếu chỉ thủy tùy ý sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt, Dạ Suy Tuyết nhất định sẽ giáo hơn hắn đấy. Ảo thuật bị Dạ Suy Tuyết cái kia cường đại tinh thần lực áp bách, tốc độ bên trên mình cũng không chiếm ưu thế, thể thuật tiểu càng không cần phải nói. Hiện tại chỉ thủy thật sự đều cảm giác được bần rầu, không biết mình đến cùng nên sử dụng cái dạng gì công kích. Mà Dạ Suy Tuyết thì là đứng ở nơi đó tiếp tục cùng đợi chỉ thủy công kích, không có bất kỳ công tơ ý tứ. Dù sao là đệ tử của mình, văn bối của mình, muốn cho chút mặt mũi sao? Vừa lúc đó, chỉ thủy cắn răng lần nữa động, sử dụng chính mình chiêu bài trong nháy mắt thân thuật đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Dạ Suy Tuyết cũng âm thầm nhẹ gật đầu, bởi vì hắn nhìn ra chỉ thủy ý nghĩ trong lòng. Chỉ thủy không có bởi vì hiện tại chính mình rơi vào hạ phong tình huống mà đánh vỡ chính mình tỉnh táo, lại để cho Dạ Suy Tuyết cái này làm sư phó vô cùng là vui vẻ. Chỉ thủy trong nháy mắt thân đã đến Dạ Suy Tuyết bên người, mà Dạ Suy Tuyết cũng động, sử dụng cạo đến di động, ai biết chính mình cạo hành động uy tích rõ ràng bị chỉ thủy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng lập tức phá, chỉ thủy lần nữa sử dụng trong nháy mắt thân thuật rõ ràng đuổi kịp chính mình. Quả nhiên không hổ là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng mắt, quan sát năng lực thật sự rất cường, rõ ràng có thể ẩn ẩn khám phá cạo sao. Lần thứ nhất, Dạ Suy Tuyết sử dụng cạo thời điểm hành động quỹ tích bị nhìn xuyên, bất quá đã ở Dạ Suy Tuyết trong dự liệu, nếu liền cạo đều nhìn không tấu lời mà nói, cái kia cũng không cần nói là ủ trí hạ nhất tộc mạnh nhất huyết kế, mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng mắt rồi. Chỉ thủy đi theo phía sau của mình, Dạ Suy Tuyết chợt xoay người vừa đến chém tới, đoạn thủy lưu rút đao, mà chỉ thủy rõ ràng ở thời điểm này đồng dạng sử dụng đoạn thủy lưu rút đao. Đệ tử muốn cùng sư phụ của mình chiến đấu, thật sự là quá không chiếm ưu thế một ít, cho nên chỉ có thể dùng giống nhau chiêu số đến đối bính, ý đồ đổi lấy chính mình một đường sinh cơ. Mà đang ở chỉ thủy sử dụng rút đao, chính mình thái đao cùng Dạ Suy Tuyết thần nguyệt va chạm sát ra hỏa hoa thời điểm, đột nhiên Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác bên trong đích tràng cảnh một bên, mình lúc này rõ ràng đã bị một cây đại thụ quấy rầy, đó là ảo thuật cắt đều, nguyên lai chỉ thủy tại vùng đao thời điểm, rõ ràng sử dụng xạ dịn gặng sử dụng cắt đều ảo thuật. Có thể làm cho ta tại sử dụng linh giác thời điểm còn trong ảo thuật, ha ha. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức sử dụng chính mình cường đại tinh thần lực đã phá vỡ ảo thuật, linh giác bên trong đích tràng cảnh lần nữa biến đổi, về tới chính mình cùng chỉ thủy đao va chạm hình ảnh, quả nhiên là có chút ý tứ, cái này là chỉ thủy muôn nghìn việc hệ trọng năng lực sao? Siêu việt hết thể ảo thuật. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết lập tức dùng sức đem chỉ thủy đao bay loạn, sau đó lần nữa vung đao trên xuống, đoạn thủy lưu phiền náo phong. Chỉ thủy không nghĩ tới thầy của mình cư nhiên như thế nhanh chóng cũng đã phá vỡ chính mình ảo thuật, tại bay rất ra ngoài đồng thời, trong nội tâm đã nhận định chính mình là thua rồi. Quả nhiên, Dạ Suy Tuyết phiền não phong chỉ là đi tới chỉ thủy trước mặt, sau đó thoáng một phát đem thần nguyện cắm ở trên mặt đất, chỉ thủy, tiến bộ không ít, rõ ràng có thể làm cho ta tại sử dụng linh giác thời điểm trong ảo thuật, rất không tồi. Chỉ thủy thì là cười khổ một tiếng, hắn kỳ thật còn không có có bại, chỉ là mình đã rơi vào hạ phong, muốn thắng lợi nhất định sẽ dùng một ít cường đại nhất thuật, đi ra, mà lúc này đây hiển nhiên là không thể nào sử dụng đấy. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết đã thu tay lại, tiêu chứng minh đã không có đánh xuống dưới tất yếu rồi, chỉ thủy vô vô y phục của mình, đem vừa rồi đánh nhau cho đuổi bớt bè, nói ra lão sư còn là giống nhau cường đại à, đoán chừng toàn bộ nhị dạ giới cũng tìm không thấy mấy người là đối thủ của ngươi đây này. Được, cũng đừng có vớt mông ngựa rồi. Dạ Suy Tuyết cười mắng, nhớ kỹ, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mỗi ngày còn tốt hơn tốt tu luyện mới được là, ngươi là dựa vào mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt mới tiến vào ảnh cấp thực lực, lúc nào ngươi có thể không dựa vào ngoại lực tiến vào ảnh cấp mới được là chính đủ. Hơn nữa mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mắt dù sao đối với thân thể gánh nặng quá lớn, hay vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Nói những lời này thời điểm, Dạ Suy Tuyết trong lời nói hơi có yêu mến chi ý, chỉ thủy ở đâu không rõ sư phụ của mình ý đồ, liên tục gật đầu. Sau đó hai người lại là trò chuyện đi một tí về tu luyện, nhân thuật, lý dạ, phương diện vấn đề. Dạ Suy Tuyết thấy thời gian đã không còn sớm, cùng với chỉ thủy lên tiếng chào hỏi về tới rượu một trong núi. mà chỉ thủy tắc thì tiếp tục buồn khổ không biết mình nên trốn tới đó, cuối cùng nghĩ đến chính mình lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, tự chính mình đi tìm cựu tân mại, chuẩn bị chịu đựng kiểm tra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.